Chương 237, đến từ Nhiếp Phong chuyện làm ăn lớn tiết phủ trước. Sở Minh, chúng ta lần này bắt nạt có thể hay không có chút quá ác? Nhìn xem Sở Bắc trong tay hai cái lồi lõm túi tiền, Lý Nhân khỏe miệng có chút một kéo. Hung ác. Thử nghĩ một chút, tu vi của ta như ở đằng kia vệ lao phía dưới, chúng ta tình cảnh lại là loại tình huống nào? Sở Bắc ánh mắt một ngừng, nghiền ngẫm nhìn xem Lý Nhân. Vừa nói như vậy, trong nội tâm của ta ngược lại là cân đối hơn nhiều. Tuy nhiên nói trở lại, thực lực thật đúng là rất trọng yếu a. Nhưng nếu không có Sở Minh ngươi, ta Lý Mỗ người cũng chỉ có thể tùy ý bọn hắn xâm lược. Nói xong, Lý Nhân trong mắt tránh qua một vòng thất lạc, không biết tại nghĩ cái gì. Lý Minh, cái khác nghĩ đến quá nhiều. Tiền sẽ có đấy, thực lực cũng sẽ có đấy. Sở Bắc cười nhạt một tiếng, vỗ nhẹ chụp Lý Nhân vai về sau, đem trong tay một túi linh tệ nhét vào Lý Nhân ngực ở bên trong, nói, 200 miếng linh tệ chúng ta một người một nửa. Cái này tiền đã cho ngươi, về phần thực lực này mà, cũng không đúng xa. Sở Minh, cái này, đây chính là 100 miếng linh tệ a. Ta không thể muốn, tuyệt đối không thể muốn. Lý Nhân vẻ mặt kiên quyết, đem ngực trong túi tiền đưa đến Sở Bắc trước người. Lý Minh, cái này tiền ngươi nếu không phải nhận lấy, tiểu đại biểu là đem ta Sở Mỗ làm thành người ngoài. Sở Bắc cố ý bày làm ra một bộ nghiêm túc chăm chú mặt, từ từ nói đạo Sở Minh, ngươi cái này, cái này. Một bên Lãnh Nguyệt Ngưng nhìn thấy Lý Nhân tiến thối lưỡng nan, không khỏi tiến lên một bước, tiếp nhận Lý Nhân trong tay túi tiền, cười nói, Sở đại ca, cái này tiền chúng ta theo ngươi ý trước nhận lấy. Tuy nhiên ngày sau, ngươi nếu có cần, tùy thời tới lấy đi. An nghi ngó, vạn giới hiệu cầm đồ. Lão bản, ngươi đã về rồi. Lúc này đây, lại lợi nhuận bao nhiêu tiền à? Sở Bắc vừa về tới hiệu cầm đồ, Băng Đồng Đồng liền từ quầy hàng sau nhỏ chạy đến. Đều ở đây bên trong, tổng cộng 330 miếng linh tệ. Sở Bắc lắc lắc trong tay túi tu gì, từ đó lấy ra bốn cái túi. 8 miếng trái cây, tổng cộng bán suất 240 miếng linh tệ, chạy ném cho Tào Anh Tuấn 10 miếng linh tệ, theo tiết phủ trong tay bắt nạt 200 miếng linh tệ, đến trong đó 100 miếng linh tệ. Lại là này sao nhiều? Lão bản, ta có đoán trước, một ngày nào đó ngươi sẽ trở thành là trên đại lục giàu có nhất người. Băng Đồng Đồng sùng bái nhìn xem Sở Bắc, nhịn không được dựng thẳng lên một căn ngón tay cái. Nói a, ta không tại trong thời gian, trong tiệm tiền lợi như thế nào? Sở Bắc có thể cảm giác được trong cơ thể linh lực có chút có thể gia tăng, không khỏi dò hỏi. Tinh La quần lợi nhuận 8 miếng linh tệ, Thanh Nguyệt Thạch một lần rút chúng lợi nhuận 2 miếng linh tệ. Về phần máy rút thưởng số 1 nội sở hữu bà bối, bị Vương Tiểu Hổ một miếng linh tệ rút chúng may mắn cách, cũng gây ra khai mở hỏa xa hình thức, toàn bộ trong. Băng Đồng Đồng đẩy trước ngón tay, không nhanh không chậm nói. Nhiều như vậy đồ đạc, máy rút thưởng nội rõ ràng tiểu nhiều 11 miếng linh tệ. Sở Bắc khỏe miệng có chút co rúm, máy rút thưởng nội đồ vật có thể đều là bảo vật bối a. Lão bản, tiền của ngươi mỗi lần đều tàng đến nơi đâu a? Làm cái hiệu cầm đồ ta đều đảo lần, tự là không tìm được tiền của ngươi. Băng Đồng Đồng bệnh lên miệng nhỏ, vẻ mặt không vui dạng. Quy củ cũ, không nên hỏi đừng hỏi. Hồi ngươi trên lầu đi. Sở Bắc tức giận mắt nhìn Băng Đồng Đồng. Kẻo kiệt lão bản, ta đi tìm Mạc tỷ tỷ đi chơi. Băng Đồng Đồng hừ nhẹ một tiếng, hướng phía Sở Bắc làm mặt quỷ về sau, chạy ra vạn giới hiệu cầm đồ. Tại Mạc Khinh Vũ đi về sau, Sở Bắc bước đi thong thả trước bộ pháp, đi vào máy rút thưởng số 2 sau lưng, chuẩn bị bắt đầu quăng tiền. Trước mắt, tu vi của hắn linh sư tam tinh. Nương theo trước bịch bịch quăng tiền thanh âm, trong túi linh tệ càng ngày càng ít, cho đến quăng hết thứ 309 miếng linh tệ lúc, hắn trong cơ thể ầm ầm phát ra một đạo trầm thấp âm thanh vang dội. Linh sư tứ tinh, đến. Đối mặt trong cơ thể đột nhiên tăng vọt linh lực, Sở Bắc thu hồi trong túi còn thừa lại 21 miếng linh tệ, cũng rất nhanh xếp bằng ở trên mặt ghế, tiến hành điều tức thích ứng. Giờ mùi. Sở Bắc tại nho nhỏ nhà hàng ăn no nê về sau, liền thảnh thơi trở lại hiệu cầm đồ lầu 2. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa nằm ở mềm mại trên mặt giường lớn, chuẩn bị xinh đẹp ngủ lấy một giấc lúc, trong đầu vang lên một đạo như nước chảy róc rách thanh âm nhắc nhở. Sau một khắc, hắn thức hải hướng bản trong phong vân vị diện bốn chữ to sáng lên kim sắc quang mang. Đến từ phong vân vị diện kêu gọi, là Đoạn Lãng vẫn là Nhiếp Phong. Sở Bắc nỉ non một tiếng, thân niệm khẽ động, điểm một lần bốn chữ to đằng sau cái nút. Sở lão bản, ngươi ở đâu? Nhanh mau ra đây, ta có một bút lớn giao dịch muốn cùng ngươi làm, mau ra đây. Lúc không thể đợi, cơ hội không lại đến. Trong khoảnh khắc, một đoạn quen thuộc mang theo hưng phấn thanh âm tại hắn trong đầu vang lên. Lớn giao dịch, có ý tứ. Sở Bắc đồng tử co rụt lại, xoa xoa tay trái trên ngón trỏ vị diện rút thưởng chiếc nhẫn, thần niệm khẽ động, liên tục điểm hai lần cái nút. Sau một khắc, một cái đen kịt dài nhỏ lỗ thủng xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn phía trên, mạnh mẽ có lực hấp xả lực bắn ra mà ra, trực tiếp kéo dắt lấy hắn biến mất không thấy gì nữa. Phong vân vị diện, Vô Song Thành, người đến người đi đại lộ thượng, một đầu đen kịt dài nhỏ lỗ thủng hiện, Sở Bắc thân ảnh từ đó từ từ lắc xuống. Sở lão bản, ngài đến thật đúng là rất nhanh đấy. Nhìn xem nghiêng phía trên chậm rãi bay xuống Sở Bắc thân ảnh, Nhiếp Phong nhanh chóng tiến lên một bước, đánh bắt đầu gọi tới. Làm sao lại ngươi một người? Minh Nguyệt cô như vậy. Sở Bắc suốt quần áo, khóe môi nết lên nhàn nhạt tiểu ý, nàng có việc đã cùng ta tách ra nhiều ngày. Nhiếp Phong gãi gãi đầu, lại nói, "Sở lão bản, ta đã ly khai Thiên Hạ hội. Hùng Bá bắt đầu đối với các ngươi động thủ sao?" Sở Bắc ánh mắt một ngừng, lẩm bẩm một tiếng về sau, nhìn xem Nhiếp Phong điểm danh ý đồ đến, "Lần này gọi ta đến đây, là nghĩ cùng ta làm giao dịch gì vậy? Có thể trước đem giao dịch của ngươi bảo bối lấy ra cho ta xem một chút vậy?" Sở lão bản, ngươi có thể thật là trực tiếp đấy. Thật không hổ là đến từ 9 tầng trời bên ngoài người làm ăn, một chút cũng không dây dưa dài dòng đấy. Nhiếp Phong hướng phía Sở Bắc dựng thẳng lên ngón tay cái về sau, một tay tham tiến sau lưng túi bên trong. Một lát sau, Nhiếp Phong trong tay nhiều căng phồng cái túi. Tại Sở Bắc chú mục hạ, Nhiếp Phong hơi đắc ý mở túi ra, trong khoảnh khắc, từng sợi ánh sáng màu đỏ tràn ngập mà ra. Duy gặp trong túi tràn đầy đỏ thẫm trái cây, những cái này trái cây mặt ngoài tản ra mông mông ánh sáng màu đỏ. Huyết Bồ Đề. Sở Bác theo trong túi cầm bốc lên một miếng trái cây, cảm thụ được hắn phóng xuất ra ấm áp cảm giác, trong mắt mang theo mừng rỡ nhìn xem Nhất Phong. Thật sự là thiếu cái gì đến cái gì. Trước mắt, Phong Vân Vị Diện bên trong hắn muốn nhất lấy được chính là cái này Huyết Bồ Đề, dù sao cái này Huyết Bồ Đề có thể cho người bình thường trở thành một gã tu võ giả. Trước đây, hắn còn đang suy nghĩ trước rút ra không đến, tiêu hao một điểm vị diện gặp tiến về trước Lăng Vân Quật ngắt lấy. Nhưng bây giờ, hiển nhiên là không cần. Sở lão bản không hổ là người biết hàng, một mắt lên đường xuất trái cây danh tự. Dứt lời, Nhất Phong hướng phía Sở Bắc nhíu lông mày, cũng đem trang bị Huyết Bồ Đề cái túi hướng phía Sở Bắc trước người đưa, cười nói: "Sở lão bản, chỉ cần ngài có thể giúp ta thành công cướp được một kiện bảo bối, cái này 60 miếng Huyết Bồ Đề toàn bộ là của ngươi." Chương 238, Huyền Quy kết giới cái này đơn sinh ý ta tiếp. Sở Bắc không có chút nào chần chờ, thậm chí đều không có suy nghĩ nhiệm vụ độ khó, tiểu vui vẻ tiếp nhận Nhất Phong trong tay Huyết Bồ Đề tướng hắn để vào túi tu di trong. "Sở lão bản, chuyện này có ngươi, thỏa." Nhìn thấy Sở Bắc tiếp nhận Huyết Bồ Đề, Nhất Phong khẽ miệng giơ lên một vòng to lớn độ cong, hai đầu lông mày lơ đãng đã lộ ra vẻ hưng phấn. "Cụ thể nói a, như thế nào một sự việc?" Sở Bắc nhún nhún vai, bình tĩnh nhìn trước Nhất Phong. Nhất Phong gật gật đầu, về sau thanh trừ hắn giọng, bắt đầu trình bày sự tình chân tướng. Phong Vân Vị Diện bên trong có tứ đại thần thú, thứ nhất Hỏa Kỳ Lân, thứ hai Phượng Hoàng, thứ ba Thanh Long, thứ tư Minh Linh Cự Quy. Lần này, Nhất Phong sở muốn cướp đoạt bảo bối chính là do cái này Minh Linh Cự Quy lộ sát rơi xuống Huyền Quy Thuẫn, cũng tiểu là mai rùa. Vô Song Thành bên ngoài, Sở Bắc với Nhất Phong chính một trước một sau, không nhanh không chậm chạy đi. "Sở lão bản, vì cái gì ngài không thi triển đại thần thông mang theo ta ngự không phi hành vậy? Bởi như vậy, chúng ta có thể tiết kiệm cực kỳ nhiều thời gian a. Tuy nhiên Huyền Quy kết giới còn chưa mở ra, nhưng sớm chút đến ngài cũng có thể quan sát bốn phía thế của ta." Nhiếp Phong mặt lộ vẻ khó hiểu, nghiêng đầu vẻ mặt nghi hoặc nhìn qua Sở Bắc, nhưng hắn là biết rõ đối phương có ngự không phi hành bực này đại thần thông đấy. "Đường nội, có lúc đi bộ cũng là một loại tu hành. Nhìn nhiều nhìn ven đường phong cảnh, nhiều ngộ nhiều suy nghĩ, đối với ngươi đúng có rất lớn trợ giúp." Sở Bắc ra vẻ cao nhân bộ dáng, thuận miệng nói mỏ. Hắn cũng cực kỳ nghĩ rút thưởng đạt được nghịch thiên bảo vật a. Có thể mỗi lần rút thưởng lấy được đồ đạc đều có được thời gian hạn chế. Còn nữa, hắn rút thưởng số lần chỉ có 4 lần, mà lại khoảng cách Huyền Quy kết giới mở ra còn có đoạn thời gian, cái khác rút thưởng có được bảo bối sử dụng thời gian qua, kết giới còn không có mở ra, cái kia thật có thể lỗ lớn. Liền, hắn mỗi ngày có thể tiếp nhận vị diện triệu hoán một lần dừng lại thời gian vì 2 canh giờ. Một khi vượt qua 2 canh giờ, liền sẽ tự động khấu trừ vị diện điểm, một cái vị diện điểm có thể tục 1 canh giờ. Kinh qua nhiều lần tích lũy, hôm nay vị diện điểm vì 8. Đổi lại mà nói, hắn lần này có thể ở Phong Vân vị diện sở đại nhất thời gian dài vì 10 canh giờ. Trước mắt khoảng cách hắn đi vào Phong Vân vị diện đã qua nửa canh giờ. Đi bộ còn có thể tu hành, thiệt hay giả? Nhiếp Phong hầu nghi mắt nhìn Sở Bắc, trong miệng lẩm bẩm một tiếng về sau, vùi đầu nhanh hơn bộ pháp. Một phút đồng hồ sau, Sở Bắc Nhiếp Phong hai người lần nữa bay qua một tòa núi nhỏ, phía trước xuất hiện một đầu đại lộ. Đại lộ thẳng tắp hướng tây hơn 10 dặm xa, cuối cùng chính là Huyền Quy Thành. Huyền Quy Thành, đúng là bởi vì tứ đại thần thú chi một Minh Linh Cự Quy thường xuyên tại này qua lại mà mệnh danh. Cái này đầu đại lộ bởi vì từ bên ngoài đến chi nhân đi thông Huyền Quy Thành đại lộ chi một, sở dĩ phải thỉnh thoảng xuất hiện một ít đạo phỉ đến lấy ra qua đường chi nhân tiền tài. Không khéo chính là Sở Bắc Nhiếp Phong hai người cũng hoàn toàn đụng với một lần, chỉ có điều đạo phỉ thực lực cũng quả thực đủ yếu. Loại này mặt hàng Sở Bắc trực tiếp vung tay ném cho Nhiếp Phong, tại Nhiếp Phong phong thần thối quét sạch hạ, không đến một lát đạo phỉ tiểu phá hoang mà trốn. Lại qua một phút đồng hồ, hai người trong tầm mắt, một tòa hùng vĩ thành trì trở nên càng ngày càng rõ ràng, chiếu rọi trước tà dương ánh chiều tà, dị thường đồ sộ. Rốt cuộc đến, Nhiếp Phong thở phào một hơi, thở dài một tiếng về sau, lườm mắt Sở Bắc, trong ánh mắt mang theo một chút u oán. Lại đi về phía trước một khoảng cách, hai người liền tới đến Huyền Quy Thành dưới tường thành. Dương mắt xem xét, trên tường thành có treo một cực lớn kim biển bài chính giữa ba chữ to, Huyền Quy Thành, một bút bút âm vang có lực, thế bút hùng vĩ tư thái này sinh bất ngờ, như rồng xà cạnh đi, mài thủng nghiên mực. Cửa thành hai bên phân biệt đứng vững 10 tên thân trước thiết chế áo giáp thủ vệ, đều lớn lên thập phần cao tráng, cầm trong tay môn cực tựa như kiếm bảng rộng, ngạo nghệ đứng lặng, một cái sắc mặt lạnh túc, uy phong lẫm lẫm. Mặt trời chiều ngã về tây, sáng chói hào quang chiếu nghiêng tới, làm cho cả Huyền Quy Thành đều tắm rửa trước nhàn nhạt vàng rực. Vào trong thành, Sở Bắc mới phát hiện cái này Huyền Quy Thành mặc dù vị trí đặc thù, nhưng nội thành lại phồn hoa vô cùng, không chút nào yếu hơn, kém hơn Bình Châu thành. Rộng lớn con đường như cự xà tại bốn lượn xoay quanh, thanh thúy tiếng chân từ xa đến gần, áp đảo trên đường phố ồn ào nhao nhao thanh âm huyên náo. "Đi thôi, đi thám tính một chút lần này còn có nào thế lực đến đây." Sở Bắc vô Nhiếp Phong bay, tiếng nói vừa ra, liền hướng con đường bắc bên cạnh đi đến. "Sở lão bản, đi đâu nghe ngóng à?" Nhiếp Phong hoang mang khó hiểu lời nói vừa nói xong, phát hiện Sở Bắc đã gần đây đi vào một cái tử quán. Thấy thế, Nhiếp Phong bước chân nhanh hơn, theo sát phía sau. Tiểu quán lầu 2, gần cửa sổ cái bàn. "Sở lão bản, không nghe thấy chung quanh có người đàm luận a?" Nhiếp Phong mày nhăn lại. "Vậy thì tạm thời cho là bổ sung thể lực a." Sở Bắc thích đi dựa tại trên mặt ghế, cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn như gió cuốn hưởng dụng trên mặt bàn đồ ăn. Nghe vậy, Nhiếp Phong khỏe miệng một kéo, cũng chỉ có thể vùi đầu ăn bắt đầu đồ ăn đến. Một phút đồng hồ sau, đột nhiên, một hồi rối loạn theo dưới lầu truyền đi lên. Nghe thanh âm, Sở Bắc nhịn không được hiếu kỳ ly khai cái bàn, hướng lầu 1 đi đến. Này khắc, Một đám người chính dần dần hướng dựa vào tường một cái bàn tụ lại, cái bàn bên kia là một cái hình dạng thoạt nhìn ước chừng có 3-40 tuổi trung niên mập mạp. Chính đang dùng cơm Nhất Phong, cũng trà lau khóe miệng, nước chảy bèo trôi chuyển đến lầu 1, đứng ở Sở Bắc bên cạnh. Chỉ thấy cái kia cái trung niên mập mạp ho khan một tiếng, giả vờ giả vịt nói, chư vị có từng biết rõ, lần này Lạc Hà Cốc với Di Vãng có gì bất đồng? Ở đâu bất đồng? Nhanh nói nghe một chút. Tự là, không được thừa nước đục thả câu, nói nhanh một chút đi ra. Mỗi lần đều như vậy, cực kỳ lại để cho người căm tức đấy. Hiếu kỳ mọi người tướng trung niên mập mạp vây vào giữa, không ngừng thúc giục nói. Cái kia cái trung niên mập mạp lơ đễnh, như trước gọn gàng nói, biết rõ vì sao hôm nay tới dò hỏi Lạc Hà Cốc người so Di Vãng hơn rất nhiều sao. Một câu, trung niên mập mạp thành công câu dẫn ra người chung quanh rất hiếu kỳ tầm, trong tiểu quán ăn cơm người cả đám đều không bình tĩnh, súng lại mà đến người một cái tiếp một cái. Ho ho, đây cũng là ta bước lên thật lớn nguy hiểm mới biết được bí mật, muốn nghĩ bản mập mạp nói tiếp hạ đi, phải hay là không được quy củ cũ, được cho điểm cái kia. Trung niên mập mạp khiêu mi cười cười, ngón tay tại mọi người trước mặt không ngừng trà sát độc lên. Chào đón đến như thế tình hình, Sở Bắc không lý do cảm thấy một hồi buồn cười, có lẽ người này tiểu là cái gọi là thuyết thư người a. Nương theo trước mọi người chế nhạo âm thanh vang lên đồng thời, tiền bạc nện ở trên mặt bàn thanh thúy âm thanh cùng vang lên. Nhìn xem trên mặt bàn tiền bạc ngày càng nhiều, thậm chí mấy kim tệ sen lẫn ở trong đó, trung niên mập mạp mặt mũi tràn đầy vui sướng, cười ha hả tiếp tục nói, hôm nay Lạc Hà Cốc với Di Vãng lại bất đồng, chúng ta tín ngưỡng chi thần, Minh Linh Cự Quy, nó kết giới mở ra. Nói đến đây, trung niên nam tử bưng lên một chén nước trà uống một hơi cạn sạch, lại nói, kết giới mở ra, huyền quy thuẫn xuất thế, giang hồ khắp nơi thế lực lớn đều đã đến. Nhất định muốn dấy lên một hồi gió tanh mưa máu tranh đoạt cuộc chiến. Chương 239, thế lực khắp nơi đã đến mập mạp, nói nhanh lên có người nào đến vậy? Mập mạp, có nói một hơi nói xong, đừng có lại cho chúng ta chơi liều, tiền đều cho ngươi. Tự là, còn dám thừa nước đục thả câu, chúng ta quần đổ ngươi. Nhìn xem trên bàn ngày càng nhiều tiền, trung niên mập mạp thỏa mãn cười, về sau thanh trừ hắn giọng, theo ta đã biết đến thế lực lớn, có Bái Kiếm Sơn Trang cùng với Thiên Hạ Hội. Tính toán thời gian, người của bọn hắn lập tức cần phải đã đến Lạc Hà Cốc. Cái gì? Thiên Hạ Hội vậy mà cũng tới? Hùng Bá tới sao? Tam đại đường chủ tới sao? Các ngươi tin tức thật sự là lạc hậu a. Thiên Hạ Hội hiện tại đã không phải là Tam đại đường chủ, Nhiếp Phong Nhiếp đường chủ không lâu đã rút đi Thiên Hạ Hội. Bái Kiếm Sơn Trang người tới, nếu là kiếm ma cái kia tên điên đã đến, tất nhiên thiếu không chết tổn thương a. Theo ta thấy a, những cái kia tiểu lâu la đến nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Cái này Huyền Quy Thuẫn cuối cùng thuộc sở hữu, khẳng định vẫn là quyết định bởi tại trong thế lực cao thủ đứng đầu. Trừ Thiên Hạ Hội, Bái Kiếm Sơn Trang bên ngoài, đến tột cùng còn sẽ có nào thế lực người đã đến vậy? Trong lúc nhất thời, trong hữu quán mọi người nghị luận nhau nhau. Chư vị, các ngươi nếu là thật sự hiếu kỳ, lớn có thể lập tức tiến về trước Lạc Hà Cốc. Nói đến đây, trung niên mập mạp mặt lộ vẻ tiểu ý, lại nói, đương nhiên rồi, vì bản thân an toàn, các ngươi muốn cách này chút ít giang hồ chi nhân xa một chút. Đi, cùng đi xem nhìn. Lớn không dừng tại tít mãi bên ngoài. Một người hô lớn một tiếng về sau, trong đám người thỉnh thoảng có người phụ họa, sau đó một cái mới bắt đầu đầy cõi lòng kích động xuất tử quán. Ta biết ngay Hùng Bá nhất định sẽ chen chân cái này Huyền Quy Thuẫn, tiểu là không biết Vân sư mình có thể hay không đến đây. Nhiếp Phong nhìn về phía ngoài cửa, ánh mắt một ngừng, thật không nghĩ tới Bái Kiếm Sơn Trang vậy mà cũng tới người, xem ra cái này Huyền Quy Thuẫn thật sự đưa tới không ít thế lực lớn a. Yên tâm đi, ta như là đã nhận lấy ngươi huyết bổ đề, cái này Huyền Quy Thuẫn tự nhiên muốn vì ngươi cấp được. Sở Bác mặt lộ vẻ tiểu ý, bộ vô Nhiếp Phong vai về sau, mở ra bộ pháp đi ra tử quán. Huyền Quy thành thành bắc 10 km bên ngoài, Lạc Hà Cốc. Cốc bên ngoài, đám người dày đặc, huyên huyên ồn ào. Phóng nhãn nhìn lại, khoảng chừng hàng trăm hàng ngàn người, này khác chính vây quanh Lạc Hà Cốc, top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Thiên Hạ Hội rõ ràng đến nhiều người như vậy, đáng tiếc tất cả đều là lâu la. Bái Kiếm Sơn Trang cũng thế, tất cả đều là một ít binh, kiếm ma bóng dáng đều không có gặp. Nhìn đám người kia quần áo, bọn họ là kiếm thánh đồ tử đồ tôn. Làm sao, kiếm thánh tựa hồ không có đến a? Mọi người mau nhìn, người nọ là ai? Ngay tại một đám người vây quanh nhau nhau tiếc nuối không có thể nhìn thấy một cái trên giang hồ nổi danh nhân vật lúc, một người mặc màu xám áo vải thanh niên đột nhiên quát to một tiếng, thanh âm kích động. Mọi người theo tiếng nhìn lại, đồng loạt ánh mắt rơi vào tây nam phương hướng. Duy gặp một đạo trưởng cầu vồng bạch phá phía chân trời, hướng phía Lạc Hà Quốc bay tới. Người tới chân đạp phi kiếm, mặc một bộ áo đỏ, đầu đội đỉnh đầu hồng cái mũ, hai phiết râu dài đón gió phiêu diêu. Kiếm tham. Đợi hắn thân hình rơi xuống, hiện ra hình dạng thời điểm, trong đám người kiến thức rộng rãi chi nhân, không khỏi đồng thời gào to một tiếng. Nghe đồn Kiếm Tham đã đi vào phi tiên cảnh giới, có thể ngự kiếm phi hành, hôm nay vừa thấy quả bất hư truyền a. Cái này Kiếm Tham trên giang hồ cũng là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, nếu là Hùng Bá, kiếm thánh không đến, cái này Huyền Quy Thuẫn rất có thể rơi vào hắn tay a. Dù sao, chỉ cần là ngự kiếm phi hành tiểu chiếm thật lớn ưu thế a. Một đám người vây quanh biết được nam tử mặc áo hồng thân phận về sau, bắt đầu chỉ trỏ đứng lên. Ồ, như thế nào không thấy được người quen vậy? Chẳng lẽ lại hôm nay chỉ có các ngươi những cái này tiểu lâu la đến? Nếu thật là nói như vậy, cái này Huyền Quy Thuẫn chẳng phải là không phải ta Kiếm Tham không ai có thể hơn. Kiếm Tham luốt luốt trong râu, ánh mắt đảo qua thế lực khắp nơi, khỏe miệng giơ lên cười đắc ý cho. Bực này việc trọng đại nhi, làm sao có thể thiếu được ta Bái Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ nào thế này? Ngay tại Kiếm Tham vừa dứt lời, Bái Kiếm Sơn Trang trô đến vị trí một hồi rối loạn, tất cả mọi người đồng thời không người thần sắc cung kính. Tại mọi người chú mục hạ, một ga tóc ố vàng mặc màu vàng trưởng bảo thanh niên nam tử đồng đưa quạt xếp tự mình đám người tránh ra trong thông đạo từ từ đi ra. Mọi người, kiếm ma đến. bên cạnh hắn cái kia che mặt nữ tử cần phải tựu là ngạo phu nhân. Nói trở lại, cái này kiếm ma coi như là một si tình loại, một đời nhân vật truyền kỳ, rõ ràng vì chờ đợi ngạo phu nhân cam nguyện lâu dài ở bái kiếm sơn trang. Kiếm ma đã đến, cái này kiếm tham có áp lực. Dù sao đơn thuần thực lực, người phía trước có thể tại hắn phía trên a. Một đám người vây quanh chú ý lực cũng không có đặt ở ngạo thiên trên người, mà là phóng ở sau lưng hắn một gã mặt đầy râu ria trung niên nam tử cùng với dáng người thướt tha cô gái che mặt trên người. Kiếm ma, thật sự là hồi lâu không gặp a. Không biết ngươi bây giờ có thể đã cầm xuống ngươi bên cạnh cái kia che mặt nữ nhân. Chậc chậc chậc, cái này dáng người thật sự không tệ a. Kiếm tham tiến lên một bước, hướng phía kiếm ma nhíu nhíu lông mày, tiếp theo ánh mắt định dạng tại ngạo phu nhân trên người, trong mắt tràn đầy hèn mọn bị ổi chi sắc. Ngươi muốn chết. Nghe được kiếm tham khiêu khích ngữ, kiếm ma nhướng mày, đưa tay ở giữa chính là một đạo kiếm khí đánh xuất. Kiếm ma, chớ tức giận. Ta cũng chỉ đùa một chút mà thôi, nữ nhân của ngươi ta còn không dám động. Kiếm tham tại tránh thoát kiếm ma kiếm khí về sau, cười lớn một tiếng, cố ý bày làm ra một bộ kiêng kỵ biểu lộ, đồng thời hướng lui về phía sau lui. Hoa hoa, người tốt nhiều a. Khá tốt chúng ta tới, nói cách khác rất đáng tiếc a. Đồng nhiên, tây bắc phương truyền đến một hồi thanh thúy chuông đồng thanh âm, nương theo mà đến còn có cùng loại thiếu nữ cởi mở tiếng cười. Đi ở đằng trước phương chính là hai cái nhìn đi lên ước chừng 17-18 tuổi thiếu nữ, duy thấy các nàng mặc đồng dạng hồng nhạt váy dài, trong tay từng người nắm lấy một cái cổ quái bút bê bài. Tại thân thể của các nàng về sau, theo sát lấy ba người, trên một người thân nửa thân trần bóng nhoáng đầy mặt, một đầu người đỉnh đèn cái mũ hình dạng không ngừng biến ảo, một người mặc tím sắc áo khoác ngoài mặt đầy râu ria. Hoa hoa, thực vi tiên, khí bảo, chỉ thắng hoa, thiên chỉ 12 sát bên trong ngũ sát. Trong đám người có kiến thức rộng rãi người, tại sau này người nhận ra về sau, nhịn không được lên tiếng hô to, trong thanh âm mang theo khiếp sợ. Cái gì? Lại có thể biết là bọn hắn? Thiên chỉ 12 sát không phải ẩn nấp nhiều năm sao? Thật không có ngờ tới bọn hắn rõ ràng cũng sẽ nặng mới xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Xem ra cái này Huyền Quy Thuẫn hấp dẫn đối với bọn họ những cái này người trong giang hồ mà nói, thật sự chính là thật lớn a. Nhưng mà, cả đám còn không có theo ngũ sát đến đây trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, phương bắc một đám mặc trường bào màu trắng nam tử liền đồng thời cung eo, sư tôn, sư tổ. Nương theo trước tháp tháp tiếng bước chân, một gã tóc hoa dâm có trước một đám tròm râu dê cao gầy lão giả xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Cao gầy lão giả sau lưng, theo sát lấy năm tên mặc áo bào xanh trung niên nam tử. Cao gầy lão giả xuất hiện, trước mắt hấp dẫn sở hữu ánh mắt của người, tiêu liền kiếm tham, kiếm ma bực này tiếng tăm lừng lẫy nhân vật biểu lộ đều có rõ ràng biến hóa, trong mắt lộ ra một chút kiêng kỵ chi sắc. Chương 240, kết giới mở ra kiếm thánh, độc cô kiếm. Thật không nghĩ tới, hắn vậy mà cũng tới. Cái này Huyền Quy Thuẫn thuộc sở hữu vấn đề, trở nên khó có thể đoán trước. Độc cô kiếm đến rõ ràng tăng lên chẳng trong hào khí biến hóa, dần dần bắt đầu trở nên áp lực đứng lên. Chư vị, cái khác như vậy nhìn bảo lão phu. Lão phu cũng tiểu là tới mưu cầu cái náo nhiệt, các ngươi cần phải lo lắng chính là hùng bá. Dứt lời, độc cô kiếm luốt luốt tròm râu dê, mặt lộ vẻ tiêu ý nhìn về phía thiên hạ hội phương hướng, cái kia bên trong đám người nhảy lên động. Trong khoảnh khắc, một đạo càn rỡ tiếng cười to tự mình đám người phía sau truyền ra. Ngay sau đó, một cái lối đi tránh ra, một gã mặc long văn trường bảo to lớn cao ngạo nam tử đi tới. Hiện thời thiên hạ hội ban chủ, hùng bá, Bộ Kinh Vân, Thần Sương, hai vị đường chủ cũng tới. Đáng tiếc, đơn độc thiếu Nhất Phong. Thật không nghĩ tới, tại hôm nay rõ ràng có thể may mắn nhìn thấy nhiều như vậy đại nhân vật. Cái này một chuyến, đến giá trị a. Hùng bá đến chớp mắt lệnh trong sân cả đám nổ tung nổi, một cái nghị luận nhau nhau, trong miệng tiếng thảo luận không ngừng. Nghe qua kiếm thánh đại danh, hôm nay ta Hùng bá có thử vừa thấy chính là ta may mắn a. Hùng bá hai tay lưng đeo tại sau lưng, lập khắp thiên hạ hội chúng người phía trước nhất, khóe miệng có chút giơ lên, nghiền ngẫm nhìn xem độc cô kiếm. Hùng bang chủ, nếu không là lão phu còn có thể kéo dài hơi tàn hậu thế. Ta cái này nho nhỏ vô song thành sớm được ngươi đánh hạ à? Độc cô kiếm hừ lạnh một tiếng, mũi chân có chút nghiền đấy, thân thể bốn phía hiện ra một đạo đạo thật nhỏ kiếm khí. Ta Hùng bá phụng thiên thừa vận, sớm muộn đúng thống nhất giang hồ. Nếu là lần này đoạt được Huyền Quy Thuẫn, ngươi vô song thành đem khó giữ được vậy. Tiếng nói vừa ra, Hùng bá nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa Lạc Hà Cốc, bắt đầu lặng lặng chờ đợi. Bên kia, Sở lão bản, chúng ta không thể lại như vậy đi xuống đi. Như lại như vậy hạ đi, chờ chúng ta đến Lạc Hà Cốc, Huyền Quy kết giới cũng đã mở ra. Nhiếp Phong mày nhăn lại, ngưng mắt nhìn xem Sở Bắc, trong ánh mắt mang theo ý cầu khẩn. Ai, thôi a. Nhìn xem Nhiếp Phong lo lắng thần sắc, Sở Bắc thở dài một tiếng, về sau xoa xoa tay trái trên ngón trỏ bị diện rút thường chiếc nhẫn, thần niệm khẽ động. Trong khoảnh khắc, một cái cực lớn màn hình ảo theo trong giới chỉ chui đi ra. Sở lão bản, ngươi nghe được lời nói của ta sao? Nhanh lên thi triển ngươi vô thượng thần thông, mang ta bay đi Lạc Hà Cốc a. Nhiếp Phong dừng bước lại, khẽ động trước Sở Bắc vào áo, nhẹ giọng kêu gọi. Hắn cũng không thể chứng kiến màn hình ảo tồn tại, do đó trong mắt hắn, Sở Bắc giống như là ném hồn một loại, ngơ ngác như cọc gỗ giống như một người. Nhưng mà, hắn cũng không biết chính là, này khác Sở Bắc ánh mắt đang tại màn hình ảo cái kia rậm rạp chẳng chỉ tấn có văn tự đồ án thượng quét qua quét lại trước. Bởi vì trên màn hình đồ án còn sẽ không ngừng đổi mới, lúc này Sở Bắc thật có thể nói là hoa mắt. Ẩn hình chiến y kia, con rơi trên xa, tia laser xuống máy, ánh sáng lơ lửng áo giáp, thời gian lưu trữ. Nhiếp Phong nghe Sở Bắc cô lời nói, trên mặt tràn đầy hoang mang khó hiểu chi sắc. Bốn lần máy rút tương đúng, dùng một lần thiếu một lần a. Nhìn qua màn hình ảo phải phía dưới con số 4, Sở Bắc hít sâu một cái khí, điểm chúng rút thưởng cái nút. Rút thưởng bắt đầu nghe trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống âm, Sở Bắc ánh mắt một ngừng, trong nội tâm bắt đầu cầu nguyện suy nghĩ muốn đổ vật. Hệ thống âm rơi xuống, màn hình ảo trong xuất hiện một đám lam mang. Trong màn hình đồ án tại đổi mới, Lam mang tại chạy. Len keng. Chúc mừng ký chủ hỉ lấy được linh nguyên khôi lỗi một cố, linh nguyên thạch 10 khối không đợi Sở Bắc kịp phản ứng, hắn trong đầu liền cường hành bị quán thâu linh nguyên khôi lỗi phương pháp sử dụng. Thứ tốt, nhưng hiện tại phái không thượng công dụng. Sở Bắc lẩm bẩm một tiếng, lắc đầu về sau, không thể không lần nữa điểm chúng rút thưởng cái nút. Rút thưởng bắt đầu quen thuộc hệ thống âm lần nữa vang lên, một đám lam mang hiện hiện. Trong màn hình đồ án đổi mới, lam mang chạy. Len keng. Chúc mừng ký chủ hỉ lấy được thất thải tường vân đẹp, chờ đúng là ngươi. Đương nhiên, Sở Bắc mặt lộ vẻ mừng rỡ, kích động mà vỗ tay một cái, có thể nói đầy mặt xuân quang. Sở lão bản, ngươi đến tụt cùng như thế nào? Nhìn xem Sở Bắc cổ quái động tác, Nhiếp Phong vẻ mặt lo lắng, không ngừng hoan vươn thẳng người phía trước vòng eo. Sở Bắc hồi thần, ý thức được lúc trước thất thố, tiếp theo bốn éo cổ, vội ho một tiếng. Đây là hắn lần thứ hai rút chúng thất thải tường vân, mặc dù không có hệ thống chỗ cường hành quán thâu phương pháp, hắn cũng có thể thuận buồm xuôi gió sử dụng. Sở lão bản, ngươi là nghĩ đến cái gì vui vẻ sự tình sao? Trước mắt là cần gấp nhất thế, nhưng mà ta sự tình a. Nhìn thấy Sở Bắc thân thể động, hai đầu lông mày còn mang theo đường hoàng dáng tươi cười, Nhiếp Phong khẽ miệng một kéo. Nhớ lấy, đi bộ cũng là một loại tu hành. Đã ngươi bây giờ còn không đạt được loại này giác ngộ, trước mắt vẫn là trước mang ngươi bày qua a. Sở Bắc hoàn toàn một bộ hận rèn không thành thép biểu lộ, trùng trùng điệp điệp thở dài một tiếng. Tiếng thở dài rơi xuống, Sở Bắc nhỏ ngẩng lên đầu, 45 độ liệt bầu trời, cả người giống như là bị kín một tầng thần bí sát thái. Sở lão bản, ngài dạy bảo van bối khắc trong tâm khảm. Đi bộ tu hành sự tình, ngày sau hãy nói. Nghe được Sở Bắc lời nói, Nhiếp Phong ngu ngơ cười cười, đồng thời mặt lộ vẻ chờ mong, cùng đợi đối phương thi triển vô thượng thần thông. Ngày sau tu hành các không thể lười biếng. Nói xong, Sở Bắc cười nhạt một tiếng, tay phải một cái búng tay đánh rất xuống. Gần như đồng thời, hắn tay trái trên ngón giữa vị diện rút thưởng chiếc nhẫn một vòng ánh sáng màu lam chói qua. Sau một khắc, hắn thân thể bốn phía hư không một tiếng ầm vang, từng cơn rung động tạo nên. Thời gian dần qua, hắn dưới chân ngưng tụ ra một đoàn đường kính ước chừng 3m7 màu đám mây. Sở lão bản, cái này, đây là cái gì? Nhiếp Phong ngốc trệ nhìn xem bảy màu đám mây, thoáng nhúc nhích một phen đến hầu, trong mắt trừ khiếp sợ kinh ngạc bên ngoài còn có hoang mang khó hiểu. Lên đây đi. Bay bổng lời nói rơi xuống, Sở Bắc khống chế được thất thải tường vân phi thăng nửa mét độ cao. Rõ ràng có thể dừng người. Thật không hổ là Sở lão bản, tiện tay thi triển chính là bực này nghịch thiên thủ đoạn. Nhìn thấy Sở Bắc dựng ở bảy màu đám mây thượng, Nhiếp Phong đồng tử co rụt lại, kịp phản ứng về sau, chân phải mạnh mà đạp đấy, nhảy lên bảy màu đám mây. Đứng vững. Sở Bắc quét mắt Nhiếp Phong, thích hợp nhắc nhở một phen về sau, khống chế được hư không thảm mạnh mà tăng tốc. Ai, không biết ta khi nào tài năng có như vậy đẳng vân giá vũ thần thông. Nhìn qua phía dưới cấp tốc lui về phía sau sông núi cây rừng, Nhiếp Phong không khỏi thổn thức một tiếng. Này khắc, lạc hà trong cốc, quang sương ngủ quanh quẩn. Chỉ thấy một đạo ngũ thải quang hoa, mạnh mà tự mình trong cốc phóng lên, bắn thẳng đến vòng trời. Tiếp theo, từng mảnh vầng sáng dọc theo lạc hà cốc ven mở ra một đạo năm màu màn sáng. Theo thời gian chuyển rời, phô thiên cái địa, dầm dạp chẳng chịt năm màu sáng chói màn sáng nối thành một mảnh, như là một cái do năm màu chất tơ được thiên la địa võng, đem lạc hà cốc hoàn toàn bao phủ. Về sau, ngũ thải quang mang mặt ngoài mịt mờ tử khí tràn ngập mà ra, che khuất tất cả mọi người ánh mắt, căn bản không cách nào thấy rõ lạc hà trong cốc cảnh tượng. Đến, huyền quy kết giới muốn mở ra. Nhìn qua trước mắt một màn, một đám người vây quanh không khỏi là thần sắc kích động. Chương 241, Sở Bắc đến nơi ầm ầm long. Đột nhiên, mặt đất một hồi run rẩy, phát ra cực lớn tiếng oanh minh. Đứng bên ngoài vây xem cuộc vui mọi người, một cái vội vàng lui về phía sau, bối rối không thứ tự. Chư vị, huyền quy kết giới mở ra, các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng chưa? Đến bên trong, mọi người có cửu đoán báo thủ, đáng chết giết. Cũng đừng bỏ qua cái này lớn cơ hội tốt ta. Kiếm Tham ánh mắt đảo qua thế lực khắp nơi, trên mặt tràn đầy trêu tức chi ý đến bên trong, muốn giết vậy trước đem người cho người giết. Kiếm Ma hừ lạnh một tiếng, tiếp theo vẻ mặt định nọt nhìn xem bên cạnh cô gái che mặt, ngạo phu nhân, ngươi cứ việc yên tâm. Mặc dù lần này có kiếm thánh, hùng bá ở đây, ta cũng đều vì đoạt đến huyền vi thuẫn. Như vậy không còn gì tốt hơn. Cô gái che mặt khẽ gật đầu, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Xem ra lão phu thật là cao tuổi, liền ngươi Kiếm Ma vậy không đem ta để vào mắt. Độc Cô Kiếm luốt luốt râu bạc trắng, lắc đầu thở dài một tiếng. Nghe được Độc Cô Kiếm lời nói, Kiếm Ma mày nhăn lại, lựa chọn trầm mặc. Nhỏ sau một lúc lâu, đại địa đình chỉ run rẩy, khôi phục lại bình tĩnh. Cùng lúc đó, sơn cốc ven năm màu màn sáng dần dần biến mỏng, mơ hồ trong đó có thể chứng kiến lúc trước chống trải vô cùng trong cốc này khắc nhiều đen kịt vô cùng quái vật khổng lồ. Xem ra thời cho chúng ta đến coi như kịp thời khắc mấu chốt bừa lên. Đống nhiên, một đạo lạnh nhạt yên bình thanh âm tự mình phía nam bay tới. Ngay sau đó, một gã mặc chất phát trường bảo trung niên nam tử xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, ở sau lưng hắn đi theo một đầu phát lược quân tuấn tú thanh niên. Vô Danh thấy rõ người tới, Độc Cô Kiếm dẫn đầu kích động lên tiếng, trong ánh mắt tràn ngập chiến ý. Cái gì? Hắn tựu là võ lâm thần thoại Thiên Kiếm Vô Danh? Cái này giang hồ nghe đồn hắn khuất nhục Bát Đại môn phái sau không phải ẩn nấp sao? Như thế nào vậy sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ lại hắn muốn tái xuất giang hồ? Các ngươi nghe được hắn lúc trước lời nói sao? Thầy cho hai người phía sau hắn tên thanh niên kia hẳn là chính là của hắn đệ tử. Cái này Huyền Quy Tuấn đến tột cùng là dạng gì bà bối? Rõ ràng có thể đưa tới trong giang hồ nhiều như vậy đại nhân vật. Kiếm Tham, Kiếm Ma, Thiên Chỉ 12 sát, Tiểu Liền Kiếm Thánh, Hùng Bá, Vô Danh cũng tới. Một đám người vây quanh đang nghe Độc Cô Kiếm hô lên Vô Danh lúc, chớp mắt nổ tung nổi. Độc Cô Minh, ta hôm nay có thể không có thời gian với ngươi một trận chiến. Tại mọi người chú mục hạ, Vô Danh lĩnh trước hắn sau lưng tuấn tú thanh niên đi đến Lạc Hà Cốc bên, lại nói, "Ta Đồ Nhi, kiếm thần. Ngươi rõ ràng liền anh hùng kiếm đều cho hắn, xem ra thật sự là đưa hắn làm được chuyển nhân bồi dưỡng a." Độc Cô Kiếm ánh mắt lườm qua kiếm thần bên hông bội kiếm, không khỏi thở dài một tiếng. "Chúng ta đều cao tuổi, cũng nên đem thời đại này giao cho bọn hắn cái này tuổi trẻ người trong tay." Vô Danh khẽ miệng ngậm trước nhàn nhạt tiểu ý, hai tay lưng đeo tại sau lưng, hoàn toàn tựu là một bộ ẩn sĩ cao nhân bộ dáng. Nói xong, Vô Danh nghiêng đầu nhìn về phía Hùng Bá, cao thấp dò xét một phen, có đôi khi bàn tay quá dài, vậy không có thể là một chuyện tốt ta. Được nghe đến Vô Danh lời nói, Hùng Bá mày nhăn lại, trên mặt mang theo một ít không vui, một ít sự tình, ta tự mình có chừng mực. Ta Hùng Bá đảm nhiệm thiên mệnh, chắc chắn thống nhất giang hồ. Vô Danh lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Giang giác, giang giác. Theo thời gian chuyển rời, bao vây lấy Lạc Hà Cốc kết giới bắt đầu xuất hiện đại lượng vết dạng, không ngừng phát ra thanh thúy thanh âm. Nghe đồn huyền quy kết giới là chính bởi vì minh linh cự quy mà sinh, bên trong tự thành một phương tiểu thế giới. Đến bên trong, nhất định phải nhớ lấy cẩn thận. Nhìn xem ngày càng nhiều vết dạng, khắp nơi lớn nhỏ thế lực người cầm đầu bắt đầu dặn dò người đứng phía sau. Mọi người mau nhìn, lại có người đến. Đồng nhiên, trong đám người một người dựng thẳng lên ngón tay, chỉ hướng phía tây. Mọi người trước sau nghiêng đầu nhìn về phía phía tây, không suốt một lát, cả đám đều không bình tĩnh. Mặc dù là Hùng Bá, Kiếm Thánh, Vô Danh như vậy đại nhân vật, trên mặt biểu lộ đều có rõ ràng biến hóa, trong mắt mang theo một chút khiếp sợ. Đây hết thảy đều nguyên tại đối phương xuất hiện quả thật quá mức rung động. Ba mẹ nó, ta không nhìn lầm a. Bọn họ là bay tới đấy. Bọn hắn dưới chân cái kia là bảy màu đám mây sao? Trên đời này thật sự có người có được đẳng vân giá vũ bản lĩnh mà. Kiếm Tham lĩnh ngộ phi tiên cảnh giới, hắn xuất hiện đã đủ đúng chúng ta giật mình. Nhưng bây giờ lại cùng bọn họ so sánh với, quả thực tiểu vu gặp đại vu a. Tại mọi người kịch liệt tiếng nghị luận ở bên trong, bảy màu đám mây càng ngày càng gần, Kỳ Thượng Vương hai người diện mạo vậy dần dần rõ ràng triển lộ ra đến. Phong sư đệ, là Phong sư đệ. Thấy rõ người tới bộ dáng, Hùng Bá bên cạnh thân bộ kinh vân mặt lộ vẻ mừng rỡ, nhịn không được kêu ra tiếng đến. Hùng Bá cao mày, chú ý của hắn lực chính đặt ở Nhiếp Phong bên cạnh áo bào xanh nam tử trên người, cao thấp manh mối trước. Nếu nói là chàng trong biểu lộ là cổ quái nhất không ai có thể hơn tại Kiếm Thánh sau lưng một người trung niên nam tử. Duy gặp hắn con ngươi không ngừng chuyển động, thỉnh thoảng gãi đầu, tựa hồ tại hồi đang suy nghĩ cái gì. Lại là Nhiếp Phong. Hắn ly khai Thiên Hạ Hội, không có Hùng Bá tư cách chỗ dựa, ta còn tưởng rằng hắn sẽ không tới tranh đoạt huyền quy thuật này. Bên cạnh hắn cái kia người là ai? Ta như thế nào chưa thấy qua hắn? Chẳng lẽ lại cũng là một vị ẩn sĩ cao nhân? Có thể nhìn đi lên cũng không tránh khỏi còn quá trẻ a. Đang vân giá vũ bản lĩnh, mặc dù là giang hồ thần thoại thiên kiếm Vô Danh cũng làm không được a. Cái này người đến tột cùng là thần thánh phương nào? Mọi người ngưng mắt nhìn xem thất thải tường vân thượng Sở Bắc, một cái trên mặt tràn ngập hoang mang khó hiểu. Vân sư minh, thần sư minh, thật sự là hồi lâu không gặp. Vừa tới đến Lạc Hà Cốc Ven, Nhiếp Phong liền kích động hướng phía bộ kinh vân Tần Sương đánh bắt đầu kêu gọi, trong tiếng nói tràn ngập đã lâu gặp lại vui sướng chi tình. Nghiệt đồ. Hùng Bá lườm mắt Nhiếp Phong, trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy sát ý. Nhiếp Phong chỉ là nhàn nhạt quét mắt Hùng Bá, biểu lộ yên bình, cũng không có làm ra cái gì hồi phục. Kẻ hèn này Vô Danh, không biết các hạ là nơi nào người vậy? Vô Danh tiến lên một bước, hướng phía Sở Bắc ôm một cái quyền. Vừa dứt lời, cả đám đồng loạt nhìn chăm chú nhìn xem Sở Bắc, con mắt nháy vậy không nháy mắt cùng đợi đối phương trả lời. Dù sao, đối với trong sân mỗi người mà nói, Sở Bắc tựu là một câu đố, bọn hắn bức thiết muốn biết có quan đối phương bất kỳ tin tức gì. Vô Danh sao? Cùng ta trong tưởng tượng bộ dạng thật đúng là có ba phần tương tự. Sở Bắc chưa có trở lại Vô Danh vấn đề, mà là cao thấp dò xét một phen người sau, lại nói, 10 năm trước, Đoạn Lãng không có đi tìm ngươi bái sư sao? Quả nhiên là ngươi. Sở Bắc vừa mới dứt lời, Vô Danh chưa cho ra cái gì hồi phục, Kiếm Thánh sau lưng trung niên nam tử đồng tử co rụt lại, không thể chờ đợi được dò xét vươn ngón tay trước Sở Bắc, lời nói kích động đồng thời mang theo kinh ngạc khiếp sợ. Bắt đầu tới nơi này còn có người quen, thật sự là xảo a. Làm Sở Bắc thấy rõ trung niên nam tử bộ dáng lúc, biểu lộ hơi đổi, khoe miệng ở giữa không khỏi giơ lên một vòng nghiền ngẫm dáng tươi cười. 10 năm, qua suốt 10 năm, ngươi hình dạng vậy mà không có một điểm biến hóa. Xác định Sở Bắc thân phận, trung niên nam tử hít sâu một cái khí, trong con ngươi nhiều một ít hoảng sợ. Chương 242, 10 năm đã qua Hồng Nhi, ngươi nhận thức hắn. Độc Cô Kiếm đưa tay chỉ Sở Bắc, về sau nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng trung niên nam tử, trong ánh mắt lộ ra khó hiểu. Hồi sư tôn lời nói, ngài còn nhớ rõ 10 năm trước có quan hoàng huyết sự kiện kia sao? Nghiêm Hồng không không thân thể, giơ lên con mắt nhìn về phía Độc Cô Kiếm thần sắc cung kính. Nghe vậy, Độc Cô Kiếm vốn là sắc mặt khẽ giật mình, về sau đồng tử co rụt lại, hẳn là hắn tựu là lúc trước cướp đi hoàng huyết chi nhân. Đúng vậy, chính là hắn. 10 năm qua đi, hắn hình dạng không có một ít biến hóa. Mới đầu, ta còn tưởng rằng đây là trùng hợp, trên đời thật sự tồn trong một giống nhau hai người. Nhưng lại tại hắn nâng lên Đoạn Lãng cái tên này lúc, ta liền khẳng định thân phận của hắn. Nghiêm Hồng trọng trọng gật đầu, một chữ một đều. Nghiêm Hồng thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng bên người dựa vào là gần một ít sư minh đệ đều rõ ràng lọt vào tai. Một cái mới bắt đầu châu đầu ghé tai, thấp giọng thảo luận trước. Kẻ hèn này Độc Cô Kiếm, 10 năm trước liền muốn trước với các hạ gặp mặt một lần, đáng tiếc một mực không thể tìm được các hạ. Hôm nay, rốt cục có thể may mắn nhìn thấy. Độc Cô Kiếm tiến lên một bước, hướng ngươi cười trò, cực kỳ là khách khí hướng phía Sở Bắc ôm một cái quyền. Nếu là ngươi thành tâm muốn cùng ta kết giao, ngày sau có rảnh ta trở lại tự mình tiến về trước Vô Song Thành một chuyến. Sở Bắc nhìn về phía Độc Cô Kiếm, hồi dùng mỉm cười. Cái kia kẻ hèn này ngay tại Vô Song Thành xin đợi các hạ đại giá. Độc Cô Kiếm vừa dứt lời, cách đó không xa người vây xem bầy trong liền bắt đầu rối loạn. cái này người lai lịch quả nhiên bất phàm. Trước có Thiên Kiếm Vô Danh chủ động chào hỏi, sau có Kiếm Thánh Độc Cô Kiếm mở miệng thái độ kết giao chi ý. Thử hỏi trong giang hồ, còn có ai có thể có vinh hạnh đặc biệt này? Hắn giống như với Kiếm Thánh đệ tử Nghiêm Hồng 10 năm trước tiểu nhận thức. Vừa mới nghe khẩu khí của hắn, cái này người tốt xem 10 năm trước ngay tại lúc này bộ dáng, hết thảy đều tại hợp tình lý. Nếu là đúng phương thật sự như mặt ngoài như vậy tuổi trẻ, lại có thể nào nắm giữ đằng bân giá vũ như vậy đại thần thông? Nói đến tại lý lẽ, tuy nhiên nói trở lại, cái này người cũng là chạy Huyền Quy Thuẫn đến đấy sao? Nếu thật là như vậy, cái này Huyền Quy Thuẫn cuối cùng thuộc sở hữu vấn đề, rất có thể đúng rơi vào trong tay của hắn a. Tại cả đám nghị luận nhau nhau sắc, Sở Bắc ánh mắt lần nữa định dạng tại Thiên Kiếm Vô Danh trên người, này khác, đối phương muốn nói lại thôi, một bộ do dự bộ dáng. Như thế nào? Quan hệ Đoạn Lãng sự tình, có cái gì bí mật khó nói sao? Sở Bắc mặt lộ vẻ hoang mang, lên tiếng hỏi thăm. Một lời khó nói hết a. Do dự một chút, Vô Danh hít sâu một cái khí, cuối cùng là lựa chọn ngậm miệng không nói chuyện. Ầm ầm. Ngay tại Sở Bắc suy tư muốn hay không truy vấn sắc, Lạc Hà trong cốc đột nhiên truyền ra một tiếng kinh trời nổ mạnh. Sau một khắc, Lạc Hà cốc bốn phía năm màu màn sáng triệt để nghiền nát. Không có màn sáng vật che chắn, này khắc Lạc Hà cốc tựu như cùng một cái đen kịt vực sâu một loại, cực kỳ khiếp người. Kết giới mở ra, ta kiếm tham trước hết đi một bước. Đương theo trước một tiếng cười to, kiếm tham chân đạp phi kiếm trực tiếp không có đi vào Lạc Hà cốc trong bóng tối. Chúng ta vậy đi. Sớm đi bảo, sớm chiếm trước tiên cơ. Thiên Chỉ 12 sát bên trong hai cái hoa hoa lẫn nhau tương vọng một mắt, lắc lắc trong tay bút bê vải vậy nhảy vào trong bóng tối, Chỉ Thám Hoa ba người theo sát phía sau. Ngạo phu nhân, chúng ta vậy vào đi thôi. Có ta đi theo bên cạnh của ngươi, không có việc gì đấy. Kiếm Ma nhìn về phía bên cạnh cô gái che mặt, tham lam liếm liếm môi, về sau bày ra một cái cung kính mời thủ thế. Thiên Nhi, chúng ta đi. Cô gái che mặt không để ý đến Kiếm Ma, lôi kéo Ngạo Thiên dẫn đầu đi tại phía trước, hắn sau lưng một đám bái kiếm sơn trang thị vệ theo sát phía sau. Theo thời gian chuyển rời, Thiên Hạ Hội một đoàn người tại Hùng Bá dưới sự dẫn dắt vậy tiến vào trong bóng tối. Sở lão bản, bọn hắn đều đi vào, chúng ta vậy mau cùng lên đi. Nhìn xem cốc bên ngoài càng ngày càng ít người, Nhiếp Phong nghiêng đi thân thể nhìn về phía Sở Bắc, mang trên mặt một chút vẻ lo lắng. Yên tâm đi, ta thu ngươi huyết bổ đề, cái này Huyền Quy Thuẫn nó đã nhất định là ngươi đấy. Sở Bắc cười nhạt một tiếng, tiếp theo khống chế được thất thải tường vân bay vào Lạc Hà trong cốc trong bóng tối. Xuyên qua hắc ám, ánh vào hai người tầm mắt chính là một tòa cự đại sơn thể. Tiếp theo, đối diện Sở Bắc một khối vách núi, đột ngột sáng lên một mảnh hào quang. Hào quang sau khi biến mất, vốn là bình thản không có gì lạ trên vách núi đá vậy mà xuất hiện một cái hang động. Thật không hổ là trong truyền thuyết Huyền Quy kết giới, thế lực khắp nơi đi vào miệng đều không giống mới. Nhiếp Phong ngơ ngác nhìn qua trước mắt xuất hiện hang động, tấp tắc kêu kỳ lạ, có chút ý tứ. Tại nhập khẩu trước mắt, Sở Bắc liền cảm nhận được một cỗ nồng đậm thiên địa linh khí đập vào mặt. Đối với tu võ giả mà nói, nơi này quả thực tiểu là tu luyện động thiên phúc địa. Sở Bắc hai người tại đen kịt hang động trong phi hành một khoảng cách về sau, xa xa đột nhiên truyền đến một vòng chướng mắt ánh sáng. Sở lão bản, xem ra chúng ta đã đi tới bởi vì Minh Linh Cự Quy mà sinh tiểu thế giới. Nhiếp Phong kích động nhìn về phía trước ánh sáng, trên mặt lộ ra một bộ kích động biểu lộ. Sau một hồi khá lâu, xuyên thấu qua chói mắt bạch quang, Sở Bắc hai người ghé qua mà qua, tiến vào một mảnh kỳ dị thiên địa, quang sương mù mờ mịt, một mảnh mông lung, thần bí và thâm thúy. So với ta trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn a. Sở Bắc nỉ non một tiếng, phóng nhãn nhìn lại, bốn phía sương mù mông lung, như hỗn độn tại mãnh liệt, hết thảy thoạt nhìn đều mơ mơ hồ hồ. Tại có thể nhìn thấy địa phương, trừ bên cạnh Nhiếp Phong bên ngoài, lại không một người. Sở lão bản, chúng ta tại vào thời điểm đã bị cái này kết giới cho đánh tan. Trước mắt, chúng ta nên đi con đường nào? Nhiếp Phong dò xét một phen bốn phía, mày nhăn lại, xin giúp đỡ giống như ánh mắt rơi vào Sở Bắc trên người. Trước bay khỏi cái này mông lung chi địa a. Sở Bắc thần tình lạnh nhạt, lừa mắt Nhiếp Phong về sau, liền khống chế được thất thải tường vân tốc tốc hướng phía đông bay đến. Nửa khắc đồng hồ sau, mông lung xương trắng dần dần tán, ánh mắt dần dần tốt đứng lên. Cùng là tứ đại thần thú, vì sao cái này Minh Linh Cự Quy cho cảm giác của ta muốn xa xa cường đại tại Hỏa Kỳ Lân? Chỉ cần là cái này một phương Huyền Quy kết giới, cũng đã vượt quá tưởng tượng của ta. Ánh mắt không hề bị ngăn, Nhiếp Phong vậy rốt cục có thể cẩn thận đánh giá đến trước mắt quỷ dị này địa phương. Nhìn chăm chú nhìn lại, nơi này giống như là một mảnh bức bỏ thế giới, lọt vào trong tầm mắt một mảnh hoang vu, lộ ra vô cùng thê lương với xa xưa. Phía trước, mảng lớn phế tích, đã từng có lẽ là vàng son lộng lẫy đại điện, hôm nay chỉ còn lại có tường đổ. Phế tích cực lớn mà trống trải, khắp nơi trên đất lộ vẻ gạch nói vụn. Dương mắt nhìn lên, cái này phiến trống trải phế tích phía sau, càng có khí thế bàng bạc dãy núi, nguy nga mà thần thánh. Lăng Vân Quật nội Hỏa Kỳ Lân sao? Có lẽ nó còn không coi là thực chính trên ý nghĩa Kỳ Lân. Sở Bắc ngưng mắt nhìn về phía phương xa, không khỏi thổn thức một tiếng. Nhưng mà, Nhiếp Phong tựa hồ cũng không có nghe được Sở Bắc cô thanh âm, này khác hắn hai mắt thẳng băng, miệng miệng khẽ nhếch, ánh mắt một mực tập trung bên phải phía trước. "Sở lão bản, ngươi mau nhìn những thứ kia cái gì?" Đương nhiên, Nhiếp Phong dò xét vươn ngón tay trước nghiêng phía dưới mặt đất, quát to một tiếng. Chương 243, Viên Hầu Hắc Hùng Bạch Hổ nghe thanh âm, Sở Bắc ánh mắt chuyển hướng Nhiếp Phong tay phải chỗ chỉ địa phương. Duy gặp trên mặt đất tràn đầy cực lớn khủng bố cái hố nhỏ, từng cái hố nhỏ đều có mấy trượng chi trưởng. Sở Bắc mày nhăn lại, khống chế được thất thải tường vân từ từ đi lên, hố to hình dáng càng thêm rõ ràng có thể thấy được. Rõ ràng. Sở lão bản, hình như là dấu chân. Cái này cũng quá lớn a. Làm thấy rõ hố to ngoại hình bộ dáng, Nhiếp Phong khỏe miệng rõ ràng một cái co rúm, trong mắt tràn ngập không thể tin, tựa hồ không tin trước mắt chỗ đã thấy hết thảy. ngươi quên đây là nơi nào sao? Sở Bác mặt lộ vẻ tiêu ý, sắc mặt như trước cực kỳ yên bình. Sở lão bản, ngươi nói là những cái này dấu chân là Minh Linh Cự Pi lưu lại hay sao? Hơi ngờ vực vô căn cứ thanh âm vừa rơi xuống, Nhiếp Phong tựa hồ nghĩ đến cái gì, đồng tử mạnh mà co rụt lại, run rẩy trước khóe môi, hai họa. Chẳng lẽ lại Minh Linh Cự Pi nó còn ở nơi này? Cái này khó mà nói a. Sở Bác vỗ nhẹ chụp Nhiếp Phong vai, mang trên mặt một chút vẻ đăm chiêu. Ầm ầm. Ngay tại Nhiếp Phong còn ở vào ngốc trệ trong trạng thái lúc, xa xôi phía đông đột nhiên chuyển đến một hồi kinh trời nổ mạnh. Mặc dù ngăn xa khoảng cách xa, cũng có thể nhìn thấy cái kia phương không gian vòm trời thượng, một đạo đạo kinh trời đỏ mang sẽ qua, thanh thế đáng sợ. Đi, qua đi xem. Nhìn phía xa dị tượng, Sở Bác con mắt sáng ngời. Hắn vừa dứt lời, cái kia phương lại nhiều chỗ 18 đạo xích quang, phát ra ô ô thanh âm, lượn lờ trước mảng lớn hà mang, khí tức kinh người, có một cỗ hồng hoang manh thú khí tức, khiếp người tâm hồn. Sở lão bản, ngươi nói cái kia bên trong đúng không phải là Huyền Quy Thuẫn xuất thế địa phương? Nhiếp Phong trà sát bàn tay, trong mắt tràn ngập mừng rỡ. Lập tức biết rõ. Nói xong, Sở Bác lần nữa khu động trước thất thải tường vân hướng phía đông bay đến. Một mạch cực tốc phi hành, hai người rất nhanh liền bay qua một tòa cao ngất như mây cự sơn. Cự sơn phía sau, hoàn toàn bất đồng tại lúc trước cực lớn phế tích. Đây là một mảnh sinh cơ bừng bừng nguyên thủy cổ địa, phóng nhãn nhìn lại, không nớt vô tận, cực kỳ to lớn. Chỗ gần rất nhiều hồ nước, trong mắt mà thanh tịnh, có một mảnh dài hẹp linh cá tại du động, lóe ra rực rỡ tươi đẹp bản, lệ mặt hồ sóng nước lan tan, tràn ngập sinh cơ. Xa xa sơn mạch như cầu long nằm xuống, có chút khí thế, cây rừng khắp nơi trên đất, trên không lượn lờ sương mù, từng tòa sơn thể cũng không hiểm trở, nhưng trời quang mây tạnh. Tốt nồng đậm thảo dược hương a. Nhiếp Phong hít sâu một cái khí, biểu lộ cực kỳ say mê. Phía trước có người. Sở Bác ánh mắt một ngừng, tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh, hai người liền tới đến một mảnh sơn mạch bên ngoài. Phong đường chủ. Sở Bác vừa khống chế được thất thải tường vân hạ xuống đến nhất định được độ cao, phía dưới liền có người cùng kính hướng phía Nhiếp Phong đánh bắt đầu kêu gọi. Hiển nhiên, đám người này một phần của Thiên Hạ hội. Mặc dù Nhiếp Phong đã thoát ly Thiên Hạ hội, bọn hắn như trước không dám lỗ mãng. Hùng Bá, Vân Sư Minh, Sương Sư Minh bọn hắn người đâu? Nhiếp Phong suốt quần áo, nhìn về phía một người trong đó lên tiếng hỏi thăm. Bang chủ, Vân Đường chủ bọn hắn đã đi đầu một bước. Đến tại chúng ta, thì là nghe theo bang chủ phân phó, hiện tại vùng này hảo hảo tìm kiếm một phen, nhìn xem có thể hay không tìm được bảo bối gì. Một người trong đó dò xét vươn ngón tay chỉ phía đông. Kiếm Ma, Kiếm Thánh, Vô Danh bọn hắn đều đi không? Nhiếp Phong truy vấn. Ừ. Thiên Hạ hội một đoàn người đồng thời gật đầu. Sở lão bản, đến lúc đó toàn bộ nhờ ngươi. Nhiếp Phong nghiêng đầu nhìn về phía Sở Bắc. Sở Bắc híp nửa mắt khẽ gật đầu, về sau lần nữa khởi hành. Nửa khắc đồng hồ sau. Bang, bang, bang. Theo thời gian chuyển rời, Sở Bắc hai người khoảng cách lúc trước dị tượng phát sinh chi địa càng ngày càng gần. Bên hai bên cạnh, cái kia đinh thái nhức góc nổ tung tiếng oanh minh tần suất vậy càng lúc càng nhanh. Sở lão bản, nó, chúng cũng quá lớn a. Lẫn cận, Nhiếp Phong núp ních một phen đến hậu, vẻ mặt liễu lưới. Xuyệt. Sở Bắc đội vàng làm một cái chớ có lên tiếng thủ thế. Hắn cũng bị cách đó không xa một màn cho kinh đến, cái này quả thực có chút vượt quá lẽ thường. Viên hậu, Hắc Hùng, Bạch Hổ, vậy mà tại đánh nhau. Mấu chốt là, cái này ba đầu hung thú hình thể quả thực lớn có chút dọa người. Từng cái đều có vài chục mét cao, lẫn nhau tại hắn bên cạnh đồi núi nhỏ mà nói, trong lúc mơ hồ còn lớn hơn một phần. Ầm ầm, lại là liên tiếp bạo kích âm thanh vang lên. Ba đầu hình thể cực lớn hung thú biểu lộ dữ tợn, vồ néo đánh cùng một chỗ, mỗi nương theo trước một lần chúng va chạm, vòng trời trên không sẽ gặp có số đạo hồng mang sẽ qua. Hiển nhiên, Sở Bắc hai người trước đây chứng kiến đến dị tượng tiểu là chúng đánh nhau chỗ sinh ra đấy. Ngay tại Sở Bắc chú ý lực đặt ở ba đầu hung thú trên người lúc, Nhiếp Phong giật nhẹ góc áo của hắn, trên nét mặt mang theo một ít hưng phấn. Sở Bắc ánh mắt có chút di động, men theo Nhiếp Phong ngón tay phương hướng, túi đầu hướng chính phía dưới nhìn lại. Có lẽ là bởi vì ba đầu hung thú chiến đấu quá mức rung động, cái này làm cho bọn hắn một đi tới nơi này phương khu vực còn không kịp điều tra bốn phía địa thế diện mạo. Tại hai người bọn họ chính phía dưới, là chính một cực lớn thanh tịnh hồ nước. Hồ nước chỉnh thể trình lên hình tròn, hai cái rộng rãi đại đạo thập tự giao nhau, đem nó chia ra làm bốn. Lệnh Nhiếp Phong hưng phấn chính là hai cái đại đạo giao nhau chỗ, dựng đứng trước một khối hơn 2 mét cao tán phát hắc lục hào quang vật thể, nhìn chăm chú nhìn lại, cái này hắc lục vật thể mặt ngoài đan xen một mảnh dài hẹp rõ ràng đường vân, hắn bên ngoài thân bên ngoài tựa hồ bị một tầng như có như không năng lượng bao phủ. Có ý tứ. Sở Bác nỉ non một tiếng, tiếp theo chậm rãi không chế được thất thải tường vân hướng về hồ nước về phía tây rơi đi. Cái kia bên trong, chính tụ tập một đám người. Một cái ánh mắt nóng bỏng chằm chằm vào hắc lục vật thể, nhưng tựa hồ có lo lắng khiến cho cách đó không xa chính tại chiến đấu ba đầu hung thú chú ý lực, không thể không nhịn xuống trong nội tâm rung động, lặng lặng cùng đợi xuất thủ thời cơ. Hùng Bá, Kiếm Ma bọn người nhìn thấy Sở Bắc Nhiếp Phong đến, một cái nhíu mày. Tại trong con mắt của bọn họ, Sở Bắc lai lịch thần bí, chỉ cần bằng vào đẳng vân giá vũ bực này thần thông, chính là một cái đại phiến toái. Ầm ầm long, ba đầu hung thú chiến đấu càng phát kịch liệt, giữa lẫn nhau công kích vậy càng thêm hung mãnh. Hay không thời gian, mặt đất sẽ gặp kịch liệt run rẩy, đất thạch sụp đổ mở. Theo thời gian chuyển rời, ba đầu hung thú đồng thời lườm mắt hắc lục vật thể chỗ đến phương vị, tiếp theo ánh mắt xuất ra trao đổi, tựa hồ tại nào đó ý kiến thượng đạt thành nhất trí. Sau một khắc, tại Sở Bắc bọn người chú mục hạ, ba đầu hung thú một bên chiến đấu một bên rời xa hồ nước. Thời gian dần qua, ba đầu hung thú bắt đầu nhạt nhòa tại Sở Bắc bọn người trong tầm mắt. Thời cơ đến, Kiếm Tham hưng phấn quát to một tiếng, liếm liếm môi về sau, chân đạp phi kiếm trước tiên lướt hướng Huyền Quy Thuẫn. Kiếm Ma, ngươi cần phải cho ta cướp được nó. Kiếm Tham vừa mới khởi hành, Bái Kiếm Sơn Trang Nạo phu nhân liền đối xử lạnh nhạt mắt nhìn bên cạnh kiếm ma, trong trẻo nhưng lạnh lùng lên tiếng: "Chỉ cần có thể lại để cho ngươi vui vẻ, ta kiếm ma liều mạng này cũng phải vì ngươi có được." Tiếng nói vừa ra, kiếm ma ngón trỏ khẽ nâng, trực tiếp một đạo kiếm khí đánh hướng Kiếm Tham, tiếp theo chân phải mạnh mà đập đấy, thân thể đạn bắn đi ra. Cùng lúc đó, Thiên Chỉ 12 sát bên trong Ngũ Sát cùng với Hùng Bá, Kiếm Thánh bọn người vậy khởi hành, một cái thân ảnh chớp động, mục tiêu trực chỉ Huyền Quy Thuẫn. Chương 244, thời gian không nhiều còn ngây ngốc trước làm gì vậy? Còn không đi xuống đoạt Huyền Quy Thuẫn. Sở Bắc vô vô ngây người Nhiếp Phong, đồng thời chỉ cách đó không xa Hắc Lục vật thể. Ách. Nghe được Sở Bắc lời nói, Nhiếp Phong biểu lộ khẽ giật mình, sau khi lấy lại tinh thần miệng khẽ nhếch, "Sở lão bản, không phải nói tốt ngươi sẽ ra tay đấy sao? Nghe ta đấy, ngươi đi trước đoạt tiểu đúng. Thời khắc mấu chốt, ta sẽ ra tay đấy." Sở Bắc lấy ra lốt hai, thần tình lạnh nhạt, hoàn toàn một bộ việc không liên quan đến mình cao cao treo lên bộ dáng. "Biết rõ." Nhiếp Phong cắn môi, gặp Sở Bắc thật không có lập tức động thủ ý tứ, không thể không nhảy xuống thất thải tường vân, bộ pháp nhanh hơn hướng về Hắc Lục vật thể mà đi. "Ha ha, cái này Huyền Quy Thuẫn muốn đi vào ta Kiếm Tham chi thủ á." Đương nhiên, Kiếm Tham cười ha hả, hắn ngự kiếm phi hành cuối cùng là chiếm cư ưu thế, đến nơi trước tiên Hắc Lục vật thể 3 mét trong phạm vi. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa muốn thò ra tay sắp, trong lòng đột nhiên bay lên một cỗ không ổn dự cảm. Tam phần quy nguyên khí, kiếm nhị thập nhị, đoạn mạch kiếm khí. Trong khoảnh khắc, ba đạo hùng hồn thanh âm vang lên. Hùng Bá, Độc Cô Kiếm, Kiếm Ma ba người đồng thời xuất thủ, cùng một chỗ phát động công kích đánh hướng không trung Kiếm Tham. Xoẹt. Tiếng xe gió vang lên, Kiếm Tham không có chút nào chần chờ tránh hướng ở bên, hiểm lại càng hiểm tránh đi ba người công kích. Ta nhà Tam đại gia, mẹ kiếp, rõ ràng cùng một chỗ làm ta. Ổn định lại thân hình, Kiếm Tham phá không mắng to, nước bọt bay tứ tung. Đến lúc này, Hùng Bá bọn người cũng đã xuất hiện tại Huyền Quy Thuẫn bốn phía, này khác hắn mặc dù lập giữa không trung trong cũng đã không có tiên thiên ưu thế. Bang, không suốt một lát, chiến đấu âm thanh vang lên, chàng trong lâm vào hỗn loạn. Duy gặp kiếm ma bước chân hoạt động, hai tay rất nhanh giao hợp, một đạo lại một đạo kiếm khí theo đầu ngón tay bắn ra mà ra, đang cùng Kiếm Tham kết đấu. Hùng Bá hóa nắm bị quyền, hắn nắm đấm mặt ngoài phía trên dây dưa trước một đạo đạo mông lung chi khí, càng phát ra hùng hồn cuồng bạo. Về phần Kiếm Thánh, thân thể bốn phía vài đạo kiếm khí tàn sát bừa bãi, kiếm ngân vang âm thanh không ngừng. Nhiếp Phong, ngươi như là đã rời khỏi Thiên Hạ Hội, không bằng gia nhập ta Thiên Chỉ như thế nào? Chúng ta Thiên Chỉ uy danh vậy không đúng bôi nhọ ngươi. Đồng tiếng chuông vang lên, Thiên Chỉ 12 sát bên trong hai gã thiếu nữ cầm trong tay hoa hoa đồng thời cắt ngang đang ở Nhiếp Phong trước người, trong miệng phát ra thanh thúy tiếng cười. Cô ngay, chớ cản đường. Nhiếp Phong thân ảnh chớp động, dưới chân tốc độ không có chút nào giảm dần. Thượng, bắt lại cho ta hắn. Không có Hùng Bá chỗ dựa, ngươi rõ ràng còn dám như thế tiêu căng. Hai cái hoa hoa quát mắng một tiếng, đồng thời hoạt động vị trí, cho sau lưng thực vi tiên, chỉ thắng hoa, khí bảo ba người xuất ra vị trí. Tiêu căng, ta Nhiếp Phong chưa bao giờ đem bọn ngươi để vào mắt, làm sao đến kính sợ. Ngạo nghễ thanh âm rơi xuống, Nhiếp Phong thân hình cấp tốc xoay tròn, mang theo bốn phía đại lượng cương phong, nhấc chân liền đạp hướng phía trước nhất thực vi tiên. Một tiếng nổ vang, thực vi tiên to mọng thân hình trực tiếp bị chấn được sau lùi lại mấy bước. Quả nhiên thật sự có tài, thật không hổ là thực vi tiên ổn định lại thân hình, nhưng mà trong miệng lời nói còn chưa nói xong, đồng tử mạnh mà co rụt lại. Duy gặp Nhiếp Phong công kích còn không có dừng lại, hắn chân trái mạnh mà một cái đạp đấy, thân thể lập giữa không trung tiếp theo xoay tròn, chân điểm lập tức như mưa to chút xuống, chân thế như cuồng phong giống như mãnh liệt. Lực đạo như sấm, chân nhanh như gió. Bành, bành, bành. Tại Nhiếp Phong tấn mãnh công kích phía dưới, thực vi tiên, chỉ thắng hoa, khí bảo ba người rất nhanh liền chống đỡ không được, trước sau bay rất ra ngoài. Lão đại, hắn so với chúng ta tưởng tượng muốn mạnh hơn nhiều. Thực vi tiên trả lau rơi khỏe miệng máu tươi, biểu lộ thống khổ nhìn xem hai cái hoa. Không có thời gian với các ngươi dây dưa. Nhiếp Phong hừ lạnh một tiếng, niệm ai lường mắt tiên chỉ 5 người về sau, không tiếp qua nhiều để ý tới, chú ý lực tiếp tục đặt ở Huyền Quy Thuẫn thượng. Bởi vì hắn là về sau chi nhân, điều này sẽ đưa đến trong lúc nhất thời không có người có thể xuất ra tay để đối phó hắn. Theo khoảng cách gần hơn, rất nhanh Nhiếp Phong vậy xuất hiện tại Huyền Quy Thuẫn 3 mét trong phạm vi. Ngạo Thiên, Kiếm Tham giao nhau do người kiềm chế. Nhiếp Phong, hắn giao cho ta. Ngay tại Nhiếp Phong sắp va chạm vào Hắc Lục vật thể lúc, một đạo tàn sát bừa bãi kiếm khí chiều hắn mi tâm phong tới. Phát giác được uy hiếp, Nhiếp Phong một cái nghiêng người, tránh đi đi. Người muốn ngăn ta? Nhìn qua đột nhiên xuất hiện trước người kiếm ma, Nhiếp Phong mày nhăn lại. Không phải ngăn đón ngươi, mà là giết ngươi. Sâm lanh tiếng nói vừa ra, kiếm ma đưa tay ở giữa lại là một đạo đoạn mạch kiếm khí đánh xuất. Cùng lúc đó, Nhiếp Phong thân ảnh vậy động, một chân tiếp một chân quét ngang mà ra. Các hạ không tham dự sao? Vô Danh bước đi thong thả trước bộ pháp, lĩnh trước kiếm thần đi vào Sở Bắc bên cạnh, trên mặt treo tiểu ý ngươi cũng không đồng dạng sao? Chẳng lẽ lại ngươi đối với cái này Huyền Quy Thuẫn không có hứng thú? Sở Bắc hai tay lưng đeo tại sau lưng, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xem Thiên Kiếm Vô Danh. Đương nhiên cảm thấy hứng thú. Nếu là không có hứng thú, ta như thế nào lại theo lớn thật xa đuổi vậy? Vô Danh nghiêng đầu nhìn về phía chàng trong kịch liệt hỗn loạn chiến đấu, hoàn toàn giống như là một cái người ngoài cuộc. Đã cảm thấy hứng thú, vì sao lại không động thủ? Sở Bắc nghiền ngẫm nhìn xem Vô Danh. Thời cơ chưa tới. Vô Danh buông tay. Hai người ngắn gọn trao đổi qua đi, song song nhi lập, tiếp tục chú ý trong sân thế cục. Sương Nhi, vi sư điểm hộ ngươi, ngươi đi đến Huyền Quy Thuẫn. Hùng hồn âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, Hùng Bá một cái nghiêng người lập tức tránh thoát Độc Cô Kiếm một đạo lạnh thấu xương kiếm khí, tiếp theo trợ thủ đắc lực đồng thời cầm bút lên đạo bí quyết. Tam phần quy nguyên khí, tam phần thần chỉ. Trong khoảnh khắc, hắn trợ thủ đắc lực thượng đồng thời tạo nên khủng bố nguyên khí chấn động. Duy gặp hắn tay trái rất nhanh đánh hướng Độc Cô Kiếm, lệnh hắn trong lúc nhất thời nửa bước khó đi, tay phải chính là chụp về phía đang cùng Tần Sương giao chiến Nghiêm Hồng, lệnh Tần Sương rất nhanh thoát ly chiến trường. Không có Nghiêm Hồng kiềm chế, Tần Sương thân thể mạnh mà vọt tới trước, hai tay hoa quyền, hàn khí tràn ngập, dưới chân năm trượng ở trong đều che kín băng xương. Oeng! Tại mọi người dư dưới ánh sáng, Tần Sương cái thứ nhất va chạm vào Huyền Quy Thuẫn. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị hai tay vây quanh Huyền Quy Thuẫn lúc, Huyền Quy Thuẫn bên ngoài thân bên ngoài đột nhiên phóng xuất ra một mảnh yêu dị lục quang, tiếp theo đột nhiên run lên. Cực lớn lực phản chấn, trực tiếp lệnh Tần Sương một ngụm máu tươi phun ra, thân thể đồng thời bay ngược mà ra. Ngao ho ho ho, vậy đúng lúc này, xa xôi đông phương truyền đến ba đạo hùng hồn thú tiếng hô, nương theo mà đến còn có đất rung núi chuyển tiếng bước chân. Không tốt. Vừa mới động tĩnh, kinh động cái kia biến dị ba đầu hung thú, bọn hắn trở về. Kiếm Tham, Hùng Bá, Vô Danh bọn người đồng tử đồng thời co rụt lại, mang trên mặt vẻ lo lắng. Trước mắt, lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều. Sở lão bản, ngươi nhìn xem bây giờ là không phải nên ngươi xuất thủ thời điểm. Thỉnh cầu ngươi trước đem cái này kiếm ma lão đầu giải quyết hết. Theo thời gian chuyển rời, Nhiếp Phong với kiếm ma chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt, bất luận cái gì một người công kích đều cường hoành đến cực điểm, hận không thể sẽ đối phương mệnh. Tiểu tử, ta cũng không thời gian cùng ngươi chơi. Kiếm ma gầm lên một tiếng, hai đạo kiếm khí đánh xuất về sau, trực tiếp vọt đến Huyền Quy Thuẫn bên cạnh. Chương 245, Sở lão bản nguyên lên độc thủ. Tiểu tử, ta cũng không thời gian cùng ngươi chơi. Kiếm ma gầm lên một tiếng, hai đạo kiếm khí đánh xuất về sau, trực tiếp vọt đến Huyền Quy Thuẫn bên cạnh. Lúc này đây, Hùng Bá, Kiếm Tham, Độc Cô Kiếm bọn người không có đối với kiếm ma xuất thủ, bởi vì bọn hắn vậy đồng dạng xuất hiện tại Huyền Quy Thuẫn bốn phía. Xa xa kích động tiếng bước chân thú tiếng hô càng ngày càng gần. Liền, bọn hắn là cần gấp nhất chính là trước phá vỡ Huyền Quy Thuẫn mặt ngoài đột nhiên xuất hiện màu xanh lá màn hào quang. Quy nguyên nhất kích. Hùng Bá hét lớn, hai tay nâng lên, ba đạo hồng lộc lam như là phóng điện quang dung hợp được một đạo, bắn về phía màu xanh lá màn hào quang. Đoạn mạch kiếm khí. Kiếm ma hít sâu một cái khí, hai tay đồng đường, đầu ngón tay liên tiếp phát ra năm đạo kiếm khí. Bài vân trưởng. Bộ kinh vân ánh mắt một ngừng, song trưởng múa vũ động, trưởng pháp rất tròn không ngớt, như dòng nước giống như trôi chảy không trở ngại, đồng thời cực nhanh biến hóa thân hình, nắm thế như rời núi lấp biển. Phong thần thối. Nhiếp Phong thân thể lập giữa không trung cấp tốc xoay tròn, chân điểm như mưa to chút xuống, chân thế như cuồng phong giống như mãnh liệt, lực đạo như sấm, chân nhanh như gió. Thiên Sương Quyền. Tần Sương trà lau khỏe miệng máu tươi, nhịn đau nhức, hai tay hòa quyền, hàn khí tràn ngập. Càn Khôn kiếm chỉ. Thiên chỉ năm người tới, chỉ thám hoa hai tay liên tiếp huy động, thành từng mảnh mỏng như cánh ve trang giấy tự mình hắn trong tay áo bắn ra. Kiếm nhị thập nhị, kiếm thập bát. Độc Cô Kiếm với Nghiêm Hồng song song nhi lập, đồng thời hét lớn, một đạo đạo lạnh thấu xương kiếm khí tàn sát bừa bãi mà ra. Dầm 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 vang một các cao thủ công kích từ khác nhau phương vị tấn công trước màu xanh lá màn hào quang, nổ đùng âm thanh liên tiếp không ngừng. Cái này làm sao có thể? Huyền Quy Thuẫn ngay tại trước mắt, chúng ta nhưng không cách nào động nó mảy may. Kiếm Tham vẻ mặt hận ý, ngay tại hắn ý đồ đụng vào màu xanh lá màn hào quang lúc, một cỗ lực phản chấn trực tiếp chấn hắn thân thể một cái lảo đảo, thiếu chút nữa theo trên phi kiếm ngã xuống. Hùng Bá, Kiếm Thánh bọn người vậy nhíu mày, trong tay tần suất công kích càng lúc càng nhanh. Làm sao? Ba đầu hung thú tiếng gào thét tiếng bước chân càng phát ra lớn cận, có thể Huyền Quy Thuẫn bốn phía màu xanh lá màn hào quang tựu là không có một điểm muốn dạn nước dấu hiệu. Sư phụ, hiện tại tình huống này, ngài phải hay là không? Kiếm Thần ngưng mắt nhìn xem Vô Danh, chỉ cách đó không xa Hùng Bá bọn người, trong miệng lời nói chưa nói xong, liền bị Vô Danh phất tay cắt ngang. Đi nhìn thượng nhìn lên. Tiếng nói vừa ra, Vô Danh nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Sở Bắc, các hạ, thầy cho chúng ta tiểu hay đi trước. Sau một khắc, Vô Danh một phất ống tay áo, bước chân phóng ra, thân ảnh liên tiếp chớp động, rất nhanh xuất hiện tại Huyền Quy Thuẫn phía trước. Vô Danh. Cả đám nhìn thấy Vô Danh đã đến, nhao nhao mặt lộ vẻ cảnh giác, đồng thời dừng lại trong tay công kích. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi đúng chỉ làm cái quần chúng này. Cái này kết quả là, vẫn là muốn cùng chúng ta tranh giành thượng một tranh giành. Độc Cô Kiếm hừ lạnh một tiếng, vuốt vuốt trắng bệnh trong râu, mang trên mặt một ít không vui. Độc Cô Minh, các ngươi đây không phải không cách nào phá vỡ thứ này sao? Ta cũng là nhịn không được muốn hoạt động một chút gân cốt, thử thượng thử một lần. Vô Danh dò xét vươn ngón tay chỉ màu xanh lá màn hào quang, cười bỏ qua. Nói xong, Vô Danh không lại để ý tới Độc Cô Kiếm, chân phải mạnh mà đập đấy, một thân khủng bố khí tức tràn ngập mà ra. Tiếp theo, ánh mắt một ngưng, cầm bước lên kiếm quyết đưa tay một ngón tay thẳng tắp đánh hướng xa xa trên không. Một tiếng ầm vang nổ mạnh. Tại mọi người chú mục hạ, Huyền Quy Thuẫn chính phía trên không gian một hồi chấn động, đột nhiên một thanh do kiếm khí ngưng tụ mà trưởng thành đạt mấy trượng cự kiếm hiện mà ra. Thiên kiếm. Cả đám nhìn qua Huyền Quy Thuẫn trên không đột nhiên xuất hiện cự kiếm, vốn là sững sờ, kịp phản ứng lúc, từng người trong lúc biểu lộ đều bộc lộ một ít vẻ khiếp sợ, lòng cảnh giác vậy càng thêm nồng hậu dày đặc. Hạ. Vô Danh một chữ nhả ra, tay phải mạnh mà một cái ép xuống. Trong khoảnh khắc, kiếm như tia chớp, bay nhanh mà hạ. Nổ đùng âm thanh bắt đầu ngay tại cự kiếm sắp đâm trúng Huyền Quy Thuẫn bốn phía màu xanh lá màn hào quang lúc, dùng một hóa chín. Tiếp theo, chín trôi giống như lúc cự kiếm vòng quanh hình dáng phân bố tại màu xanh lá màn hào quang bốn phía. Xuy 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 chín trôi cự kiếm mũi kiếm chỗ, đồng thời kiếm khí tàn sát bừa bãi, dùng cấp tốc bắn đi ra. Giang giác, giang giác. Thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, tại chín trôi cự kiếm đồng thời công kích đến, màu xanh lá màn hào quang vậy mà xuất hiện một chút vết rạn, mà lại những cái này vết rạn chính đã có thể thấy được tốc độ mở rộng trước. Được, được. Thứ này muốn vỡ tan. Nhìn xem màu xanh lá màn hào quang thượng ngày càng nhiều khe hở, Kiếm Tham mặt lộ vẻ mừng rỡ. Nếu nói là chàng trong sắc mặt nhất âm trầm không ai qua được Kiếm Thánh Độc Cô Kiếm, hắn phát giác được mình cùng đối phương chênh lệch chỗ đến. Hắn vận dụng kiếm nhị thập nhị, không cách nào tại màu xanh lá màn hào quang thượng lưu lại bất cứ dấu vết gì, mà đối phương thiên kiếm rõ ràng có thể lệnh màn hào quang bắt đầu nghiền nát. Nghĩ tới đây, Độc Cô Kiếm lắc đầu, thật dài thở dài một tiếng, càng phát giàn mua. Ầm ầm long, đại địa chiến minh, xa xa gò núi chân sáng ngời. Không tốt, cái kia ba đầu dị thú muốn tới. Mọi người theo tiếng nhìn về phía phía đông, đã ẩn ẩn có thể chứng kiến ba đầu hung thú cơ bản hình dáng, một cái biểu lộ dữ tợn, tựa hồ tràn ngập phẫn nộ. Sư phụ, chúng ta được nhanh hơn. Kiếm Thần đứng ở Vô Danh bên cạnh, nhỏ giọng nhắc nhở. Vi sư trong lòng hiểu rõ. Bay bổng thanh âm rơi xuống, Vô Danh hừ lạnh một tiếng, trong thân thể bắn ra xuất khí tức lại nồng hậu dày đặc một chút. Cùng lúc đó, Huyền Quy Thuẫn bên ngoài màu xanh lá màn hào quang vết dạn mở rộng tốc độ vậy càng lúc càng nhanh. Nhưng mà, mọi người ở đây chú mục hạng, cái này vết dạn số lượng đạt tới một cái giới hạn lúc, vậy mà bắt đầu tự mình khép lại. Mà lại theo thời gian chuyển rời, cái này khép lại tốc độ vậy mà vượt qua vỡ tan tốc độ. Cho đến cuối cùng, cái này màu xanh lá màn hào quang vậy mà hoàn hảo như lúc ban đầu. Sư phụ, này làm sao có thể như vậy? Kiếm Thần chỉ vào màu xanh lá màn hào quang, vẻ mặt liễu lưới. Kiếm Tham, Kiếm Ma bọn người vốn là chờ mong ánh mắt vậy bắt đầu trở nên làm đạm xuống, sắc mặt tâm trầm. Ho ho. Vô Danh ho nhẹ một tiếng, nhìn thấy bản thân mình tế ra thiên kiếm vậy không cách nào phá vỡ màn hào quang về sau, trước tiên thu tay lại. Hiển nhiên, sử dụng thiên kiếm đối với hắn tiêu hao quá nhiều. Không có cách nào sao? Huyền Quy Tuấn ngay tại trước mắt, chúng ta bây giờ chỉ có thể làm chừng mắt ngốc nhìn, sau đó đợi đến lúc ba đầu dị thú đến bỏ trốn mất dạng sao? Kiếm Tham mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng, phẫn hận cầm bước lên nắm đấm. Kiếm Ma, ngươi cần phải cho ta được đến Huyền Quy Tuấn. Cô gái che mặt tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn xem Kiếm Ma, tiếng nói rất lạnh. Ngạo phu nhân, ngài vậy chứng kiến, liền thiên kiếm Vô Danh đều làm sao nó không được. Ta đây cái này có chút khó làm a. Kiếm Ma vẻ mặt định nọt nhìn xem cô gái che mặt, đồng thời chỉ màu xanh lá màn hào quang, trong ánh mắt mang theo một chút bất đắc dĩ. Cái này chính ngươi nghĩ biện pháp, ta phải đạt được nó. Cô gái che mặt căn bản không được để ý tới Kiếm Ma, trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm rơi xuống về sau, liền nghiêng người dừng tại Ngạo Thiên bên cạnh. Sở lão bản, ngươi thật sự nên xuất thủ. Mọi người ở đây không cam lòng nhìn qua Huyền Quy Thuẫn lại không biết làm sao sắp, Nhất Phong thanh âm vang lên, sau một khắc, cả đám tựa hồ nghĩ đến cái gì, đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt tại Sở Bắc trên người. Chương 246, cường hãn linh nguyên khôi lỗi thế cục đã rõ ràng. Sở Bắc nỉ non một tiếng, mặt lộ vẻ tiêu ý, về sau tại cả đám chú mục hạ, tay phải nâng lên mạnh mà hướng phía dưới một cái huy động. Trong khoảnh khắc, một cái dài nhỏ lỗ thủng hiện hiện, một cao lớn bóng đen từ đó tránh lướt mà ra, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, thế cho nên Kiếm Tham Hùng Bá bọn người không cách nào thấy rõ diện mạo của hắn. Ầm ầm, một tiếng trầm thấp nổ mạnh, bóng đen rơi xuống đất hiện lộ thân hình lúc, đã vững vàng đứng ở Nhiếp Phong bên cạnh, khoảng cách Huyền Quy Thuẫn nửa mét xa. Cái này, đây là cái gì đồ đạc? Trang trong mọi người phục hồi tinh thần lại, kiêng kỵ lườm mắt cao lớn bóng đen, đồng thời ngưng mắt nhìn về phía thất thải tường vân thượng Sở Bắc, trong mắt mang theo hoang mang khó hiểu. Kẻ hèn này nhàn hạ nhàm chán lúc tiện tay luyện chế một cỗ khôi lỗi a. Dứt lời, Sở Bắc cong ngón đúng ra, 10 đạo lộ màu bạc hào quang theo hắn đầu ngón tay bắn ra. 10 khối linh nguyên thạch toàn bộ tế ra. Xuy xuy xuy. Ngay tại 10 khối linh nguyên thạch vừa không có đi vào linh nguyên khôi lỗi trong thân thể lúc, khôi lỗi thân thể mạnh mà kịch liệt chấn động lên, toàn thân cao thấp hiện lên xuất một hồi khói đen. Đợi đến lúc khói đen tan đi, linh nguyên khôi lỗi như là tiến hóa một loại, bên ngoài thân vậy mà phủ thêm một tầng trầm trọng áo giáp chỉnh thể đen kịt, duy chỉ có hai mắt chỗ lộ ra điểm một chút ánh sáng màu đỏ. Sau đó, khôi lỗi toàn thân vang lên từng cơn ma sát thanh âm, đồng thời một cỗ hung lệ cuồng bạo khủng bố khí tức mang tất cả ra. Đối mặt cái này như là thiên thai đồng dạng giữ dằn linh lực chấn động, không chỉ là Kiếm Tham, Kiếm Ma, Tiêu Liên Hùng Bá, Kiếm Thánh, Vô Danh đều sắc mặt đổi biến, nhịn không được lui về phía sau một bước. Thật đáng sợ khí tức. Nhiếp Phong sắc mặt khẽ giật mình, thần sắc ngốc trệ nhìn xem trước người khủng bố khôi lỗi, nuốt nước miếng, đây là hắn lần thứ nhất như vậy có cảm giác an toàn. Giống. Đột nhiên, một tiếng giống như đến từ thượng cổ hồng hoang giống to, vang vọng tại đây phương không gian. Khủng bố sóng âm quanh quần tại hồ nước bốn phía, chấn được trong hồ dâng lên một mảnh dài hẹp dòng nước cuốn. Giờ khắc này, có được 10 khối linh nguyên thạch linh nguyên khôi lỗi giống như là một đầu theo trong lúc ngủ say tỉnh lại hồng hoang man thú. Trong tiếng hô mang theo lệnh nhân tâm vì sợ mà tâm rung động tàn nhẫn, bạo ngược, tựa hồ tràn ngập vô cùng vô tận phá hư với giết chóc. Tiếng hô nơi phát ra, tựa hồ tiểu là đại biểu thế gian kinh khủng nhất hai ách. Nhan hạ nhằm chán, thiện tay luyện chế khôi lỗi à? Vô Danh, Độc Cô Kiếm hai người nhìn nhau một mắt, ánh mắt làm một chút trao đổi. Về sau, hai người đồng thời nhìn về phía cách đó không xa hư không trên nệm vẻ mặt lạnh nhạt thanh niên thần bí, thật dài thổn thức một tiếng, trong ánh mắt nhiều một ít kính sợ. Phá! Bay bổng một cái âm tiết tự mình Sở Bắc trong miệng thổ lộ mà ra, đồng thời vậy đám đông theo khiếp sợ kinh ngạc trong tỉnh lại. Sau một khắc, tại mọi người trong tầm mắt, linh nguyên khôi lỗi nâng lên cánh tay phải, một cái bổ ngang, kinh trời nổ mạnh. Bành! Gặp linh nguyên khôi lỗi một kích màu xanh lá màn hào quang cũng không kịp xuất hiện vết dạng, liền trực tiếp bị đè ép biến hình, tiếp theo ầm ầm một tiếng nghiền nát, hóa thành đầy trời quang mưa dần dần biến mất không thấy gì nữa. Không có, lần này thật không có. Kiếm Tham kích động nhìn xem Huyền Quy Thuẫn, nhúc nhích một phen lên hầu, thần sắc hưng phấn. Một kích, rõ ràng một kích tự phá. Kiếm Thần nhỉ non một tiếng, trên mặt tràn ngập không thể tin, phục hồi tinh thần lại sau nhìn về phía Vô Danh, đồng thời chỉ vào linh nguyên khôi lỗi, sư phụ, cái này khôi lỗi một kích, uy lực tựa hồ vẫn còn thiên kiếm phía trên. Vô Danh hít sâu một cái khí, gật gật đầu, kiên kỵ quét mắt Sở Bắc Trô đến phương hướng, về sau vô kiếm thần bay, đây cũng là vì sao vi sư thường xuyên dạy bảo nhắc nhở ngươi, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nguyên nhân. Kiếm ma, ngươi bây giờ không ra tay, chờ đến khi nào? Mọi người ở đây bởi vì kiêng kỵ linh nguyên khôi lỗi thực lực, mà không dám hành động thiếu suy nghĩ thời điểm. Ngạo Thiên bên cạnh cô gái che mặt đối xử lạnh nhạt lườm mắt Kiếm ma, một tiếng khẽ quát. Nghe được quát mắng thanh âm, Kiếm ma thân thể khẽ giật mình, tiếp theo lườm mắt linh nguyên khôi lỗi cực lớn thân hình về sau, trên mặt mang theo một vòng do dự. Nhưng mà, ngay tại hắn đối chiếu cô gái che mặt sâm lạnh ánh mắt lúc, cái kia một vòng chần chờ chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Vì trước mắt nữ tử, mặc kệ muốn hắn trả giá cái dạng gì một cái giá lớn, hắn đều nguyện ý. Sau một khắc, tại mọi người chú mục ở bên trong, Kiếm ma chân phải mạnh mà một cái đạp đấy, thân thể bay lên trời, hai tay thò ra hướng về Huyền Quy Thuẫn chụp tới. Vì một cái không thích ngươi nữ tử, ngay cả tính mệnh đều không cần, thật đáng buồn, đáng tiếc. Tiếng thở dài rơi xuống, không đợi mọi người kịp phản ứng, Sở Bắc vung tay một cái búng tay đánh xuất. Sau một khắc, Linh Nguyên Khôi lỗi thân ảnh động, đột nhiên biến mất tại chỗ. Gần như đồng thời, hai tay đã va chạm vào Huyền Quy Thuẫn Kiếm ma, đồng tử mạnh mà co rụt lại, một cô cực lớn nguy cơ cảm chớp mắt xông lên đầu. Dựa vào trực giác, ngẩng đầu nhìn lên trên đi, một người cao lớn bóng đen đáp xuống. Liền, Kiếm ma không có chút nào chần chờ, hai tay không ngừng đan bảo, một đạo lại một đạo đoạn mạch kiếm khí đánh xuất, chuẩn xác vô cùng đập nện tại bóng đen thượng. Nhưng mà, Linh Nguyên Khôi lỗi tựa hồ hoàn toàn không bị đoạn mạch kiếm khí ảnh hưởng, chỉ lưu lại một hồi ken ken thanh thúy âm thanh. Oeng. Linh Nguyên Khôi lỗi giơ cánh tay lên, đơn giản đấm thẳng đánh xuất, chấn được hư không vụ vụ rung động. Mặc dù kiếm ma liên tiếp đánh xuất đoạn mạch kiếm khí, nhưng cái kia có thế nào, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy đều là phí công. Nương theo trước nổ vang thanh âm, Linh Nguyên Khôi lỗi cự quyền trực tiếp giáng tại kiếm ma trên người, bộc phát ra kinh người khí thế. Bành. Một đạo như tiếng sấm tiếng nổ mạnh tự mình giữa không trung truyền đến, chói mắt bạch quang lệnh phía dưới mọi người không cách nào thấy rõ không trung một màn. Chói mắt bạch quang dần dần tránh đi, kiếm ma thân ảnh như đứt dây con diều một loại, thẳng tắp rơi xuống. Hít hà, làm kiếm ma thân hình rơi xuống đất, cả đám thấy rõ hắn bộ dáng lúc, trong miệng nhao nhao nhịn không được hít vào một ngụm hơi lạnh. Này khắp kiếm ma, quần áo vỡ vụn, huyết nhục mơ hồ, khuôn mặt nội lõm, đồng tử trở nên trắng, vai chỗ cốt cách hiện thị rõ, đã chết không thể chết lại. Lại nhìn nguyên lực khôi lỗi, đã lần nữa trở lại nhất phong bên cạnh. Chết, kiếm ma chết. Kiếm tham kịp phản ứng, miệng miệng đại trương, vô ý thức kéo ra với linh nguyên khôi lỗi khoảng cách. Chư vị, các ngươi vậy chứng kiến, kiếm ma quá không mà nói, cái này trách không được ta. Sở Bắc hai tay lưng đeo tại sau lưng, ánh mắt lạnh lùng đảo qua dục dịch hùng bá, độc cô kiếm trên người. Các hạ thật sự là hảo thủ đoạn. Hùng bá hít sâu một cái khí, hai tay đã ngưng tụ thành thế tam phần quy nguyên khí chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Một kích diệt sắt trong giang hồ tiếng tăm lừng lẫy kiếm ma, hắn hùng bá làm không được, kiếm thánh độc cô kiếm làm không được, thiên kiếm vô danh cũng làm không được. Có thể hết lần này tới lần khác, đối phương tiện tay luyện chế một cỗ khôi lỗi lại làm được. Đối mặt nhìn chằm chằm, một lời không hợp định động thủ linh nguyên khôi lỗi, hắn không thể không lựa chọn buông tha cho. Hướng đôi trước mắt cái này không rõ lai lịch người thần bí, hắn sinh không nổi chiến đấu dục vọng, cũng không muốn làm thứ hai kiếm ma. Huyền Quy Thuẫn thuộc sở hữu vấn đề, hết thảy toàn bộ bằng thủ đoạn. Tại kẻ hèn này xuất thủ trước đó, các ngươi đều thử qua, nhưng lại ngay cả Huyền Quy Thuẫn bên ngoài phòng ngự đều phá không. Phát giác được một kích diện sát kiếm ma chấn nhiếp phát ra nổi hiệu quả, Sở Bác trên khóe miệng hất lên, thỏa mãn cười. Chương 247, Minh Linh Cự Quy tỉnh lại linh nguyên khối lỗi, 10 khối linh nguyên thạch, tổng cộng có thể phát động 3 lượt cường lực công kích. Cũng đang bởi vì số lần hạn chế, Sở Bắc cũng không có lựa chọn trước tiên động thủ, mà là đợi đến lúc thế cục rõ ràng động thủ lần nữa. Kích thứ nhất, dùng tại đánh nát màu xanh lá màn hào quang, kích thứ hai, diệt sát kiếm ma chấn nhiếp mọi người. Về phần thứ ba kích, Sở Bắc tự nhiên là dùng để ngăn chặn đột phát tình huống đấy, có thể nói bảo vệ tính mạng thủ đoạn. Đạp đạp đạp. Đột nhiên, dừng loạn đội vàng tiếng bước chân vang lên. Một lần lại một lần thế lực nhân mã bắt đầu đến. Mau nhìn, vậy hẳn là tiểu là Huyền Quy Thuẫn. Đó là cái gì đồ đạc? Như là một cỗ khôi lỗi. Kiếm ma chết. Nhìn qua trước sau đội nhân mã, Sở Bác thần niệm khẽ động, khống chế được linh nguyên khôi lỗi ôn cổ Huyền Quy Thuẫn. Ầm ầm. Ngay tại Huyền Quy Thuẫn vừa bị rút lên máy mắt, đại địa mạnh mà rung rung, nương theo mà đến còn có tàn sát bừa bãi nổi giận thú tiếng hô. Ba đầu hung thú không biết được đến cái gì kích thích, rõ ràng đồng thời tăng tốc, trong chớp mắt liền xuất hiện tại hồ nước bên kia. Cái kia cực lớn thân thể vậy rõ ràng ở cả đám trong tầm mắt hiện lộ, khủng bố đến cực điểm. Các ngươi những người này, cũng dám ngấp nghé quy đại nhân đồ vật, thực là muốn chết. Một đạo hùng hồn thanh âm vang lên, trực tiếp lệnh cả đám vẻ mặt kinh ngạc. Viên hầu vậy mà nói chuyện, một tên cũng không để lại. Mọi người còn không có theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, Hắc Hùng, Bạch Hổ vậy mở miệng. Thanh âm rơi xuống, ba đầu hung thú lẫn nhau tương vọng một mắt, tiếp theo đồng thời nhấc chân mạnh mà đập. Trong khoảnh khắc, vốn là thanh tịnh yên bình hồ nước bắt đầu sôi trào, đại lượng bọt khí hiện hiện. Ngay sau đó, đáy hồ truyền đến một hồi xèo xèo âm thanh. Thanh âm gì? Một người hoang mang khó hiểu lời của vừa rơi xuống, vô số song xanh mơn mởn con mắt bắt đầu ở hồ nước mặt ngoài sáng lên. Chúng con mắt tuy nhỏ, nhưng lại rậm rạp chằm chịt, mà lại số lượng ngày càng nhiều. Xuy xuy xuy, bén nhọn chói hai âm thanh vang lên, những cái này có được lấy xanh mơn mởn con mắt không rõ sinh vật đồng thời theo trong nước bay lên. U thủy trùng, cái này nghe đồn đây không phải đã diệt tuyệt sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chỉ thám hoa trước tiên đem loại sinh vật này nhận ra, trong thanh âm mang theo run rẩy. Trốn. Về sau mấy đám người lập tức đang nghe u thủy trùng cái tên này lúc, đồng thời mặt lộ vẻ sợ hãi. Gần như đồng thời, kiếm tham vậy đạp kiếm rời đi. Sư phụ, nếu là chính có vài chục cái lời nói, còn không đủ gây sợ. Mà khi hạ, số lượng này cũng quá nhiều, chúng ta vậy trước lui lại a. Kiếm thần lượng mắt hồ nước trên không nhiều vô số kẻ u thủy trùng, mày nhăn lại. Ừ. Vô Danh hai tay phụ tại sau lưng, khẽ gật đầu, đồng thời bộ pháp chớp động. Hùng bá, Độc Cô Kiếm bọn người vậy khởi hành, một cái trước sau thi triển khinh công, rất nhanh bỏ chạy. Sở lão bản, Huyền Quy Thuẫn đã được đến, chúng ta vậy nhanh ly khai a. Nhiếp Phong chân phải đặt đấy, một cái nghiêng người nhảy ra hiện tại Sở Bắc bên cạnh. Bởi vì linh nguyên khôi lỗi hình thể cực lớn, chỉ có thể dựng ở thất thải tường vân phía dưới, một tay vây quanh trước Huyền Quy Thuẫn, một tay cầm chặt thất thải tường vân một góc. Còn muốn chạy trốn? Đã động quy đại nhân đồ vật, tiêu toàn bộ chết ở chỗ này a. Sâm Lanh thanh âm rơi xuống, một đạo cùng loại tuyên bố hiệu lệnh thú tiếng hô vang lên. Hạ một hơi, hồ nước trên không u thủy trùng giống như là được đến chỉ thị một loại, phô thiên cái địa hướng phía Sở Bắc, hùng bá bọn người phương vị mà đi. Không suất một lát, chàng trong cắt đất bay lên, một hồi bối rối. Nhất là về sau mấy đám người lập tức, bởi vì tốc độ chậm chạp, rất nhanh liền bị u thủy trùng đuổi theo sơi tái. Chu lên tiếng thảm thiết không ngừng, thê thảm đến cực điểm. Sở lão bản, nếu là chúng ta bị đuổi kịp, ngài là có biện pháp giải quyết hết những cái này u thủy trùng đúng không? Nhiếp Phong nháy mắt to, chờ mong lỗ thai nhìn xem Sở Bắc, mặt lộ vẻ chờ mong chi sắc. Cứ việc yên tâm a, cho dù chết chúng ta cũng sẽ là cuối cùng cái kia hai cái. Sở Bắc vỗ nhẹ chụp Nhiếp Phong vai, lời nói thâm thiế, mang trên mặt một vòng nghiền ngẫm dáng tươi cười. Theo thời gian chuyển rời, về sau mấy đám người lập tức cơ hồ bị u thủy trùng biến mất hầu như không còn. Trước mắt, rơi vào tối hậu phương bài kiến núi trang viên một đoàn người vậy bắt đầu lọt vào u thủy trùng tiến công. Tốt nhau nhau, là ai tại quấy rầy ta ngủ? Đột nhiên, cả đám thoát đi chính phía trước, mặt đất kịch liệt run rẩy, đại địa dạng nứt đất thạch sụp đổ khai mở, một tòa cùng loại cực lớn ngọn núi vật thể không rõ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Không tốt, Quy đại nhân tỉnh lại. Cái này có thể nên như thế nào cho phải? Quy đại nhân hắn tất nhiên muốn nổi giận. Thừa dịp còn có chút thời gian, chúng ta mau mau giải quyết hết những cái này còn sâu cái kiến đem đồ đạc đoạt lại, suy yếu Quy đại nhân lửa giận. Nhìn thấy vật thể không rõ tỉnh lại, ba đầu hung thú cái kia cực lớn thân thể đánh một cái lạnh run, trong mắt tràn đầy kính sợ. Sở lão bản, cái kia nên không phải là Minh Linh cự bị a? Nhiếp Phong thần sắc khẽ giật mình, giật nhẹ Sở Bắc góc áo, không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Người trả lời. Sở Bắc thở dài một hơi, lạnh nhạt biểu lộ biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là một vòng ngưng trọng. Sở lão bản, ngài có thể chiến thắng nó sao? Nhiếp Phong dò xét vươn ngón tay chỉ ra chỗ sai phía trước quái vật khổng lồ, ngưng mắt nhìn xem Sở Bắc, thăm dò tính mà hỏi. Trước mắt, hắn có thể tất cả khẳng định, mình không phải là Minh Linh cự quy một chiêu chi địch. Đây hết thảy đều nguyên tại Minh Linh cự quy cái kia như núi giống như hình thể, tại đối phương trong mắt, hắn cùng với con kiến không dị, nhỏ đến không thể tuy nhỏ. Đối mặt loại này đại gia hỏa, sáng suốt nhất lựa chọn tiểu là trước tránh đi. Dứt lời, Sở Bắc khống chế được thất thải tường vân mạnh mà tăng tốc. Nhiều ta mộng đẹp, còn nghĩ bình yên ly khai, cổ dại nằm mơ. Quát lạnh một tiếng tự mình Minh Linh cự quy trong miệng dâng lên mà ra, nương theo trong đó còn kèm theo thành phiến bụi đất sắc sương mù. Bụi đất sắc sương mù theo gió phiêu diêu, không suốt một lát, liền đem cái này phương không gian trô bao phủ. Thân thể đột nhiên nặng nề, cái này, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Tốc độ chậm lại, này làm sao có thể làm? Đằng sau u thủy trùng tiểu muốn đuổi kịp đến a. Cái này là Minh Linh cự quy thủ đoạn sao? Sớm biết như vậy nó vẫn còn trong kết giới hơn nữa đúng tỉnh lại, cho ta 100 cái lá gan ta vậy sẽ không tới này thử thời vận a. Huyền Quy Thuẫn đều không có đủ phải, còn đem mạng nhỏ cho ném. Nhưng bây giờ, nói cái gì đều chậm. Phát giác được thân thể khác thường, chàng trong chạy thuộc mạng mọi người chớp mắt lâm vào khủng hoảng trong đó. Sở lão bản, ngươi có chịu ảnh hưởng sao? Nhất Phong lường mắt kiếm tham phương hướng, phát hiện đối phương rõ ràng không cách nào nữa ngự kiếm phi hành về sau, mày nhăn lại. Có một chút như vậy. Sở Bác nhíu mày, hắn tuy nhiên như trước có thể khống chế được thất thải tường vân phi hành, nhưng tốc độ phi hành đã bị áp chế đến mức tận cùng. À, thê thảm thống khổ tiếng kêu sau này phương vang lên, bài kiếm sơn trang thị vệ đã toàn bộ bị u thủy trùng nuốt hết. Hùng bá, Độc Cô Kiếm, Vô Danh bọn người, vậy nhao nhao dừng lại tiến lên bước chân, không thể không với nhiều vô số kẻ u thủy trùng chiến đấu đứng lên. Tam phần quy nguyên khí, kiếm nhị thập nhị, thiên kiếm xuất. Bởi vì hùng bá bọn người thực lực cường hành, thời gian ngắn ngược lại cũng không trở thành xem những người khác như vậy lập tức bị sơi tái. Chương 248, thiên cương xiềng xích giải quyết những cái này còn sâu cái kiến, vậy mà còn muốn giải như vậy thời gian. Các ngươi ba cái là càng sống càng trở về sao? Hùng hồn thanh âm quanh quẩn trong không khí, cách đó không xa ba đầu hung thú gấp đội cúi đầu, đánh cái lạnh run. Đến tại chính trong chiến đấu hùng bá, Vô Danh, Độc Cô Kiếm bọn người, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không ổn cảm giác. Ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời đột nhiên âm tối xuống. Minh Linh cự quy cái kia tựa như là núi chân trước trực tiếp chụp được đến, khí thế khủng bố, chấn được hư không vụ vụ rung động. Bởi vì móng đuốt diện tích che phủ tích cực lớn, không chỉ là hùng bá bọn người, Sở Bác Nhiếp Phong hai người cũng bị bao phủ đi vào. Cảm thụ được trên đỉnh đầu mang theo ngập trời uy áp tự trảo, thiên chỉ 12 sát, kiếm tham bọn người biểu lộ rõ ràng ảm đạm, trong mắt càng là tràn ngập sợ hãi. Vù vù, tàn sát bừa bãi cương phong mang theo mạnh mẽ tiếng xé gió, linh hai nhức óc. Ta hùng bá thiên mệnh sở quy, có thể nào bỏ mạng tại loại địa phương này? Hùng bá biểu lộ dữ tợn, vận chuyển trong cơ thể sở hữu nguyên lực, nổi giận gầm lên một tiếng, tay trái tam phần quy nguyên khí, tay phải tam phần thần chỉ đồng thời đánh xuất. Nhưng mà hắn cái này mạnh nhất hai chiêu công kích tại Minh Linh cự quy cự chảo trước, lộ ra cực kỳ mềm mại không có sức, thậm chí liền thanh âm còn không có phát ra, đã bị cự chảo dễ như trở bàn tay giống như chuột không có. Đối mặt Minh Linh cự quy, hùng bá tam phần quy nguyên khí với tam phần thần chỉ đều khởi không đến một chút tác dụng, chẳng lẽ lại lần này chúng ta thật sự muốn toàn bộ mệnh tăng không sai sao? Không nên a, chúng ta không nên tới ở đây a. Ngay tại cả đám tuyệt vọng sắp, một đạo cao lớn bóng đen tại bọn hắn trong tầm mắt bắn lên. Bóng đen xuất hiện, nhất thời làm một trong lòng mọi người bay lên một vòng hy vọng, dù sao bọn hắn lúc trước vậy được chứng kiến bóng đen cường đại. Nương theo trước bóng đen tốc độ tăng lên, hắn toàn thân bốn phía khói đen dần dần tối lui, trong hai tròng mắt trực tiếp bắn ra xuất hai đạo hồng quang. Trong khoảnh khắc, hung lệ cuồng bạo khủng bố khí tức mang tất cả ra. Oeng! Kinh trời nổ mạnh. Linh Nguyên Khôi Lỗi với Minh Linh Cự Quy chân trước ba chạm chỗ, lập tức tràn ngập xuất một cô đáng sợ khí tức, bạo liệt linh lực chấn động càng là lệnh hư không xuất hiện đại lượng đen kịt khe hở. Tùng, tùng, tùng. Đau quá. Cuối cùng là cái gì đó? Va chạm qua đi, như núi cao lớn nhỏ Minh Linh Cự Quy kêu rên một tiếng, chịu đựng kịch liệt đau nhức thu hồi chân trước liên tiếp lui về phía sau, trong lời nói tràn ngập phẫn nộ. Đồng thời, hai cái cực đại trong mắt một mực tập trung vào giữa không trung Linh Nguyên Khôi Lỗi, trong ánh mắt bay lên một vòng vẻ cảnh giác. Ta không nhìn lầm a. Vừa mới trong quyết đấu, Quy đại nhân rõ ràng rơi xuống hạ phòng. Mấy trăm năm qua, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy Quy đại nhân bị thương này. Quy đại nhân thế nhưng mà tứ đại thần thú chi một a. Cái kia đến tột cùng là cái dạng gì đồ vật? Thật không ngờ lợi hại. Khổng lồ viên hầu, hắc hùng, bạch hổ, ba đầu hung thú nhe răng cười, trên mặt tràn ngập khiếp sợ, tựa hồ hoàn toàn không tin vừa mới phát sinh hết thảy. Tháng, thần bí nhân kia khôi lỗi đánh lui Minh Linh Cự Quy. Ha ha, chúng ta không cần chết. Tránh được một kiếp này, về sau ta rốt cuộc không đúng đặt chân nơi này. Nhưng mà, còn sống sót cả đám còn không có theo hưng phấn may mắn trong chỉ hoãn qua thần đến, trên bầu trời Linh Nguyên Khôi Lỗi thân thể bắt đầu tách rời, hóa thành điểm một chút qua mưa, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Cái này, cái kia khôi lỗi đi đâu? Như thế nào biến mất không thấy gì nữa? Đột nhiên, chàng trong lần nữa lâm vào hỗn loạn, cả đám biểu lộ đột biến, trên mặt lần nữa che kín sợ hãi. Đồng thời, đồng loạt ánh mắt định dạng tại Sở Bắc trên người, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Tại bọn hắn xem ra, này khác Sở Bắc chính là bọn họ cứu thế thần, là bọn hắn còn sống cuối cùng hy vọng. Sở lão bản, ngài luyện chế cái kia khôi lỗi đi đâu ạ? Nó như thế nào đột nhiên tự biến mất không thấy gì nữa? Nhiếp Phong một tay cầm lấy Huyền Quy Thuẫn, một tay giật nhẹ Sở Bắc góc áo, mặt lộ vẻ khó hiểu lên tiếng hỏi thăm. Nhưng mà, này khác Sở Bắc căn bản không rảnh để ý tới Nhiếp Phong, chú ý của hắn lực hoàn toàn đặt ở trước mắt màn hình ảo thượng. Sở lão bản, đến lúc này ngươi như thế nào còn có thể thất thần à? Mạng sống như treo trên sợi tóc này a. Nhiếp Phong khẽ miệng khẽ động, mang trên mặt một chút vẻ lo lắng. Hắn cũng không thể chứng kiến màn hình ảo tồn tại, do đó trong mắt hắn, Sở Bắc giống như là ném hồn một loại, ngơ ngác như cọc gỗ giống như người. Nhưng mà, hắn cũng không biết chính là, này khác Sở Bắc ánh mắt đang tại màn hình ảo cái kia rậm rạp chẳng chỉ tấn có văn tự đồ án thượng quét qua quét lại trước. Ẩn hình chiến y đi, con rơi chiến xa, tia laser súng máy, ánh sáng lơ lửng áo giáp, thời gian lưu trữ. Còn có hai lần cơ hội, nhưng trước mắt vì bảo vệ tính mạng, không thể không dùng a. Nhìn qua màn hình ảo phải phía dưới con số 2, Sở Bắc hít sâu một cái khí, điểm chúng rút thưởng cái nút. Rút thưởng bắt đầu nghe trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống âm, Sở Bắc ánh mắt một ngừng, trong nội tâm bắt đầu cầu nguyện. Hệ thống âm rơi xuống, màn hình ảo trong xuất hiện một đám lam mang. Trong màn hình đồ án tại đổi mới, lam mang tại chạy. Lên keng. Chúc mừng ký chủ hỉ lấy được Thiên Cương Xiềng Xích, sử dụng thời gian 1 phút đồng hồ không đợi Sở Bắc kịp phản ứng, hắn trong đầu liền cường hành bị quán thâu Thiên Cương Xiềng Xích phương pháp sử dụng. Nguyên lai là dùng tánh mạng đánh xuất một cái kia. Xem ra ta thật đúng là xem trọng vừa mới tên kia. Minh Linh Cự Quy quét mắt Linh Nguyên Khôi Lỗi biến mất địa phương, trêu tức một tiếng về sau, lần nữa giơ lên chảo trùng trùng điệp điệp chụp được. Các hạ, không biết ngài còn có gì thủ đoạn, mời cứ việc thi triển, cứu cứu chúng ta a. Cả đám cùng kêu lên kêu gọi. Ầm ầm. Xa xa vòm trời thượng, một tiếng vang thật lớn. Nhìn qua trên đỉnh đầu cấp tốc rơi xuống cự trảo, Sở Bắc không có bất luận cái gì suy tư thời gian, trực tiếp tế ra Thiên Cương Xiềng Xích. Ken ken ken. Quỷ dị thanh thúy thanh âm tự mình xa xa trên bầu trời truyền ra. Cách đó không xa ba đầu hung thú theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại, làm bọn hắn trông thấy vòm trời thượng một màn lúc, sắc mặt chớp mắt đổi biến. Duy gặp 7 cái đen kịt lỗ thủng từ hư không trong hiện hiện, mang theo màu đỏ như máu hào quang. Hào quang tiêu tán, mỗi cái lỗ thủng nội đều có một đầu to lớn lên khóa sắt trực tiếp rơi xuống. Khóa. Nương theo trước Sở Bắc trong miệng một chữ nhả ra, 7 đầu to dài khóa sắt đồng thời dây dưa hướng Minh Linh Cự Quy. Giống, khủng bố giống lên một tiếng tự mình Minh Linh Cự Quy trong miệng phát ra. Hùng bá bọn người không biết phát sinh cái gì, bọn hắn chỉ biết là trên đỉnh đầu cái kia mang theo ngập trời uy thế cự trảo dừng lại. Ít nhất tạm thời, mạng của bọn hắn lại bảo trụ. Lúc này đây, vậy là cái gì đồ đạc? Ta vì sao không thể động đậy? Minh Linh Cự Quy gào thét, trong thanh âm xen lẫn ngập trời phẫn nộ. Quét. Sở Bác thần niệm khẽ động, trong miệng lần nữa nhả ra một chữ, Thiên Cương Xiềng Xích trong đó trói buộc chặt Minh Linh Cự Quy chân trước xiềng xích, lập tức phát ra một hồi quỷ dị thanh âm. Sau một khắc, căn này xiềng xích kéo trước cự trảo do vốn là hạ trụ động tác biến thành quét ngang. Quét ngang mục tiêu, đúng là cái kia nhiều vô số kẻ u thủy trùng. Xèo xèo chít. Dâm dạp chẳng chỉ u thủy trùng tại Minh Linh Cự Quy cự trảo trước, tựa hồ được đến cảnh giới thượng áp chế, chỉ có thể run rẩy thân thể, trong miệng không ngừng phát ra cùng loại cầu xin tha thứ giống như thanh âm. Chương 249, giao dịch hoàn thành xoẹt. Cự trảo chụp qua, u thủy trùng lập tức thiếu 89/10. Quy đại nhân, ngươi thu tay lại a. Lại như vậy hạ đi, chúng ta vất vất vả vả bồi dưỡng côn trùng muốn toàn bộ không còn ba đầu hung thú đồng thời phát ra rên rỉ. Ta không bị khống chế a. Minh Linh Cự Quy không cam lòng đáp lại trước ba đầu hung thú, mặc cho hắn lực lượng lại lớn, cũng không cách nào theo cái kia một sợi khóa sắt trong đoạt về thân thể quyền khống chế. Phân phật, phân phật. Giải quyết hết u thủy trùng chúa, Sở Bắc thông qua Thiên Cương Xiềng Xích cường hành khống chế được Minh Linh Cự Quy chân trước vung đi bốn phía bụi đất sắc sương mù. Sương mù biến mất, Sở Bắc thân thể một hồi nhẹ nhõm. Đến lúc này, hùng bá, Vô Danh bọn người vậy rốt cục thấy rõ vòm trời thượng một màn. Bảy căn thần bí đến cực điểm to dài khóa sắt xuyên thủng hư không, trực tiếp mà hạ. Một căn khóa tại Minh Linh cự quy đầu, một căn khóa lại rùa khổng lồ phần bụng, một căn khóa lại rùa khổng lồ cái đuôi, còn lại bốn căn phân biệt khóa lại rùa khổng lồ bốn cái móng vuốt. Tốt lớn khóa sắt. Cái này, những cái này khóa sắt là đến từ trời bên ngoài sao? Lại có thể trói buộc chặt tứ đại thần thú chi một Minh Linh cự quy. Các hạ, cái này nghịch thiên thủ đoạn là ngài thi triển đấy sao? Độc Cô Kiếm hít sâu một cái khí, ánh mắt theo xa xa vòm trời thượng bảy cái lỗ thủng chuyển di, định dạng tại Sở Bắc trên người. Vô Danh, Hùng Bá, Kiếm Tham, Ngạo Thiên bọn người, ánh mắt đồng dạng tập trung vào Sở Bắc, cùng đợi đối phương trả lời. Các ngươi có một phút đồng hồ trốn thoát thời gian. Về phần cuối cùng các ngươi sống hay chết, đều xem các ngươi tạo hóa. Sở Bắc không có trả lời Độc Cô Kiếm vấn đề, trực tiếp phất phất tay. Lãnh đạm tiếng nói vừa ra, Sở Bắc đưa tay ở giữa liền khống chế được Minh Linh cự quy chụp về phía cách đó không xa ba đầu hung thú. Không tốt, chạy mau. Nếu như bị quy đại nhân một móng vuốt chụp sự thật, coi như là chúng ta cũng muốn biến thành thịt vụn. Ba đầu hung thú mắt nhìn Minh Linh cự quy, không có chút nào chần chờ, vung ra chân liền càng qua hồ nước, hướng xa xa chạy tới. Các hạ, người ân cứu mạng ta Vô Danh ghi nhớ, cáo tử. Vô Danh hướng phía Sở Bắc ôm một cái quyền về sau, liền lĩnh trước kiếm thần rất nhanh rời đi. Các hạ, ta Độc Cô Kiếm tại Vô Song thành chờ ngài. Như ngài có rảnh, nhất định phải nhớ được tiến về trước. Nói xong, Độc Cô Kiếm luốt luốt trong râu, lĩnh trước Nghiêm Hồng bọn người vậy rất nhanh hướng phía tây lao đi. Về phần Hùng Bá, Kiếm Tham bọn người, chỉ là thật sâu lườm mắt Sở Bắc, cái gì vậy cũng không nói gì liền rời đi. Sau một hồi khá lâu, Sở lão bản, bọn hắn đều đi quang, hiện tại chỉ còn lại có chúng ta. Thất thải tường vân thượng, Nhiếp Phong ôm chặt Huyền Quy Thuẫn ngưng mắt nhìn xem Sở Bắc. Đứng vững, chúng ta vậy phải ly khai. Nói xong, Sở Bắc nghiêng đầu nhìn về phía Minh Linh cự quy, ánh mắt một ngưng, khóa. Nương theo trước sấm lánh một cái âm tiết rơi xuống, bảy đầu to lớn lên xiển xích tựa như là có sinh mạng một loại, rất nhanh đan vào đứng lên. Không suốt một lát, liền đem Minh Linh cự quy bao như một cực lớn bánh trưng, gần như chảy ra hai cái cực đại đồng tử ở bên ngoài. Tiểu Quy, ngươi sống lâu như vậy vậy đúng là không dễ, lúc này đây ta tạm thời phóng qua ngươi. Đối chiếu Minh Linh cự quy cái kia tràn ngập hận ý ánh mắt, Sở Bắc vây vây ống tay áo, báo dùng mỉm cười sau khu động trước thất thải tường vân dùng cấp tốc ly khai. Lạc Hà cốc bên ngoài. Sở lão bản, xem ra chúng ta cần phải là người thứ nhất đi ra đấy. Nhiếp Phong quét mắt bốn phía, khoe miệng ngậm trước nhàn nhạt tiểu ý Huyền Quy Thuẫn thể hình cũng không nhỏ, ấn ý của ta, ngươi tốt nhất vẫn là thừa dịp bọn hắn không có đi ra, sớm chút ly khai. Về sau, tìm không có người địa phương hảo hảo nghiên cứu nó. Sở Bắc cánh môi khẽ nhúc nhích. Đa tạ Sở lão bản nhắc nhở, ta chính có ý đó. Nhiếp Phong hướng phía Sở Bắc ôm một cái quyền, trong mắt mang theo một chút vẻ cảm kích. Đã như vậy, ta đây lại lần nữa mỗi người đi một ngã, hy vọng lần sau lại có thể hợp tác. Sở Bắc theo túi tu di trong lấy ra trang bị 60 miếng huyết bổ để đèn túi lắc lắc về sau, cười lớn một tiếng. Tiếng cười còn chưa phiêu đáng ra, hắn sau lưng xuất hiện một cái đen kịp dài nhỏ lỗ thủng, mạnh mẽ có lực hấp xả lực kéo túm hắn biến mất không thấy gì nữa. Vạn giới hiệu cầm đồ, lầu 2, đông bắc phòng ngủ. Một đạo đen kịp dài nhỏ lỗ thủng hiện hiện, Sở Bắc thân ảnh từ đó chậm rãi đáp xuống. Vang đồng đồng. Ngươi tại phòng ta lén lén lút lút làm gì vậy này? Sở Bắc một tiếng quát mắng, lập tức dọa được băng đồng đồng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đánh một cái giật mình. Lão, lão bản, ngươi không phải tại ở dưới mặt vậy? Như thế nào, đột nhiên theo chỗ ấy đi ra? Băng đồng đồng đội vàng bảy chính thân thể, đồng thời thò ra dài nhọn trắng nó tay, chỉ vào Sở Bắc trên đỉnh đầu đen kịt lỗ thủng. Chớ giật ra chủ đề. Nói cho ta biết, ngươi lén lén lút lút làm gì vậy này? Sở Bắc chuyển dịch bức phạt, ngồi ngay ngắn ở mép giường bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem băng đồng đồng. Ta tiểu muốn nhìn ngươi một chút trong gian phòng đó có hay không hốc tối, ta cuối cùng cảm giác ngươi cái này hiệu cầm đồ khắp nơi đều lộ ra cổ quái. Băng đồng đồng bệnh lên cái miệng nhỏ nhắn, lại nói, ta từng dùng hỏa thiêu qua giường của ta, có thể mặc cho thế lửa lại lớn, tiểu là đốt không đến. Không chỉ là giường, mà sàn, muôn chờ chút, tất cả đều lộ ra cổ quái. Rõ ràng nhìn đi lên cực kỳ là bình thường, có thể lại khắp nơi lộ ra quái dị. Xem ra, ngươi vẫn là không thích hợp ở chỗ này của ta. Sở Bác thật dài thở dài một tiếng, cố ý lộ làm ra một bộ tiết hận biểu lộ. Lão bản, ta sai còn không được mà. Chớ tổng uy hiếp ta sao, bảo bảo con nhỏ, hiếu kỳ cực kỳ bình thường nha. Ta cam đoan, về sau rốt cuộc không nghiên cứu ngươi cái này hiệu cầm đồ. Nhìn thấy Sở Bác rất nghiêm túc bộ dáng, băng đồng đồng gấp vội không lưng nhận lầm, đồng thời vỗ bộ ngực làm đảm bảo. Nhớ kỹ ngươi nói lời nói. Nếu có lần sau nữa, thử. Uy hiếp âm thanh rơi xuống, Sở Bác từ trên giường đứng dậy, chỉ ngoài cửa, đã đói bụng, đi nho nhỏ nhà hàng ăn cơm. Nửa khắc đồng hồ sau. Lão ca, ngươi tới dùng cơm a. Hiện tại ngươi đều là một cái người bận rộn a, đi ngươi trong tiệm đều không thấy được ngươi. Sở Bác vừa đi vào hiệu cầm đồ, liền nghe được quen thuộc la hét âm thanh. Này khắc, Vương Tiểu Hậu ngồi ở một cái ghế thượng, thích ý bệnh lên chân bắt chéo. Tại trước người của hắn, bày đặt lục đạo thơm ngào ngạt thức ăn, trong đó càng có một đạo là thượng hạng thức ăn, rau xanh xào thủy tâm thái. Ơ, tâm tình không tệ lắm. Nhìn xem Vương Tiểu Hậu khoe miệng mang cười, đầy mặt xuân quang, Sở Bác không khỏi trêu ghẹo đứng lên. Lão ca, nói thật, hôm nay là ta sinh ra đến nay vui vẻ nhất một ngày. Vương Tiểu Hổ đứng dậy, cầm lấy khăn lau vì Sở Bắc lau sạch sẽ hắn bên cạnh một cái ghế về sau, nói tiếp, cao hứng thứ một nguyên nhân, buổi sáng rút thưởng xúc động khai mở hỏa xa, một miếng linh tệ ôm quang sở hữu bà bối. Thứ hai, hắc hắc, cũng là lệnh ta như thế vui vẻ nguyên nhân căn bản, trong vòng một đêm tu vi của ta đạt tới linh đồ lục tinh. Vậy thì thật là chúc mừng a. Hiện tại đơn thuần tu vi mà nói, ngươi đã tại Hoàng Vũ Hoành phía trên. Sở Bác ngồi ngay ngắn đến Vương Tiểu Hổ bên cạnh, không chút nào khách khí cầm lên chiếc đũa kẹp lên thủy tâm thái phóng vào trong miệng. "Lão bản, ta đây đều là kéo ngài lao phúc a. Nếu không là vì ngài cái kia ba miếng trái cây, muốn trở thành một gã lục tinh linh đồ còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào này." Dứt lời, Vương Tiểu Hổ đi đến Sở Bác sau lưng, vẻ mặt định nọt vì hắn xoa bắp vai. Đạp đạp đạp. Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên. Hai đạo thân ảnh một trước một sau đi tới nho nhỏ nhà hàng. Hoàng Vũ Hoành mặc một bộ hồng nhạt váy dài, dưới khóe miệng hất lên, thần sắc không vui. Ở sau lưng hắn, theo sát lấy một gã 17-18 tuổi hoàng y thiếu niên. Chương 250, lịch tập Vương Tiểu Hổ giang điện, ngươi có thể hay không khoảng cách ta xa một chút nhi? Nhà hàng ở trong, Hoàng Vũ Hoành vốn là hướng phía Sở Bắc báo dùng mỉm cười, tiếp theo lườm mắt Vương Tiểu Hổ, quay người hướng phía hoàng y thiếu niên quát lạnh một tiếng. "Vũ Hoành, ta lớn thật xa theo phụ thành chủ đội, ngươi không thể cho ta một điểm sắc mặt tốt sao?" Hoàng y thiếu niên đong đưa trong tay quả sếp, hai gò má trắng bệnh, hiển nhiên tiêu càng quá độ. "Giang điện, ta và ngươi một mực không quen thuộc, ngươi vì cái gì luôn quấn quýt lấy ta? Có thể hay không không muốn đi theo ta?" Quát mắng âm thanh lần nữa rơi xuống, Hoàng Vũ Hoành lườm mắt Vương Tiểu Hổ trô đến phương vị, tự hồ sợ đối phương hiểu lầm. Hoàng y thiếu niên tựa hồ phát giác được cái gì, nghiêng đầu nhìn về phía Vương Tiểu Hổ. Này khác, Vương Tiểu Hổ cũng đang ngưng mắt nhìn xem Hoàng y thiếu niên. Hai người hai mắt nhìn nhau, trong không khí tràn ngập quái dị hào khí. "Ngươi là cái kia theo đuôi, Vương Tiểu Hổ?" Hoàng y thiếu niên dò xét Vương Tiểu Hổ một phen, lông mày dần dần nhăn lại, thăm dò tính mà hỏi. "Giang điện, hồi lâu không gặp, ngươi nói chuyện vẫn là khó nghe như vậy a. Thật sự là trong mồm chó nhà không ra ngà voi a." Vương Tiểu Hổ cười lạnh một tiếng, một ngụm đem trước người trà nước rót vào trong bụng. "Thật? Cái gì? Ngươi vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa." Giang Điện thần sắc khẽ giật mình, trong mắt tràn đầy không dám tin, tựa hồ không tin vừa mới lời nói là theo Vương Tiểu Hổ trong miệng phát ra. Một bên Hoàng Vũ Hoành vậy sửng sốt, kinh ngạc nhìn xem Vương Tiểu Hổ, miệng miệng gãy nết. "Vương Tiểu Hổ đây là điên sao? Dĩ vãng nhìn thấy Giang Điện có thể không phải như vậy đó a. Trong mồm chó nhà không ra ngà voi." Vương Tiểu Hổ trêu chọc trước trong tay chiếc đũa, bay bổng lời nói lần nữa từ miệng trung thổ lộ mà ra, trên mặt còn bay lên nghiền ngẫm tiêu ý ngươi muốn chết. Lời giống vậy ngữ lần nữa quanh quẩn tại bên hai, nam tử áo vàng biểu lộ đột biến, khuôn mặt dữ tợn, thân thể vọt tới trước, giơ lên quyền liền hung hăng đánh hướng Vương Tiểu Hổ. "Giang Điện, ngươi dừng tay cho ta." Nhìn thấy nam tử áo vàng hướng phía Vương Tiểu Hổ động thủ, Hoàng Vũ Hoành quát mắng một tiếng, đồng thời bộ pháp hoạt động, trong tiếng nói mang theo một chút lo lắng. Vương Tiểu Hổ như trước thích thú bệnh lên chân bắt chéo, một bộ bình tĩnh phong dong bộ dáng. "Đến buổi bạn, mời ta hoạt động một chút gân cốt." Nhưng mà, ngay tại Vương Tiểu Hổ vừa mới đứng dậy sắp, hắn quét đến Sở Bắc cái kia sâm lanh ánh mắt, tiếp theo tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại nhu thuận ngồi trở lại đến trên mặt ghế. "Bèn." Nam tử áo vàng nằm đầm đến, vững vàng dán tại một mở ra trong lòng bàn tay. "Nhà hàng tuy nhỏ, nhưng không được phép các ngươi ẩu đả." Sở Bắc hóa nắm vi chảo, một thanh cài lại ở nam tử áo vàng nằm đấm, lệnh hắn không thể động đậy. "Ngươi một tiệm tiểu nhị, rõ ràng dám quản ta sự tình, thật sự là không biết chết." "Cút." Nam tử áo vàng càn rỡ lời nói còn chưa nói xong, Sở Bắc trong miệng một chữ nhả ra, đồng thời tay phải có chút dùng sức. Sau một khắc, nam tử áo vàng thống khổ tiếng kêu rên vang lên, thê thảm đáng thương. "Sở lão bản, cái này Giang Điện dù gì cũng là phụ thành chủ người, cùng ta hoàng phủ cũng có chút sâu xa, ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân tội, vẫn là phóng tội hắn à?" Nhìn thấy nam tử áo vàng bị đánh, Hoàng Vũ Hoành mặc dù trong lòng tối tăm thoải mái, nhưng suy nghĩ đến đối phương thân phận, vẫn là tiến lên một bước mở miệng cầu tình. "Trong ba ngày, không được lại đặt chân nho nhỏ nhà hàng một bước." Sâm lanh tiếng quát rơi xuống, Sở Bác tay trái nâng lên, trong lòng bàn tay phún dũng xuất một cỗ mạnh mẽ cương phong, trực tiếp đem nam tử áo vàng bước lui đến ngoài cửa. "Linh sư." "Ngươi dĩ nhiên là linh sư." Lão đạo ổn định lại thân hình về sau, nam tử áo vàng đồng tử co rụt lại, hoảng sợ nhìn xem Sở Bắc. Hắn như thế nào vậy không đúng là tới, cái này nho nhỏ trong ngõ nhỏ rõ ràng giấu giếm trước một vị linh sư. Phục hồi tinh thần lại về sau, nam tử áo vàng bị đau vây vây cánh tay, hai mắt hung dữ chằm chằm vào Vương Tiểu Hổ. Này khắc, hắn đang có lửa giận tất cả đều chuyển rời đến Vương Tiểu Hổ trên người. Ở trong mắt hắn xem ra, nếu không là đối phương lối ra mang hắn, hắn vậy không đúng đắc tội trong tiệm linh sư, tay phải vậy sẽ không ăn đau nhức. "Vương Tiểu Hổ, ngươi phải có loại tiểu đi ra cùng ta làm một hồi. Theo khi còn bé bắt đầu mỗi lần đánh ngươi, ngươi đều trốn ở Vũ Hoành đằng sau. Lúc này đây, có thể hay không xuất ra một điểm nam tử khí khái đến?" Nam tử áo vàng đưa tay chỉ vào Vương Tiểu Hổ, thanh trừ hắng giọng lại nói, "Ngươi không biết Vũ Hoành ghét nhất ngươi cái này theo đuôi sao? Một người bình thường người mà thôi, rõ ràng còn vọng tưởng trước chiếm hữu Vũ Hoành, thật sự là con quốc muốn ăn thịt thiên a." Theo thời gian chuyển rời, nam tử áo vàng trong miệng nước bọt bay tứ tung, càng đi về phía sau nói chuyện càng thêm khó nghe. Nhà hàng ở trong, Hoàng Vũ Hoành mày nhăn lại, trong ánh mắt đã mang theo tức giận. Nàng có thể lăng nhục Vương Tiểu Hổ, có thể ra sức đánh Vương Tiểu Hổ, nhưng lúc người bên ngoài như vậy đục mạ lúc, trong nội tâm không khỏi bay lên một cỗ mãnh liệt bất mãn. Nhưng mà, chẳng biết tại sao, làm nàng phát giác được Vương Tiểu Hổ cái kia lạnh nhạt biểu lộ lúc, nàng nghĩ thay đối phương xuất đầu xúc động lại bị áp xuống tới. Đây hết thảy, quả thực là vì Vương Tiểu Hổ cho cảm giác của nàng biến. Nhưng nếu cụ thể đấy, đến tuột cùng không đúng chỗ nào, trong lúc nhất thời nàng lại hồi đáp không được. "Lão ca, ngươi ăn trước, ta đi ra ngoài một chút." Vương Tiểu Hổ đứng dậy, xuất quần áo, lừa mắt một bên Hoàng Vũ Hoành khẽ gật đầu, về sau vẻ mặt tiên bình hướng nhà hàng bên ngoài đi đến. Nhà hàng trước cửa, không được gặp máu. Sở Bác kẹp lên một tia tử thủy tâm thái ném vào trong miệng, thích ý sảng khoái bắt đầu nhai nuốt. "Sở đại ca, cái này Giang Điện cũng không phải người bình thường, hắn là một ngũ tinh linh đồ. Ngươi mời Vương Tiểu Hổ như vậy đi ra ngoài, đúng hại chết hắn đấy. Lo lắng thanh âm rơi xuống, Hoàng Vũ hoanh uốn éo xoay người, ngay tại hắn chuẩn bị ngăn lại Vương Tiểu Hổ lúc, Sở Bắc thò ra tay kéo túm ở cánh tay của nàng. Yên tâm đi, ở chỗ này nhìn xem là tốt rồi. Không có việc gì đấy, hắn đã không còn là ngươi trước kia nhận thức chính là cái kia Vương Tiểu Hổ. Không còn là ta trước kia nhận thức chính là cái kia Vương Tiểu Hổ. Sở đại ca, lời này của ngươi là có ý tứ gì? Hoàng Vũ hoanh biểu lộ khẽ giật mình, tại hắn cô thời điểm, Vương Tiểu Hổ đã đi ra nhà hàng, đứng ở nam tử áo vàng trước người. Vương Tiểu Hổ, ngươi rõ ràng như vậy lớn dám ra đây. Lần này tính toán tiểu tử ngươi còn có chút tốt khí. Nhìn tại ngươi không có trốn ở Vũ Hoanh sau lưng phân thượng, lúc này đây ta chỉ đem ngươi đánh cái bị giày vò, cho ngươi chữa chút đi bộ khí lực. Nam tử áo vàng vốn là sững sờ, kinh ngạc qua đi, vốn éo cổ, cười lạnh một tiếng, thân ảnh động. Duy gặp hắn chân phải mạnh mà đạp một cái đấy, nắm tay phải nắm chặt bay thẳng đến Vương Tiểu Hổ mặt đập tới. Tốc độ không thể bảo là khó chịu, rõ ràng mang theo một ít tiếng xé gió, vù vù rung động. Nếu là người bình thường bị một quyền này cho đập sự thật, nhẹ thì hôn mê, nặng thì đi đời nhà ma. Nghe nói ngươi đã linh đầu ngũ tinh tu vi, thật là lợi hại a. Thật sự là hù chết tiểu gia ta. Vương Tiểu Hổ cố ý lộ làm ra một bộ kiêng kỵ biểu lộ, trêu tức tiếng cười rơi xuống, một bước phóng ra, đưa tay cũng là một quyền nên đón. Giang giác. Sáu châu chi lực lực lượng bạo tuân ra mà ra, thanh thúy cốt cách đứt gãy âm thanh vang lên. Sáu châu chi lực. Cái này làm sao có thể? Ngươi khi nào cũng trở thành tu võ giả, vẫn là một lục tinh linh đồ. Nam tử áo vàng co quắp té trên mặt đất, tay trái vòng quanh nắm tay phải cốt cách đứt gãy địa phương, thống khổ quay cuồng dãy rồi lấy, trong miệng tiếng kêu rên càng là thê thảm đến cực điểm. Chương 251, toàn bộ nhờ lão ca đây là một bí mật. Vương Tiểu Hổ đi đến nam tử áo vàng trước người, có chút thấp hạ thân, nắm tay phải mạnh mà đập đện tại bụng của hắn. Trong khoảnh khắc, nam tử áo vàng biểu lộ liền trở nên càng thêm dữ tợn thống khổ đứng lên, bên khóe miệng trong lúc mơ hồ chảy ra một ít tơ máu. Một quyền này, là báo ngươi 8 tuổi năm đó kích hoạt trong cơ thể linh huyết tìm ta luyện tập đem ta đánh thành con rùa đen mắt thù. Bành! Lại là một quyền rơi xuống, trầm thấp tiếng va chạm vang lên. Một quyền này, là báo ngươi 9 tuổi năm đó thừa dịp Vũ Hoanh cung tại, đem ta đánh thành đầu heo mặt thù. Bành! 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 Một quyền này, là bảo vệ ngươi 12 tuổi năm đó, đem ta đuổi phải đánh nửa gãy chi thủ. Một quyền này, là vì ngươi một mực quấn quýt lấy Vũ Hoanh, ta nhìn ngươi rất không thoải mái a. Một quyền này, là vì Lao Ca nói qua, nho nhỏ nhà hàng trước cửa không được có vết máu, mà máu tươi của ngươi lại đem ăn nghi đường cho nhuộm đỏ. Vương Tiểu Hổ kỵ vượt qua tại giang điện trên người, nắm đấm như mưa rơi hướng về sau người toàn thân các nơi mà đi. Từng tiếng thống khổ kêu rên, thê lương kêu thảm thiết, cái kia tiếng kêu tê tâm liệt phế, cực kỳ bi thảm. Hổ, Hổ ca, cầu ngài lòng từ bi, phóng tội ta. Này khắc nam tử áo vàng đã như chết chó giống như co quắp ngã xuống đất, mắt lăng khe hở liệt, nước mắt tứ ràng rùa. Phàm là mắt thường có thể quan sát đến địa phương, đã không một chỗ hoàn hảo, đều nổi lên xanh tím sắc, trong miệng chỉ có xuất khí, không có đi vào khí, thê thảm đến cực điểm. Thôi, tay đều đánh đau. Cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian, lau khô trên đất vết máu, biến mất tại tầm mắt của ta bên trong. Nghe giang điện gầy yếu không có sức tiếng cầu xin tha thứ, Vương Tiểu Hổ vỗ tay, vẻ mặt đắc ý đứng dậy. Nhà hàng ở trong, Hoàng Vũ Hoanh cả người ngẩn người như là gà gỗ một loại, hai mắt trống rỗng tập trung vào Vương Tiểu Hổ, hoàn toàn bị trấn trụ. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân vang lên, Vương Tiểu Hổ đi vào nhà hàng, đi vào Hoàng Vũ Hoanh phụ cận. Hai người hai mắt nhìn nhau, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Lại ngu như vậy xem tiếp đi, đồ ăn đều nguội. Sở Bác trùng trùng điệp điệp vội ho một tiếng, đánh vỡ chẳng trong yên tĩnh hào khí. Ngươi, tu vi của ngươi chuyện gì xảy ra? Hoàng Vũ Hoanh phục hồi tinh thần lại, hai mắt nhìn gần trước Vương Tiểu Hổ, mang theo chất vấn. Linh đồ lục tinh, Vương Tiểu Hổ. Tương lai đại lục đệ nhị cường giả. Vương Tiểu Hổ khoe miệng có chút giơ lên, học Sở Bắc ngày bình thường bộ dáng, hai tay lưng meo tại sau lưng, biểu lộ bình tĩnh thong dong. Ba. Thanh thúy thanh âm vang lên, Hoàng Vũ Hoanh một trưởng bố vào Vương Tiểu Hổ trên nó, thanh âm lạnh lùng, nói, đến tột cùng như thế nào một sự việc? Chẳng lẽ lại ngươi trước kia một mực gạt ta? Từ đầu đến cuối tu vi của ngươi đều tại ta phía trên. Phát giác được Hoàng Vũ Hoanh tức giận, Vương Tiểu Hổ một tay xoa nắn lấy sưng đỏ cái hốc, một tay liên tục khoát tay, vội vàng giải thích, đều là lão ca, hết thảy đều là lão ca ban cho ta đấy. Nghe vậy, Hoàng Vũ Hoanh nghiêng đầu nhìn về phía Sở Bắc, trong ánh mắt lộ ra hỏi thăm chi ý đối chiếu Hoàng Vũ Hoanh ánh mắt, Sở Bắc cười bỏ qua, Tiểu Hổ linh huyệt đích thật là ta về sau đã thông đấy, về phần tu vi của hắn vì sao có thể đột nhiên tăng mạnh, thứ nhất là ăn thượng hạng thức ăn, thứ hai là có linh lực đan tăng cường, thứ ba là nuốt vào 3 miếng hắc nguyệt bổ đề quả, tu vi trực tiếp tăng vọt tam tinh. Linh huyệt về sau đã thông. Hoàng Vũ Hoanh miệng đại trương, khiếp sợ qua đi khẽ động trước Sở Bắc gấp áo, vội vàng nói, Sở đại ca, ngươi là như thế nào làm được đấy? Còn có, cái kia hắc nguyệt bồ đề quả vậy là cái gì đồ đạc? Chẳng lẽ lại có thể không tác dụng phụ tăng trưởng tu vi? Cái này hắc ngọc bồ đề quả trong tay của ta tạm thời đã tiêu hao sạch. Về phần như thế nào kích hoạt linh huyệt mà, hết thảy toàn bộ nhờ cái này huyết bồ đề. Tiếng nói vừa ra, Sở Bắc theo túi tu di trong lấy ra một cái màu đen cái túi. Màu đen cái túi mở ra, hồng mang buồn bán, từng quả huyết hồng trái cây hiện lộ mà ra. Sở đại ca, tựu là cái quả này kích hoạt hắn linh huyệt mà. Nhưng theo bề ngoài mà nói, nhìn đi lên giống như có độc a, tốt hái người a. Hoàng Vũ Hoanh chỉ một bên Vương Tiểu Hổ, về sau theo trong túi cầm bút lên một miếng huyết bổ để cao thấp bắt đầu đánh giá, trong miệng thỉnh thoảng phát ra chật chật thanh âm. Vũ Hoanh, ngươi có chỗ không biết, khinh vũ tỷ tại ta trước đó cũng đã nuốt vào một khỏa, nàng cũng đã là một gã tu võ giả này. Chỉ có điều, Khinh Vũ tỷ không thích tu hành, tu vi còn không cao hơn ta. Vương Tiểu Hổ gãi gãi đầu, hợp thời mở miệng bổ sung.
Cái gì?
Mạc tỷ tỷ đã đến qua.
Ta đây cũng muốn ăn.
Ngay tại Vương Tiểu Hổ vừa mới dứt lời, Băng Đồng Đồng liền mân mê cái miệng nhỏ nhắn, đồng thời kiếng mũi chân, bằng tốc độ nhanh cầm bốc lên một miếng huyết bồ đề, ném vào trong miệng. Huyết bồ đề vừa mới đi vào miệng, liền biến thành một đám ánh sáng màu đỏ. Mặc dù Băng Đồng Đồng có quần áo dấu dếm, Sở Bác ba người như trước có thể rõ ràng thấy rõ hắn trong thân thể cái kia sợi chạy trốn ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng màu đỏ dọc theo huyết hầu mà hạ, tiếp theo dừng lại tại Băng Đồng Đồng dưới phần bụng vương, cái kia bên trong chính là nhân thể linh huyết chỗ đến vị trí.
Cái này,
vậy mà thật sự có như vậy công hiệu, cái quả này thật thần kỳ. Hoàng Vũ Vinh con mắt nháy vậy không nháy mắt chằm chằm vào Băng Đồng Đồng trong cơ thể cái kia sợi ánh sáng màu đỏ, trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Trái cây ngọt nào đấy, đi vào miệng trước mắt hóa. Băng Đồng Đồng vừa mân mí môi, cho xuất một cái đánh giá, biểu lộ đột nhiên một ngừng, tiếp theo trở nên hưởng thụ đứng lên, thật thoải mái a, lỗ chân lông giống như là toàn bộ mở ra đồng dạng.
Đồng Đồng, ngươi có cảm giác đến thân thể có cái gì khác thường sao?
Hoàng Vũ Vinh cánh môi khẽ nhúc đích, ngưng mắt nhìn xem Băng Đồng Đồng, trong ánh mắt mang theo chờ mong.
Khác thường.
Băng Đồng Đồng nhỉ non một tiếng, về sau đôi mi thanh tú nhăn lên, lắc lắc kiểu nộn bàn tay nhỏ bé, tựa hồ có thể cảm ứng được các ngươi nói tồn ở thiên địa ở giữa linh khí.
Ta giống như thật sự đã thông linh huyệt.
Hương phấn qua đi, Băng Đồng Đồng con mắt sáng ngời, lần nữa thò ra tay, nhanh chóng theo đen trong túi lại cầm bốc lên một miếng huyết bổ để ném vào trong miệng.
Ngươi cái phá sản đồ chơi,
cái quả này ăn một quả là được, viên thứ hai không có hiệu quả đấy.
Kịp phản ứng Sơ Bắc, vội vàng đem đen túi ngậm miệng, đồng thời hung hăng chừng một mắt Băng Đồng Đồng.
Lão bản, ta về sau phải hay là không cũng có thể tu luyện, trở thành một gã linh tướng, có thể ngưng tụ áo giáp, trở thành một gã linh vương, có thể ngự không phi hành.
Băng Đồng Đồng liếm liếm quẹt môi, mắt nổi đom đóm.
Muốn không bao lâu, ngươi liền có thể trở thành nhất tinh linh đồ.
Sở Bác nhìn mắt Băng Đồng Đồng, khẽ gật đầu.
Tu võ một đường là cái tiến hành theo chất lượng quá trình, làm một người đánh vỡ kích hoạt linh huyệt về sau, trong thiên địa linh khí liên tục không tại rèn luyện trước thân thể. Mặc dù không có bất luận cái gì tu luyện công pháp, theo thời gian chuyển rời, trong cơ thể linh lực cũng sẽ tụ thiếu thành nhiều, do đó có được một châu chi lực.
Sở đại ca, cái này huyết bổ để ngươi có nhiều như vậy, có thể bán ra sao?
Hoàng Vũ Vinh tựa hồ nghĩ đến cái gì, hai mắt thẳng tắp nhìn xem Sở Bắc.
Có thể.
Hai cái âm tiết rơi xuống, Sở Bắc dựng thẳng lên một ngón tay, mỗi cái người quen biết cũ hạn mua một khỏa, mỗi một khỏa 20 miếng linh tệ.
À,
không thể nhiều mua a.
Nghe được Sở Bắc lời nói, Hoàng Vũ Vinh trên mặt rõ ràng tránh qua một vòng thất lạc.
Sở Bắc lắc đầu.
Thôi, ngài lao hiếm thấy quy củ ta đều thói quen.
Hoàng Vũ Vinh lẩm bẩm một tiếng, ngươi sau đó xoay người lôi kéo Vương Tiểu Hổ liền vội vàng chạy ra nho nhỏ nhà hàng.
Chương 252, sinh hóa vị diện an nghi trang viên, đông nam góc.
Lão bản, ngươi có hay không cảm thấy cái quả này giống như thiếu một chút?
Tại nho nhỏ nhà hàng sau khi cơm nước xong, Sở Bắc Băng Đồng Đồng hai người liền tới đến Hắc Nguyệt cây bồ đề trước.
Này khác Hắc Nguyệt cây bồ đề lại một vòng to, chắc cây thượng trái cây vậy dần dần đi thành thục.
Là giống như thiếu điểm.
Sở Bắc mày nhăn lại, trong mắt mang theo hoang mang khó hiểu.
Hắn cái này trang viên tọa lạc ở chân núi, vị trí có thể nói cực kỳ vắng vẻ, ấn lẽ thường nói căn bản không có khả năng xuất hiện ăn trộm a.
Còn nữa, người bên ngoài vậy không biết cái này Hắc Nguyệt cây bồ đề thần kỳ, vậy không đúng nhàn rỗi không có việc gì tới trộm cái quả này a.
Lão bản, ta giúp ngươi kiểm lại một chút, trên cây tổng cộng còn có 124 quả trái cây.
Băng Đồng Đồng ánh mắt đảo qua từng cái chạc cây, cô một phen về sau, giật nhẹ Sở Bắc góc áo.
Nghe vậy, Sở Bắc khẽ gật đầu, lần nữa xác nhận số lượng về sau, đem trong tay một bình nước huynh đảo mà hạ.
Giờ tuất.
Đông đông đông.
Lão bản, này làm sao còn có người ạ?
Đêm hôm khuya khoắt đấy, còn để cho hay không người ngủ a?
Băng Đồng Đồng cởi bỏ bàn chân nhỏ giẫm tại trên ván gỗ, vẻ mặt u oán nhìn xem Sở Bắc.
Ngoan, mở cửa đi.
Sở Bắc vỗ nhẹ chụp Băng Đồng Đồng cái hốc, chỉ đóng chặt đại môn.
Đây là một lần cuối cùng.
Lại có người đến, nói cái gì vậy không thể mở cửa.
Băng Đồng Đồng bệnh lên cái miệng nhỏ nhắn, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn thượng tràn ngập kháng nghị.
Đi, nghe lời ngươi.
Sở Bắc co quắp nằm ở trên mặt đế, thích ý bệnh lên chân bắt chéo, tùy ý lắc lư lắc trước.
Nếu là đặt ở trước kia, cái này đêm hôm khuya khoắt có người đến gõ cửa, hắn mới không để ý tới đúng này.
Nhưng bây giờ có Băng Đồng Đồng, hết thảy tiểu không giống với.
Mở cửa, đón khách, hỏi sự tình, giao dịch, từ đầu đến cuối đều do đối phương xử lý, hắn chỉ cần thư thư phục phục nằm lấy tiền là được. Dù sao hết thảy không cần hắn xuất lập tức, động động miệng là được.
Két két, môn mở.
Hiệu cầm đồ ca, thực không có ý tứ, muộn như vậy còn quấy rầy ngài.
Thạch Hạo, Trác Bất Phàm hai người hưng phấn đi tới hiệu cầm đồ, ngước mắt nhìn về phía trên mặt ghế Sở Bắc, trong mắt mang theo nóng bỏng.
Biết rõ đúng quấy rầy chúng ta còn tới,
thực không phải cái gì thứ tốt.
Băng Đồng Đồng nhỏ ngẩng lên đầu, hung hăng lườm mắt Thạch Hạo Trác Bất Phàm hai người, miễn cương đánh cánh áp.
Người cô nàng này,
chúng ta tốt xấu vậy có vài mặt duyên phận, đối với chúng ta ngươi không thể khách khí một chút mà.
Trác Bất Phàm hồi trừng một mắt Băng Đồng Đồng.
Ít nói nhảm, cho tiền cầm hàng.
Lạnh lùng thanh âm rơi xuống, Băng Đồng Đồng theo trong túi áo lấy ra hai quả huyết bồ đề.
Nhìn qua Băng Đồng Đồng trong tay huyết bồ đề, Thạch Hạo, Trác Bất Phàm hai người con mắt đồng thời sáng ngời, trên nét mặt mang theo kích động.
Cái này là cái kia có thể làm cho chúng ta đả thông kích hoạt linh huyệt trái cây mà.
Hưng phấn qua đi, Thạch Hạo Trác Bất Phàm nhìn nhau một mắt, không làm bất cứ chút do dự nào đồng thời từ trong lòng lấy ra một túi tiền đưa cho Băng Đồng Đồng.
Đi mau, không tiễn.
Băng Đồng Đồng tiếp nhận hai túi tiền, cũng đem huyết bồ đề đưa sau khi rời khỏi đây, dò xét vươn ngón tay chỉ ngoài cửa.
Két két, đóng cửa. Lão bản, ta lên trước lầu. Cũng không có việc gì đều đừng gọi ta. Băng Đồng Đồng quẳng xuống một câu trong trẻo nhưng lạnh lùng lời nói về sau, bước trước bước chân lên lầu. Từ khi lúc chạm vạng tối Hoàng Vũ Hoanh với Vương Tiểu Hổ sau khi rời đi, hết hạn đến chắc Bất Phàm Thạch Hạo tiến đến trước, đã có Vương Bá Thiên, Vương Nghiên Tịch, Cao Minh, Cao Tử Y đã tới. 6 miếng huyết bồ đề bán xuất, sạch lợi nhuận 120 miếng linh tệ. Lại đi rơi Băng Đồng Đồng nuốt vào 2 quả huyết bồ đề, Sở Bác hiện tại còn thừa lại 52 miếng huyết bồ đề. Tùng, tùng, tùng. 120 miếng linh tệ toàn bộ vùi đầu vào máy rút thưởng về sau, Sở Bác bốn éo cổ, vậy lên lầu. Liền, Sở Bác tu vi linh sư tứ tinh, tại 120 miếng linh tệ toàn bộ quăng hết về sau, khoảng cách linh sư ngũ tinh còn cần 380 miếng linh tệ. Đêm dài, sao lốm đốm đầy trời. Sáng tỏ ánh trăng nghiêng chiếu vào an nghi trên đường, yên tĩnh an nhàn. Dẹ xì đèn lệ bịu vị diện. Hèn xì ba nghi ạ tiểu bang, phì là đéo phì ạ. Lão đại, xe của chúng ta muốn không có dầu. Một cỗ cỡ lớn trên xe tải, một gã mặc trường bào màu xám trung niên nam tử ngồi ở tay lái phụ thượng, vẻ mặt lo lắng nhìn xem chủ vị trí lái thượng dâu lợm chầm đại hán. Phía trước cách đó không xa có một trạm xăng dầu, cái kia bên trong cần phải còn tồn có không ít xe dầu. Dâu lợm chầm đại hán một bên chú ý đến bốn phía tình huống, một bên điều khiển chiếc xe tải. Bên kia, Nam Cực đại lục. Băng Thiên Tuyết địa ở trong chỗ sâu, có trước một nửa hình tròn lâu đài cổ. Duy gặp lâu đài cổ đại môn toàn diện phong kín, vẹn vẹn có mấy cái hơi lớn điểm cửa sổ mở rộng ra, bảo trì lâu đài cổ nội không khí chính là lưu thông. Này khác, lâu đài cổ vừa ẩn che trong phòng, một gã đầu đội mũ quân đội thanh niên chính ngồi ngay ngắn ở xa hoa trên mặt ghế, đủ loại nhàm chán đối với các loại công nghệ cao thiết bị. Tại trước người của hắn là chính 5 cái cực lớn màn hình, mỗi cái màn ảnh thượng đều ấn trước một bộ vệ tinh địa đồ. 3 ngày không có tắm rửa, cái này trên người hương vị tự chính mình đều bị buồn nôn đến. Hoàn hảo nơi này chỉ có một mình ta, vậy không đúng buồn nôn đến người khác. Thanh niên nam tử khỏe miệng giơ lên một vòng khổ tâm dáng tươi cười, trên nét mặt tràn đầy vẻ mất mát. Go, go, go. Ngay tại thanh niên nam tử tự giễu lời nói vừa rơi xuống, một hồi tiếng chó sủa truyền đến. Thiếu chút nữa đem ngươi cấp quên. Thanh niên nam tử xoay người, ánh mắt rơi vào cạnh góc tường một cái xe trượt tuyết chó thượng, vốn là thất lạc thần sắc có chỗ giãn ra chỉ hoãn. Đạp đạp đạp. Thanh niên nam tử ôm lấy xe trượt tuyết chó, di chuyển bộ pháp chậm rãi đi đến một cái mịp rổ phòng trước. Lại đến hàng ngày thông báo thời gian, cỡ nào hy vọng có thể có chỗ thu hồi ra. Vậy không biết lệ tiến sĩ nghiên cứu ra đến thuốc đến tột cùng hữu dụng hay không a. Tiếng thở dài rơi xuống, thanh niên nam tử thanh trừ hắn giọng, ấn mở mịp rổ phồn bên cạnh chốt mở. Nơi này là Châu Nam Cực Tam Giác bộ đội đặc chủng thi biến sở nghiên cứu, có người nghe được mời đáp lời, có người nghe được mời đáp lời. Lời tương tự ngữ một lần lại một lần theo thanh niên nam tử trong miệng phát ra. "Hèn xì van y ạ tiểu bang, phi là đéo phi ạ." "Lão đại, ngươi nghe, ngươi nghe." "Nó có tín hiệu, ta nghe được có người thông báo." Ngồi ở tay lái phụ thượng trung niên nam tử đột nhiên vẻ mặt hưng phấn, kích động nắm một phương hình tín hiệu cơ hội, không thể chờ đợi được đưa tới dâu lợm chậm đại hán trước người. "Còn ngây ngốc trước thì sao, nhanh đáp lời. Nói không chừng hắn có thể cứu chúng ta." Dâu lợm chậm đại hán thần sắc vậy trở nên kích động lên, trước tiên dặn dò tay lái phụ thượng trung niên nam tử. Trung niên nam tử trọng trọng gật đầu, về sau đem tín hiệu cơ hội đặt ở bên miệng, "Có người có ở đây không?" "Tại, ta nghe được. Nơi này là Châu Nam Cực Tam Giác bộ đội đặc chủng thi biến sở nghiên cứu." "Ta kêu Tạp Pháp, ngươi là ai?" Bên kia truyền đến càng thêm hưng phấn kích động thanh âm. "Lão đại, ngươi nghe được sao?" Hắn đáp lời, "Đáp lời." Trung niên nam tử vừa dứt lời, dâu lợm chậm đại hán trực tiếp một cái phanh lại, một thanh túm lấy hắn trong tay tín hiệu bộ đàm. "Xin chào. Ta là vùng Châu thổ đệ nhất bộ đội đặc chủng trung ý, Tư Lạc Kỳ. Hiện tại, các ngươi nơi nào còn có bao nhiêu người sống trước? Giải quyết thi biến dược vật nghiên cứu ra tới sao?" Dâu lợm chầm đại hán thanh em run rẩy, thấp thỏm không yên trong mang theo chờ mong. Chương 253, biến dị giòm bị một cái, theo ta một cái. Trừ ta bên ngoài, còn lại vật còn sống chỉ có một đầu xe trượt tuyết chó. Tạp Pháp thanh em thất lạc, lộ ra một lượng tang thương cảm giác. "Cái gì? Chỉ có ngươi một cái? Cái kia nghiên cứu dược vật vậy? Thất bại vậy?" Dâu lợm chầm đại hán trong lòng mát lạnh, đây chính là chèo chống trước bọn hắn sống sót cuối cùng một ít kỳ vọng a. Tư Lạc Kỳ trung úy, dược vật đã nghiên cứu tốt, không biết ngài bên kia bây giờ còn có bao nhiêu người? Tạp Pháp ho nhẹ một tiếng, thăm dò tính mà hỏi. "Bỏ ta bên ngoài, còn có 6 cái binh sĩ, 4 đứa bé, 6 gã phụ nữ, chúng ta tổng cộng còn có 17 người." Dâu lợm chầm đại hán tay cầm tín hiệu bộ đàm, ngữ khí bằng thẳng, trong lúc mơ hồ lộ ra thương cảm. Hiển nhiên, ngay từ đầu đội ngũ nhân số xa cao hơn 17, tại trốn thoát trên đường chết rất lớn một bộ phận. Tư Lạc Kỳ trung úy, dược vật ta đã vì các ngươi chuẩn bị tốt, chỉ cần các ngươi. Tạp Pháp lời nói mới nói được một nửa, liền đột nhiên dừng lại. Cùng lúc đó, dâu lợm chầm đại hán lông mày vậy thật sâu nhăn lại đến. Châu Nam Cực Tam Giác bộ đội đặc chủng thi biến sở nghiên cứu, đây chính là tại Nam Cực Đại Lục a. Bọn hắn như thế nào đây? Tại đây dòm bỉ trong quốc gia, bọn hắn như thế nào mới có thể đến tới vị kia tại Băng Thiên Tuyết Địa bên trong sở nghiên cứu? Có lẽ còn chưa tới đạn, trên đường, bọn hắn đã biến thành dòm bỉ. Trong lúc nhất thời, Tư Lạc Kỳ với Tạp Pháp đồng thời bảo trì trầm mặc. Sau một hồi khá lâu, Tạp Pháp, trước mắt chúng ta còn có càng chuyện gấp gáp, về phần dược vật này sự tình chúng ta có thời gian lại trao đổi. Tư Lạc Kỳ hít sâu một cái khí, quét trước mắt phương cách đó không xa chạm xăng dầu, dẫn đầu đánh vỡ yên bình. "Tư Lạc Kỳ trung úy, ta hết thể nghe lời ngươi. Ngươi bên kia bộ đàm, ta đã đem hắn tín hiệu tăng cường qua, bởi như vậy chúng ta về sau liên hệ tới tiểu thuận tiện nhiều." Tạp Pháp thanh âm theo bộ đàm bên kia truyền đến, trong tiếng nói mang theo một chút không cam lòng. Bộ Đàm cất kỹ. Chúng ta bây giờ đi trước cố gắng lên, về phần dược vật này sự tình, chờ chúng ta tìm được mới điểm dừng chân sau lại với cái này tạp pháp hảo hảo nghiên cứu thảo luận một phen. Dâu lợm trầm đại hán đem Bộ Đàm đưa trở lại trung niên nam tử trong tay về sau, phủ lên hồ sơ sau chân phải một cái sâu nhấn ga. Cỡ lớn xe tải gào thét mà qua, dơ lên thành phiến cho bụi vốn nên rộng rãi trên đường, tràn đầy bức bỏ ô tô, có ô tô bên cạnh còn tán loạn đứng đấy mấy cái khuôn mặt dữ tợn tìm kiếm đồ ăn zombie. Lão đại, thật sự có dầu. Xe tải nặng vừa lái vào trạm xăng dầu, trung niên nam tử ánh mắt liền khóa chặt tại một cỗ xe bồn chở dầu thượng. Trạm xăng dầu bên trong không có zombie, cần phải không có vấn đề gì. Dâu lợm trầm đại hán quét mắt bốn phía hoàn cảnh về sau, nghiêng đầu nhìn về phía trung niên nam tử dặn dò, các ngươi trên xe chờ ta, ta đi đem xe bồn chở dầu ra. Lão đại, vì dùng phòng ngừa bám nhất, ta vẫn là cùng ngươi cùng đi chứ. Bởi như vậy, thật sự gặp được zombie tập kích, ta còn có thể làm cho ngươi cái yểm hộ. Không được, ngươi cho ta ở chỗ này, chỗ nào vậy không được đi, trên xe người còn cần ngươi bảo hộ. Dâu lợm trầm đại hán lắc đầu cự tuyệt, tiếng nói vừa ra về sau, mở cửa xe nhảy xuống xe, cẩn thận từng ly từng tí hướng về cách đó không xa xe buồn chở dầu bước đi. Đạp đạp đạp. Dâu lợm trầm đại hán càng đi càng cảm thấy được không đúng, thật sự là bởi vì nơi này quá mức yên tĩnh đáng sợ. Phóng nhãn nhìn lại, cái này trạm xăng dầu nội vậy mà không có một cái nào zombie. Mặc kệ nhiều như vậy, dâu lợm trầm đại hán hít sâu một cái khí, bước chân nhanh hơn, hướng về xe buồn chở dầu chạy tới. Nhưng mà, ngay tại hắn đến xe buồn chở dầu lúc trước, một cái zombie đột nhiên từ đằng xa một cái phòng bên trong thoát ra. Ngay sau đó, lộn xộn âm thanh bắt đầu xe buồn chở dầu phía sau một cái lại một cái zombie không biết từ đâu xuất hiện, hướng về dâu lợm trầm đại hán vọt tới, tốc độ cực nhanh. Lão đại, trở về. Mau trở lại. Hô to một tiếng từ nơi không xa xe tải nặng thượng truyền đến. Này khác trung niên nam tử tựa đầu duỗi tại ngoài cửa sổ, trong lúc biểu lộ ra vẻ lo lắng. Quay đầu nhìn lại, dâu lợm trầm đại hán biểu lộ đột biến, bởi vì xe tải nặng phía sau vậy xuất hiện đại lượng zombie. Không có chút nào do dự, dâu lợm trầm đại hán trực tiếp từ trong lòng móc ra một thanh loại nhỏ súng ngắn. Bằng, bằng, bằng. Dâu lợm trầm đại hán cấp tốc phản hồi, mỗi lần có zombie lân cận lúc, hắn sẽ gặp nhắm ngay zombie mi tâm bắn ra một phát viên đạn. Lão đại, nhanh lên. Trung niên nam tử thò ra tay, kéo lại dâu lợm trầm đại hán, đem hắn kéo tốn hồi chủ vị trí lái thượng. Phanh. Đóng cửa, kéo cửa sổ, khởi động, ly hợp, treo ngăn cản, chân ga, liền mạch lưu loát. Lão đại, những cái này zombie chỗ nào làm được? Vừa mới chạm xăng dầu bên trong không chạm một cái đều không có đấy sao? Vì sao thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy? Trung niên nam tử nuốt nước miếng, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài ngày càng nhiều zombie, hai đầu lông mày lộ ra một chút hoảng sợ. Biến dị, những cái này zombie biến dị? Bọn hắn giống như có lẽ đã có trí tuệ, vậy mà học hội ẩn giấu nút trong bóng tối. Dâu lợm trầm đại hán hít sâu một cái khí, lông mày chặt chẽ nhăn lại, chạm xăng dầu bên trong những cái này zombie với lúc trước bọn hắn gặp được zombie bất đồng. Lẫn nhau tại người sau, thân thể của bọn hắn thân thể giống như là đạt được ngâm đồng dạng, làm cái đều lớn hơn một quyền, đi tốc độ chạy vậy nhanh lên thật nhiều. Nhất lệnh người cảm thấy đáng sợ chính là những cái này zombie tựa hồ mở ra linh trí, vậy mà học hội đập bẫy, bắt rùa trong hũ. Bang! Một đạo nặng nề tiếng va đập vang lên. Nghiêng đầu nhìn lại, một gã zombie bới ra tại tay lái phụ bên cửa sổ thượng, biểu lộ dữ tợn, chính hướng phía trung niên nam tử nhẹ răng cười. Lão đại, hiện tại làm sao bây giờ? Bốn phía tất cả đều là zombie, chúng ta ra không được. Xe dầu cũng không nhiều. Trung niên nam tử quét mắt ngoài xe nhiều vô số kể zombie, ảm đạm thất sắc. Dâu lợm trầm đại hán không nói gì, chỉ là vừa lái xe đồng thời, một bên từ trong lòng lấy ra một miếng màu đen tinh thạch tạp phiến. Nhìn qua màu đen tinh thạch tạp phiến, dâu lợm trầm đại hán khẽ cắn môi, lâm vào do dự trong đó. Mặt trời đỏ bay lên, ánh sáng chói lọi nghiêng chiếu đại địa, an nghi trên đường đá xanh phản xạ xuất điểm một chút vết lốm đốm. Vạn giới hiệu cầm đồ, lầu 2. Thùng thùng. Rộn rập tiếng đập cửa vang lên. Lão bản, rời giường á. Mở cửa tiệm buôn bán thời gian đến, ngày mai sẽ là Tây Nguyên Tết. Ta cùng Mạc tỷ tỷ tối hôm qua đã hẹn rồi, sáng nay Nhi cùng nàng đi chính dương phố thượng mua đồ. Băng Đồng Đồng đứng ở khép hở cửa phòng bên ngoài, cả người rất là hoạt bát. Đồng Đồng, nghe lời này của ngươi ý tứ, nay cái này không nhìn tiệm. Sở Bác xoa xoa mắt buồn ngủ, quét mắt bên phía nam cửa phòng, lười biếng vỗ cái eo, đánh cánh áp. Đương nhiên không. Chính là bởi vì ta không có thời gian, mới đến kêu ngươi rời giường đấy. Ngoài cửa truyền đến Băng Đồng Đồng hơi trêu tức thanh âm. Thôi thôi, ngươi đi chơi đi. Nay cái này trông tiệm nhiệm vụ tiểu giao cho ta. Sở Bác lẩm bẩm một tiếng, từ trên giường nhảy xuống, cầm quần áo xuyên tốt. Leng keng. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa đi đến cửa bắt tay bên cạnh, trong đầu vang lên một đạo như nước chảy róc rách thanh âm nhắc nhở. Sau một khắc, hắn thức hải hướng bản trong rẹ xì đèn đệ biểu vị diện bốn chữ to sáng lên kim sắc và mang. Chương 254, thần nhân đâu rồi cứu chúng ta Đồng Đồng, ngươi đi thời điểm đem môn cho mang lên. Ta quyết định, sáng nay không buôn bán. Sở Bác kéo cửa ra, xoa xoa Băng Đồng Đồng cái đầu nhỏ, thích ý rối cái lưng mỏi. Lão bản, ngươi lại muốn xuyên thủng hư không sao? Băng Đồng Đồng ngang cái đầu, giơ lên con mắt hiếu kỳ nhìn xem Sở Bác. Trả lời. Tiếng nói vừa ra, Sở Bác lui về phía sau một bước, đem cửa phòng lần nữa đóng lại. Nghe ngoài cửa Băng Đồng Đồng phàn nàn thanh âm, Sở Bác hiểu ý cười cười, tiếp theo thần niệm khẽ động, điểm một lần rẹ xì đèn đệ biểu vị diện sáu chữ to đằng sau cái nút. Thần nhân, ngươi ở đâu? Ta là Tư Lạc Kỳ. Nửa tháng trước, ta từng dùng hạng nặng súng laser với ngài trao đổi qua lương thực, ngài còn nhớ rõ sao? Trước mắt, chúng ta lại gặp được phiền toái, lần này như trước liên quan đến sinh tử tồn vong. chúng ta trong tay đã không có gì có thể tư cách giao dịch chú mã, nhưng ta như trước nghĩ khẩn cầu ngài có thể cứu cứu chúng ta. Cùng nhau đi tới, đội ngũ ngay cả ta tại nội đã chỉ còn 7 cái binh sĩ, 4 đứa bé, 6 gã phụ nữ. Ta không thể lại để cho bọn hắn gặp chuyện không may, thần nhân, van cầu ngài nhanh lên xuất hiện đi. Trong khoảnh khắc, hơi có vẻ quen thuộc mang theo xin giúp đỡ giống như vội vàng lời nói tại Sở Bắc trong đầu vang lên. Là hắn. Sở Bắc đồng tử co rụt lại, trong đầu thoáng hiện qua dâu lởm chẩm đại hán bộ dáng về sau, làm sơ do dự, thần niệm khẽ động, liên tục điểm hai lần cái nút. Sau một khắc, một cái đen kịt dài nhỏ lỗ thủng xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn phía trên, mạnh mẽ có lực hấp xả lực bắn ra mà ra, trực tiếp kéo dắt lấy hắn biến mất không thấy gì nữa. Pennsylvania tiểu bang, Philadelphia, trạm xăng dầu. Lão đại, lần trước người nọ thật có thể đủ nghe được sao? Trung niên nam tử ngưng mắt nhìn xem dâu lợm chẩm đại hán, lên tiếng hỏi. Mặc kệ hắn có thể hay không nghe được, chúng ta dù sao cũng phải thử thượng thử một lần, dù sao đây cũng là chúng ta cuối cùng hy vọng. Này khác, xe tải nặng chính lắc lư thong dong đi về phía trước, thỉnh thoảng thay đổi trước phương hướng. Tại bốn phía, tuy nhiên vây đầy zombie, nhưng bởi vì vẫn còn tiến lên nguyên nhân, những cái này zombie vậy không cách nào thuận lợi leo lên đến trên xe. Nhìn qua đồng hồ đo thượng nhảy lên màu đỏ đèn chỉ thị, dâu lợm chẩm đại hán nắm chặt súng ngắn, thần sắc nghiêm trọng, một khi cuối cùng xe dầu tiêu hao hết, chúng ta liền dẫn đầu lao ra, mặc dù dùng hết chúng ta người cuối cùng, cũng muốn hết sức đem bọn nhỏ đưa ra ngoài. Vâng, lão đại. Bởi vì xe tải nặng đi qua cải trang, tại tay lái phụ sau lưng có trước một cái hình bảo môn, phía sau cửa theo thứ tự đứng đấy 5 tên mặc quân trang nam tử. Suy suy. Đồng nhiên, xe tải nặng mạnh mà một lần, tiếp theo vững vàng dừng lại thân hình. Một cái lại một cái zombie rất nhanh vây bới ra tại xe tải bốn phía, bắt đầu hướng lên leo lên, giữ tận biểu lộ cực kỳ dọa người. Rất nhanh, trong xe cả đám ánh mắt liền nhận đến trở ngại. Nhìn chăm chú nhìn lại, cửa trước, khoảng chừng bên cạnh cửa sổ đều là zombie cái kia khiếp người đầu lâu. Két két. Đột nhiên, một đạo thanh giòn thanh âm vang lên. Lão đại, người nọ phải hay là không sẽ không tới. Cái này cửa sổ đã có khe hở, treo chống không bao lâu. Theo ta thấy, chúng ta vẫn là trước cầm súng lao ra a. Không phải vậy, các loại chúng chui vào, chúng ta tiểu thật sự một điểm hy vọng đều không có. Trung niên nam tử siết chặt nắm đấm, biểu lộ ngưng trọng nhìn xem dâu lợm chẩm đại hán. Dâu lợm chẩm đại hán hít sâu một cái khí, ngay tại hắn chuẩn bị hạ đạt đấu võ mệnh lệnh lúc, trên mui xe chống rỗng truyền đến một tiếng trầm thấp nổ vang. Nghe thanh âm, một đám bảy người ngẩng đầu xuyên thấu qua cửa sổ ở mái nhà hướng ngoại nhìn lại. Lập tức, một cái toét ra khóe miệng, vốn là nhíu chặt lông mày giãn ra chỉ hoang ra, thần sắc trở nên kích động. Đến, bọn hắn chờ đợi cái kia người đến. Thân nhân, còn xin ngài cứu cứu chúng ta. Dâu lợm chẩm đại hán không thể chờ đợi được mở ra cửa sổ ở mái nhà, về sau đứng dậy đứng ở vị trí lái thượng, hưng phấn gọi trước. Nghe được thanh âm, Sở Bắc cúi đầu mắt nhìn dâu lợm chẩm đại hán, lại quét mắt bốn phía zombie, lông mày dần dần nhăn lại, các ngươi phiền toái hoàn toàn chính xác rất lớn a. Trước mắt, hàng trăm hàng ngàn zombie xúm lại trước xe tải nặng, nếu là hắn không có kịp thời đuổi, trong xe những người này tất nhiên chỉ có một kết cục, cái kia chính là vậy biến thành zombie. Thân nhân, chúng ta biết rõ ngài đến từ Cửu Trọng Thiên Thượng, còn xin ngài xuất thủ cứu cứu chúng ta. Trung niên nam tử vậy dừng tại vị trí lái thượng, tựa đầu thò ra cửa sổ ở mái nhà nhìn xem Sở Bắc, trong ánh mắt mang theo khẩn cầu. Trước giúp các ngươi thanh lý rơi xe bốn phía zombie a. Tiếng nói vừa ra, Sở Bắc bước đi thong thả trước bộ pháp di động đến trần xe phía bên phải biên giới chỗ, theo tay vung lên. Trong khoảnh khắc, một cô manh liệt cương phong tự mình hắn trong lòng bàn tay phún dũng mà ra. Gào thét tiếng xe gió băng lên, mạnh mẽ cương phong trực tiếp dây dưa trước đối ra tại bệ cửa sổ bên cạnh zombie bay ra ngoài gần 5 mét xa. Thật là lợi hại. Nhìn qua đã lộ ra ánh sáng phía bên phải cửa sổ, dâu lợm chẩm đại hán miệng khẽ nhếch, trong mắt tràn đầy vẻ giật mình. Còn lại 6 người cũng giống như thế, vẻ mặt liễu lơi nhìn xem Sở Bắc, trong ánh mắt lộ ra sùng bái chi tình. Tuy nhiên bọn hắn biết rõ Sở Bắc có trước phá toái hư không năng lực, nhưng thấy đến đối phương thực chính thi triển thủ đoạn, cái này còn là lần đầu tiên. Đưa tay ở giữa, liền đơn giản tung bay một lần zombie. Ngay tại dâu lợm chẩm đại hán cả đám còn đắm chìm tại Sở Bắc thủ đoạn trong đó lúc, Sở Bắc đã tới lui trên mui xe đi lại lại vài chuyện. Cương phong tàn sát bừa bãi, một lần lại một lần zombie bị tung bay trên mặt đất. Theo thời gian chuyển rời, xe tải nặng bốn phía đã lại không cái gì zombie. Những cái này zombie xem thật sự đã sinh ra linh trí, bọn hắn tựa hồ vậy ý thức được Sở Bắc lợi hại, một cái mặc dù như trước đem xe tải nặng vây vào giữa, nhưng lại cách xa nhau chừng 5 mét xa. Lão đại, chúng ta an toàn. Nhìn qua không dám tới gần một đám zombie, trung niên nam tử khỏe miệng giơ lên tiêu ý, vẻ mặt mừng rỡ. Chỉ là tạm thời an toàn mà thôi, nếu là chúng chậm chạp không chịu rút đi, chúng ta cũng chỉ có thể đợi trong xe chờ chết. Dâu lợm chẩm đại hán thả tay xuống thương, nhăn nhíu mày, cung kính nhìn về phía Sở Bắc, thần nhân, không biết ngài có thể hay không vì chúng ta. Quá nhiều, giết không hết. Dâu lợm chẩm đại hán lời còn chưa dứt, Sở Bắc liền lắc đầu, về sau lại nói, ta là một cái người làm ăn, kẻ hèn này họ Sở, bảo ta Sở lão bản là tốt rồi. Trước mắt, tu vi của hắn tuy nhiên đã đi vào đến linh sư tứ tinh, dựa vào linh khí phóng ra ngoài, nhưng cái này dọn bị căn bản không cách nào tới gần thân thể của hắn. Nhưng mà, trong cơ thể hắn linh lực dù sao có hạn, có lẽ có thể giải quyết mấy chục trên trăm zombie, nhưng đoạn không có khả năng đem ở đây zombie toàn bộ tiêu diệt. Hắn đã từng nghĩ tới vận dụng vị diện rút thưởng chấp nhẫn, nhưng rút thưởng số lần vậy còn sót lại một lần, mà lại lúc này đây hắn rất có thể là không ràng buộc trợ giúp đối phương đấy. Hắn không phải thánh nhân, nếu thật vận dụng cái kia còn sót lại một lần rút thưởng số lần, không khỏi may nhờ cũng quá lớn. Thần, Sở lão bản, kỳ thật chỉ cần ngươi có thể đem bên kia xe buồn chở dầu lái qua đến, chúng ta liền có thể thoát khỏi nguy hiểm. Dâu lợm chậm đại hán ngưng mắt nhìn xem Sở Bắc, do xét vươn ngón tay chỉ 50m bên ngoài xe buồn chở dầu. Cái này không có vấn đề. Sở Bắc lườm mắt xe buồn chở dầu, về sau một thanh cầm qua trung niên nam tử trong tay súng bắn tỉa nhảy xuống xe tải. Chương 255, súng bắn tỉa bạ dẹt thật sự là đã lâu cảm giác ra. Sở Bắc nắm từ đó tuổi nam tử trong tay đoạt tới súng bắn tỉa, nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái. Tại kiếp trước, 64 thai súng ngắn hắn từng có tiếp xúc, cũng không dùng như thế nào qua, nhưng hắn hiện trong tay súng bắn tỉa thì là thường xuyên dùng một cái súng hình. Súng tên, bạ dẹt M82A1 súng bắn tỉa. Đường kính, 12. 7 ly, toàn bộ súng dài, 1549 ly, toàn bộ súng nặng, 13.4 kg, hộp chứa đạn số lượng, 11 phát. Sở lão bản, cái kia súng bên trong chỉ còn 6 phát viên đạn, nếu không ngài đem ta cây súng này cùng với những cái này băng đạn cho mang lên a. Dâu lợm trầm đại hán tựa đầu duỗi ra ngoài cửa sổ, đồng thời lắc lắc trong tay loại nhỏ súng ngắn cùng với một cái căng phồng màu đen cái túi. 6 phát, đã đầy đủ. Sở Bắc phất phất tay, khoe miệng ngậm trước nhàn nhạt tiêu ý, từng bước một đi về hướng xe buồn chở dầu. Lão đại, hắn chỉ có 6 phát viên đạn a, nhiều lắm là vậy liền giết chết 10 cái zombie mà thôi. Được cái kia xe buồn chở dầu trước, chí ít có trước 200 cái zombie a. Lão đại, chúng ta muốn hay không hạ đi giúp hắn? Chúng ta trong tay viên đạn tuy nhiên cũng không nhiều, nhưng ít ra có thể cho hắn đánh một lát tiệp hộ. Nghe sau lưng hai gã nam tử lời nói, dâu lợm trầm đại hán hơi chút trầm tư về sau, lắc lắc đầu nói, chúng ta vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn a. Dù sao các ngươi vừa mới vậy kiến thức đến thủ đoạn của hắn, mặc dù không có bạ dẹt tại thân, những cái kia dọm bị vậy tổn thương không đến hắn. Dâu lợm trầm đại hán tiếng nói vừa ra, hắn sau lưng binh sĩ lẫn nhau tương vọng một mắt, lựa chọn trầm mặc, đồng thời ngưng mắt nhìn xem Sở Bắc rời đi bóng lưng. Đạp đạp đạp. Sở Bắc bước đi thong thả trước bộ pháp tại ở gần xe buồn chở dầu đồng thời, xe buồn chở dầu trước dọm bị vậy chậm rãi hướng Sở Bắc tới gần. Có lẽ là đầu lĩnh dọm bị bộ pháp nhanh hơn nguyên nhân, một đám dọm bị bộ pháp đi theo nhanh hơn, biểu lộ lần nữa trở nên dữ tợn. Khởi. Sở Bắc mặt lộ vẻ tiêu ý, trong miệng một chữ rơi xuống, tay phải trực tiếp hướng phía trước đánh ra một trường, mạnh mẽ cương phong trực tiếp lệnh phía trước nhất một lần dọm bị lơ lửng không trung. Có lẽ là Sở Bắc có ý khống chế nguyên nhân, giữa không trung dọm bị tại bị tung bay đến cao nhất điểm thời điểm, bọn hắn đầu lâu vậy mà xuất đủ đạt thành một đầu thẳng tắp. Bành! Một đạo nặng nề súng vang lên âm thanh rơi xuống, họng súng trô mang theo một chút đầm sám. Đông 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 tùng. Nương theo trước viên đạn bắn ra, một đạo lại một đạo rơi xuống đất tiếng va chạm vang lên. Cùng lúc đó, viên đạn xuyên qua trời cao mang theo một mảnh đen kịt vết máu. Nhắm. Bắn súng ngắm không cần nhắm. Hắn vậy mà đúng bắn súng ngắm không cần nhắm. 7 cái, 8 cái, 9 cái, 14. Một súng vậy mà bắn thủng 14. Lão đại, ngươi có cái này kỹ thuật bắn súng sao? Có lẽ đội chúng ta bên trong súng vương trên đời cũng muốn bị hắn cái này kỹ thuật bắn súng cho hù đến a. Vốn cho là hắn chính là có thêm chúng ta không vì biết thủ đoạn, nhưng bây giờ mới biết được, hắn cái này dùng súng trình độ vậy xa cao tại chúng ta một cấp độ a. Tại kiến thức đến Sở Bắc gáp súng bắn súng ngắm không cần nhắm động tác, kể cả dâu lợm trầm đại hắn tại nội bảy người, trong mắt đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, bọn hắn thật đúng là không tin có người có thể đem bắn súng ngắm không cần nhắm dùng đến loại trình độ này. Lão đại, lần này chúng ta cần phải thật sự có thể thoát ly hiểm cảnh. Tay lái phụ ở trên trung niên nam tử lông mày triệt để giãn ra, thật dài hô hít một hơi. Bành! Đạo thứ hai nặng nề súng vang lên âm thanh rơi xuống, viên đạn xuyên 16 cái giỏm bì đầu lâu. Bành! Đạo thứ ba nặng nề súng vang lên âm thanh rơi xuống, viên đạn xuyên 20 giỏm bì đầu lâu. Làm thứ năm miếng viên đạn bắn ra lúc, Sở Bắc đã đi tới xe buồn chở dầu trước mặt. Vốn là súng lại tại xe buồn chở dầu bốn phía zombie, bởi vì sinh ra một chút linh trí, tại nhìn thấy đồng bạn bị Sở Bắc vô tình bắn chết, vậy dần dần sinh ra sợ hãi, vậy mà bắt đầu bộ pháp nhất trí lui về phía sau. Có chút ý tứ. Sở Bắc quét mắt một đám lui về phía sau zombie, thổi thổi họng súng, kéo ra xe buồn chở dầu cửa nhảy lên vị trí lái. Lão đại, thành công. Tới, hắn lái xe tới. Xe tải nặng ở trên, trung niên nam tử dò xét vươn ngón tay trước đã phát động xe buồn chở dầu, thần sắc kích động. Được cứu trợ. Dâu lợm trầm đại hán thở dài một hơi, biểu hiện trên mặt triệt để giãn ra trì hoãn, như là vương áp tại trong lòng cự thạch. Ầm ầm, xe buồn chở dầu chậm rãi đi vào, ở sau lưng hắn theo đuôi trước đại lượng zombie. Đi cố gắng lên a. Sở Bắc đem xe buồn chở dầu chạy đến xe tải nặng bên cạnh, tiếp theo hướng phía dâu lợm chậm đại hán vây tay. Sở lão bản, ngài cái kia kỹ thuật bắn súng cực kỳ không tầm thường a. Nếu là đặt ở chúng ta trong bộ đội, tuyệt đối được coi là ở trên súng vương. Dâu lợm chậm đại hán một bên cố gắng lên, một bên hướng phía Sở Bắc dựng thẳng lên ngón tay cái, từ đáy lòng phát ra cảm khái. Cũng tạm được a. Sở Bắc khoát khoát tay thuận miệng đáp. Về sau nghiền ngẫm nhìn xem dâu lợm trầm đại hán, cười nói, cái này một lần sinh ý ta thế nhưng mà có chút thiệt thòi à. Nghe vậy, dâu lợm trầm đại hán gãi gãi đầu, hơi có vẻ lúng túng, Sở lão bản, cái này, lần này thật sự là quá cảm kích. Cảm tạ ngài ân cứu mạng, nhưng chúng ta vậy thật sự cầm không xuất cái gì thứ tốt. Nếu là ngài không chê, ta cái này đem khẩu súng ngươi tiểu thu hạ a. Sở Bắc lắc đầu, này một ít gia sản các ngươi vẫn là trước giữ đi. Ngày sau nếu là được cái gì bà bối, cái khác đem kẻ hèn này cấp bên là tốt rồi. Đây là đương nhiên. Dâu lợm trầm đại hán trọng trọng gật đầu, trong ánh mắt mang theo cảm kích. Nửa khắc đồng hồ sau, Sở lão bản, lần này thật sự là rất cảm tạ ngươi. Đổ đầy xăng về sau, dâu lợm trầm đại hán trở lại trên xe, tính cả những cái khác 6 tên lính lần nữa hướng phía Sở Bắc cúi túi đầu. Đi thôi. Sở Bắc phất phất tay, bày ra ý dâu lợm trầm đại hán bọn người rời đi. Cáo tử. dâu lợm chầm đại hán ôm quyền, sâu nhấn ga, tiếng oanh minh bắt đầu. Nhìn qua dần dần đi xa xe tải nặng, Sở Bắc lắc đầu, hắn sau lưng bắt đầu hiện hiện một cái đen kịt dài nhỏ lỗ thủng. Lỗ thủng ở trong, mạnh mẽ có lực hấp xả lực bắn ra mà ra, kéo dắt lấy Sở Bắc biến mất không thấy gì nữa. Trường Hưng phố, Lý phủ. Một rộng rãi trong hành lang, một gã thân trước hoa lệ trường bào ước chừng 45-46 tuổi trung niên nam tử đang ngồi trước chủ vị ở trên, hắn sau lưng phân biệt đứng đấy một nữ tử với một gã nam tử. Tại tay phải của hắn bên cạnh, có trước một cái mặt nạ nam tử chính không ngừng nhấm nháp trước trà nước. Về phần hắn tay trái bên cạnh, thì là có năm đạo sắc mặt tái nhợt tựa hồ bản thân bị trọng thương thân ảnh ngồi vây quanh tại cái bàn bên cạnh. Quan sát những người này lạnh nhạt thân sắc, hiển nhiên cũng không có đem chủ vị ở trên Lý Cuồng Long để vào mắt. "Phu thân, uống trà." Lý Hân ngược lại một chén nước trà, đưa tới Lý Cuồng Long trong tay về sau, thò ra tay dụng tâm vì người sau xoa nắn lấy vai. Lý Cuồng Long quét mắt Lý Hân, một ngụm đem trà nước rót vào trong miệng, ánh mắt di động, rơi vào mặt nạ nam tử trên người. "Vu Minh, ngày mai sẽ là Tây Nguyên Tết, không biết sự tiến bộ của ngươi như thế nào?" Vu Thừa nhếch miệng cười cười, vốn là khinh miệt quét mắt một bên ngũ sát, tiếp theo ánh mắt định dạng tại Lý Cuồng Long trên người. "Ngươi cho ta đưa đi chính là cái kia vật thí nghiệm đã bắt đầu biến dị, đợi đến lúc đêm mai sẽ triệt để thi hóa. Đến lúc đó, lại đem nó đến dày đặc trong đám người như vậy vừa để xuống." "Hắc hắc." "Muốn không bao lâu, làm cái Tây Nguyên chấn đều đắm chìm tại một mảnh khủng bố trong không khí." Chương 256, số 39, hướng 39, xem ra ta hôm nay tựu được sớm đem trong phủ bảo bối dọn dẹp một chút ta, một khi ngày mai ngươi thí nghiệm thành công, chúng ta còn phải trước tiên thoát đi, tiến về trước Bình Châu thành a." Lý Cuồng Long xoa xoa cái cằm, khoe miệng giơ lên khởi một vòng rét lạnh dáng tươi cười. "Vũ Minh, lần này ngươi thí nghiệm nếu là có thể thành công, chúng ta cũng có thể dính điểm ngươi quang, đi đường chủ trước mặt hảo hảo thảo phạt phần thưởng một phen a." Ngũ Sát lẫn nhau tương vọng một mắt, đồng thời hiểu ý cười cười. "Thương thế của các ngươi vậy nuôi không sai biệt lắm, ngày mai sẽ cùng chúng ta cùng đi gặp chúng ta vĩ đại thí nghiệm thành công a." Vu Thừa tháo mặt nạ xuống, cười ha hả, giữ tận xấu xí trên khuôn mặt mang theo đắc ý cản rỡ. "Xem ra, chúng ta là đợi không được Bạch Hùng tên kia đến." Lý Cuồng Long ngưng mắt nhìn về phía đại đường bên ngoài, nhịn không được thổn thức một tiếng. Rốt cục đợi đến lúc ngày hôm nay. Trong đầu mỗi lần nghĩ đến người nọ bộ dáng, ta tiểu hận không thể đưa hắn phanh thây xé xác. Lý Quảng nắm đấm siết chặt, trong ánh mắt lộ ra hung ác lệ âm độc, đáng tiếc, ta nhưng không cách nào tự tay tra tấn hắn. Đông đông đông. Vạn giới trong tiệm cầm đồ, Sở Bác vừa từ thang lầu đi xuống, dồn dập tiếng đập cửa vang lên. Là ai vội vã như vậy giống giống đấy? Sở Bác lẩm bẩm một tiếng, suốt quần áo, đi về hướng đại môn. Két két. Cửa khai mở, một đám màu vàng kim nhạt ánh sáng chói lọi ánh vào trong phòng. "Hiệu cầm đồ ca, ngươi như thế nào hiện tại mới mở cửa? Đều đem chúng ta sốt ruột chờ chết, không nghe thấy chúng ta thanh âm mà." "Tự là, cái này đã không phải là lần thứ nhất. Có thể hay không có chút chức nghiệp hành vi thường ngày? Chúng ta được là dựa theo ngài doanh trại quân đội nghiệp thời gian đến đấy, rõ ràng lại để cho bọn chúng ta đợi lâu như vậy." "Đúng vậy, ngươi muốn thời khắc nhớ kỹ ngươi là một cái người làm ăn. Lại như vậy hạ đi, ngươi nhưng là sẽ mất đi chúng ta đấy." "Ồ, nói trở lại, cái kia tinh xảo tiểu oa như vậy, hôm nay như thế nào không phải nàng tiếp đối đãi chúng ta, đổi thành ngài người quen cũ tự mình ra trận?" Nhìn qua dồn tại cửa ra vào một đám thiếu nữ, Sở Bắc gãi gãi đầu, hơi có vẻ lúng túng, cái này Tinh La quần đã bán ra vài ngày, cũng không liệu các ngươi vậy mà đối với hắn vẫn là nhiệt tình như vậy. Nghe được Tinh La quần ba trước kia, trước cửa thiếu nữ lập tức kịp phản ứng, nhớ tới các nàng tới đây mục đích. Không suốt một lát, dồn dập tiếng bước chân vang lên, Sở Bắc bị dìm ngập trong biển người. Chóp mũi quanh quần trước thiếu nữ đặc biệt hương vị, Sở Bắc nhún nhún cái mũi, tận lực hoạt động trước thân thể hướng bên tường tới gần. "Nguyên Tâm." Đương nhiên, Sở Bắc con mắt sáng ngời. Tại đây một đại bang thiếu nữ ở bên trong, trừ dị vãng thường xuyên đến khuôn mặt cũ bên ngoài, hắn còn chứng kiến một cái quen thuộc thân ảnh. "Lãnh Nguyệt Ngưng đường muội, Lãnh Nguyệt Tâm." "Sở đại ca, chào buổi sáng nè." Lãnh Nguyệt Tâm lén lưới, hướng phía Sở Bắc chào hỏi về sau, liền rất nhanh quay đầu lướng máy rút thưởng số 2 mà đi. "Bọn tỷ muội, ngày mai sẽ là Tây Nguyên Tết, có thể hay không xuyên thẳng xinh đẹp Tinh La quần tiểu nhìn hôm nay?" "Được, bởi vì Tinh La quần rất thưa thớt, thêm chi trong tiệm cầm đồ quý cũ, cái kia giá áo ở trên Tinh La quần chúng ta khẳng định là cái khác nghĩ, chỉ có thể ở cái này máy rút thưởng số 2 nội thử thời vận." Một gã thiếu nữ áo lam thanh trừ hắng giọng, ba bước cũng hai bước theo trên quầy đi một cái phóng có cây trúc cái hộp, vì công bình để đạt được mục đích, quy củ cũ, rút thăm quyết định rút thưởng trình tự. Thiếu nữ áo lam tiếng nói vừa ra, cả đám nhao nhao gật đầu mở miệng phụ họa, rất nhanh, liền có thứ tự bắt đầu rút thăm. Rút thưởng bắt đầu bên thai bên cạnh vang lên quen thuộc thanh âm, Sở Bác dựa tại đại môn bên cạnh, nhìn xem tự động xếp hàng rút thưởng một đám thiếu nữ, hiểu ý cười cười. "Chúc mừng người chơi hỉ lấy được Tinh La quần tại tên thứ 5 nữ tử băng hết 2 quả linh tệ không lâu sau, hồng mang rơi vào ấn có Tinh La quần ô vương ở trên, dễ nghe thanh âm vang lên. "Tuyệt tỷ, thật sự là chúc mừng ngươi. Ngày mai Tây Nguyên Tết, có thể xuyên thẳng Tinh La quần, thật hâm mộ a." "Ai, ông trời chiếu cố Tuệ tỷ a. Tại sao phải lại để cho ta xếp hạng Tuệ tỷ đằng sau a, liền rút thưởng cơ hội đều không có. Xem ra cái này Tây Nguyên Tết ta chỉ có thể tiếp tục xuyên bách sắc lệ nhân quần áo, tốt đáng tiếc a. Mỗi ngày đều chạy lên một chuyến cái này an nghi ngõ, được Tinh La quần vì sao tựu là cùng ta vô duyên." Đối chiếu một đám thiếu nữ cực nóng hâm mộ ánh mắt, tên là Bùi Tuệ thiếu nữ một tay lấy Lãnh Nguyệt Tâm ôm đến bên cạnh, trêu ghẹo nói, "Cái này Tinh La quần a, ta vậy tiểu hôm nay xuyên xuyên. Ngày mai Tây Nguyên Tết, xuyên nó cũng không phải ta, mà là chúng ta Nguyệt Tâm muội muội. Các ngươi có chỗ không biết, Hà phủ đại thiếu gia Hà Nam đang tại dồn sức Nguyệt Tâm này." "Cái gì? Là Hà Nam tiểu tử kia sao? Cái này không phải chúng ta Tiểu Tâm Tâm trong ngộng tình làm sao?" "Tuệ tỷ, cuối cùng như thế nào một sự việc a? Hiện tại, cái này vì sao phát triển thành Hà đại thiếu gia dồn sức chúng ta Tiểu Tâm Tâm?
Đúng vậy a, nhanh nói nghe một chút này. Thỏa mãn chúng ta mọi người rất hiếu kỳ tâm a. Nghe được Bùi Tuệ lời nói, một đám thiếu nữ nhịn không được bắt đầu bắt quái đứng lên, liền tinh la quần sự tình đều quên.
Tuệ tỷ, ngươi cũng đừng khai mở ta vui lùa.
Lãnh Nguyệt Tâm hai gò má bay lên một vòng đỏ ửng, dẫn một mắt Bùi Tuệ về sau, gấp đội vươn tay chỉ hướng Sở Bắc, nói trở lại, nếu là Sở đại ca trong tiệm máy rút thưởng nội tinh la quần có thể nhiều điểm là tốt rồi. Bởi như vậy, cũng không trở thành chúng ta một đại bang tử người cuối cùng tiểu đạt được một món đồ như vậy. Tiểu Tâm Tâm mặt hồng à, chúng ta vừa mới nâng lên Hà Nam tiểu tử kia, tiểu không thể chờ đợi được đổi chủ đề.
Xem ra a, đúng như Tuệ tỷ theo như lời, hai người này a hiện tại có một chân.
Một đám thiếu nữ nhao nhao lên tiếng trêu ghẹo khởi Lãnh Nguyệt Tâm, không suốt một lát, trong tiệm cầm đồ liền tràn ngập hoan thanh thiếu nữ.
Một phút đồng hồ sau,
Hiệu Cầm Đồ ca, ngươi năm nay vừa tới chúng ta Tây Nguyên trấn, ngày mai Tây Nguyên Tết sẽ đi sông hướng sao?
Nếu là không biết đường lời nói, ta có thể toàn bộ hành trình mang ngươi a.
Một đám thiếu nữ đi đến đại môn bên cạnh, chuẩn bị rời đi lúc, một gã thiếu nữ áo tím dừng lại bước chân, nhìn về phía Sở Bắc thì thảo nói đạo Tây Tây, ngươi đây là muốn làm gì a?
Chẳng lẽ lại ngươi là nghĩ đảo Khinh Vũ tỷ góc tưởng?
Ngươi được làm đấy, rõ ràng dám đem chú ý đánh tới Hiệu Cầm Đồ ca trên người.
Mặc dù Hiệu Cầm Đồ ca danh thảo vô chủ, vậy cũng không tới phiên ngươi dẫn hắn du ngoạn sông hướng a.
Dù sao, duyên dáng tư sắc ta được tại ngươi phía trên này.
Ha ha, các ngươi cũng đừng khai mở Tây Tây vui đùa, Tây Tây cũng là có hảo ý.
Sở đại ca, ngày mai sông hướng gặp.
Lãnh Nguyệt Tâm đi tiến lên đây, hướng phía Sở Bắc khoát khoát tay, cười một tiếng góp trước thứ nhất chúng tỷ muội đi ra Hiệu Cầm Đồ.
Tây Môn trấn, 6 phố 18 ngõ.
6 con đường ở bên trong, Dung Trường Hương phố, Chính Dương phố, Bình Giao phố phồn hoa nhất.
Trường Hương phố, từ tây nam hướng đông bắc kéo dài, cuối cùng với Chính Dương phố đan vào.
Chính Dương phố, tự mình tây bắc hướng đông nam kéo dài, cuối cùng với Bình Giao phố đan vào.
Bình Giao phố, tự mình đông bắc hướng tây nam kéo dài, nói chung ở trên với Trường Hương phố song song.
Tại Trường Hương phố, Chính Dương phố, Bình Giao phố ba con đường vây quanh ở trung tâm, có trước một đầu rộng dài sông lớn, tên là sông Hướng.
Tây Nguyên Tết, Tây Nguyên trấn náo nhiệt nhất một cái ngày lễ.
Vừa bạn, Tây Nguyên Tết cái này ngày náo nhiệt nhất địa phương, không phải sáu lớn đường phố chính, mà là cái này hướng hai bên bờ sông.
Chương 257, xuất hiện ăn trộm như đại đường, đang bận công việc này a.
Tại một đám thiếu nữ sau khi rời đi, Sở Bắc liền tới đến Nưu thị thợ may cửa tiệm.
Tiểu Bắc a, ngươi đến buổi bạn.
Ngày mai sẽ là Tây Nguyên Tết, đại đương vì ngươi mới làm hai bộ y phục, ngươi đến xem hợp không hợp thân.
Nưu Hồng dừng lại trong tay sợi công việc, quay người từ phía sau trong tủ chén lấy ra một cái chồng ngay ngắn bọc.
Đại đương, ngài làm cho ta quần áo đã đủ nhiều, ta đều xuyên không đến.
Sở Bắc cười khan một tiếng, tiếp nhận Nưu đại nương mới làm hai bộ y phục.
Chỉ cần ngươi không chê ta y phục này chất mà chênh lệch là tốt rồi.
Nưu Hồng lại từ trong tủ chén lấy ra một cái hồng nhạt bọc, lần nữa nhét vào Sở Bắc trong tay, cái này trong bao quần áo là cho Tiểu Vũ làm đấy, ngươi trong chốc lát cầm nàng nhà hàng đi.
Đại đương, ngươi làm quần áo nếu so với cái kia bách sắc lệ nhân quần áo tốt hơn mấy trăm ở trên trước gấp bội, ta sao dám ghét bỏ này.
Sở Bắc cười bỏ qua, hai tay phân biệt ôm theo một cái bao.
Ngươi đứa nhỏ này,
cái này định người lời nói, ngươi hay là đi nói cho Tiểu Vũ nghe đi.
Nưu Hồng khoát khoát tay, nàng thế nhưng mà biết rõ bản thân mình quần áo với bách sắc lệ nhân quần áo trên đấy.
Đúng.
Đại đương, cái này quả trái cây ngươi trong chốc lát đem nó cho ăn.
Ngay tại Sở Bắc chuẩn bị đem bọc phóng tới nho nhỏ nhà hàng lúc, đột nhiên nhớ tới này mục đích, tiếp theo từ trong lòng lấy ra một miếng huyết bồ đề.
Tiểu Bắc, cái quả này là cái gì cây dài ra đó a?
Đại đương ta sống nhiều năm như vậy, như thế nào chưa thấy qua vậy?
Nưu Hồng nắm bắt huyết bồ đề hiếu kỳ đánh giá, vẻ mặt hoang mang khó hiểu.
Nay quả chỉ có ta tiệm có thể cường thân kiện thể, đại đương ngươi tiểu yên tâm ăn đi.
Dứt lời, Sở Bắc mang theo hai cái bọc đi về hướng nho nhỏ nhà hàng.
Nửa khắc đồng hồ về sau, Thái thị lò rèn trước.
Tiểu Bắc ca, ngươi cái này thanh nguyệt thạch thật có thể đủ đúc rèn xuất cấp 2 linh binh sao?
Sở Bắc mới vừa đi tới lò rèn trước, bên trong vốn là anh ầm ầm rèn sắt âm thanh liền thân thể liền dừng lại.
Cái này ta vậy không rõ lắm, chờ ngươi đúc rèn đi ra đã biết rõ.
Sở Bắc cầm lấy ngăn tủ ở trên lau khăn đưa tới Thái Tín trước người, đồng thời lấy ra một miếng huyết bồ để đưa ra đi.
Thái đại ca, một quả trái cây giải quyết giải khát.
Được.
Thái Tín thoáng dò xét một phen huyết bồ đề, liền trực tiếp đem hắn ném vào trong miệng.
Lý thị y trong quán.
Sở Minh, hôm nay trả sát được cái gì rõ rõ ràng cầm người cho thổi tới chúng ta y trong quán đến.
Lý Nhân một cước đá vào một cái hình vuông chiếc ghế ở trên, đem hắn đá đến Sở Bắc sau lưng.
Lý Minh, ngươi còn nhớ rõ ta từng đối với ngươi đã nói lời nói sao?
Sở Bắc ngồi ngay ngắn ở trên mặt đế, thích ý vểnh lên chân bắt chéo.
Nói qua lời nói.
Lý Nhân, Lãnh Nguyệt Ngưng hai người lẫn nhau tương vọng một mắt, trong mắt đều bay lên một vòng hoang mang.
Thật sự là dễ quên a.
Sở Bắc thở dài một tiếng, từ trong lòng lấy ra hai quả huyết bồ đề về sau, lại từ túi tu di trong lấy ra hai thanh trường kiếm cùng với một bản ố vàng phong cách cổ xưa sách vở.
Sở Minh, cái này,
đây là.
Lý Nhân con mắt sáng ngời, tựa hồ ẩn ẩn đoán được cái gì, trong ánh mắt mang theo một chút hưng phấn.
Nay quả tên là huyết bồ đề, các ngươi vợ chồng hai người mỗi người một quả, được giúp đỡ bọn ngươi trở thành tu võ giả.
Về phần cái này hai thanh kiếm, một thanh vị vô song dương kiếm, một thanh vị vô song âm kiếm, này sách tên là Khuynh Thành Chi Luyến, là chính vô song kiếm kiếm chiêu, uy lực cường hành vô cùng.
Nói đến đây, Sở Bắc ánh mắt trước sau đảo qua Lý Nhân, Lãnh Nguyệt Ngưng, nói, cái này Khuynh Thành Chi Luyến các ngươi có thể hay không luyện thành, muốn nhìn các ngươi thích có đủ hay không sâu.
Thật sự là khá lắm. Nghe xong Sở Bắc trong miệng lời nói, Lý Nhân Thần sắc kích động tiếp nhận huyết bổ đề, vô song kiếm cùng với Khuynh Thành chi luyến. "Sở đại ca, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Chúng ta vợ chồng cũng không biết như thế nào báo đáp." Lãnh Nguyệt Ngưng dịu dàng cười cười, vuốt vuốt trên trán tóc xanh. "Đều là quê nhà, điểm ấy không coi là cái gì. Còn nữa, Lý huynh như là trở thành tu võ giả, phương diện kia công phu cũng sẽ càng mạnh hơn nữa điểm, lực bền bỉ cũng sẽ tăng cường." Sở Bắc nhíu nhíu lông mày, vẻ mặt trêu tức nhìn xem Lãnh Nguyệt Ngưng. "Sở đại ca, ngươi như thế nào có thể như vậy? Các loại khinh vũ trở về, xem ta như thế nào cùng nàng nói." Lãnh Nguyệt Ngưng vốn là sững sờ, trong khi lĩnh ngộ Sở Bắc trong lời nói hàm nghĩa lúc, nhịn không được đảo mắt trợn trắng. "Ta đi chuyển lão gia tử cái kia bên trong, các ngươi hai người là tốt rồi, tốt nghiên cứu cái này vô song kiếm với Khuynh Thành chi luyến a." Sở Bắc cười lớn một tiếng, tiếp theo bước trước bộ pháp đi về hướng đối diện cũ nát lão phòng. Đông đông đông, tiếng đập cửa bắt đầu. "Tiểu Bắc ca, ngươi đến không phải lúc a. Ngày hôm qua luyện chế ngày đan vừa lại để cho tiểu Lý Tử thử ăn." Cửa khai mở, Phong lão đầu lão đạo đi tới, nhìn thấy Sở Bắc nhịn không được thở dài một tiếng. Cực kỳ hiển nhiên, hắn ngày hôm qua luyện chế ngày đan như trước là cái thất bại phẩm. "Lão gia tử, ta không phải đến ăn ngài ngày đan đấy, mà là vội tới ngài tiễn đưa trái cây đấy." Ngay tại Sở Bắc tử trong lòng lấy ra huyết bổ đề lúc, Phong lão đầu biểu lộ rõ ràng biến đổi. "Tiểu Bắc, cái quả này ngươi còn có mấy cái?" Tiếp nhận huyết bổ đề, Phong lão đầu trong mắt một đạo tinh quang tránh qua, tiếp theo vẻ mặt chờ mong nhìn xem Sở Bắc. "Bỏ trong tay ngươi cái này bên ngoài, ta còn có 47 quả trái cây." Sở Bắc thanh toán một hạ chi tiết theo như lời, về sau mày nhăn lại, khó hiểu nhìn xem Phong lão đầu. "Lão gia tử, ngươi hỏi cái này làm gì? Cái quả này ăn nhiều không có gì dùng, một quả là tốt rồi." "Hắc hắc, lão đầu tử là muốn dùng cái này làm thuốc dẫn." Phong lão đầu miệng liên liên, dậy trước mặt mo thò ra tay, "Tiểu Bắc à, có thể hay không một lần nữa cho ra ra mấy quả ạ?" Sở Bắc không có làm do dự, lại lấy ra 5 quả trái cây. "Lão gia tử, nhớ lấy cái quả này nếu là dùng để ăn lời nói, ăn một quả là tốt rồi. Ăn nhiều cái kia chính là lãng phí." "Biết rõ, biết rõ." Phong lão đầu liên tục gật đầu, vừa mới nói xong liền không thể chờ đợi được xoay người chạy vào trong phòng, bắt đầu nổi lửa đến. Nửa khắc đồng hồ sau, An Nghi Trang Viên, đông nam góc. Sở Bác trợ thủ đắc lực tất cả ôm theo một thùng nước, đứng yên ở hắc nguyệt cây bổ đệ trước, ánh mắt quét qua quét lại, trong miệng không ngừng nỉ non trước. 114, 115, 116, 120. Đương khẩu trong cuối cùng một cái âm tiết rơi xuống lúc, Sở Bác nhướng mày, quả nhiên, ngày hôm qua cũng không phải ảo giác, cái này hắc nguyệt cây bổ đệ ở trên trái cây thật sự bị trộm. Ngày hôm qua trước khi đi, hắn cùng với Băng Đồng Đồng liền kiểm kê đếm rõ số lượng, 124 quả trái cây. Được lại cho tới hôm nay, hắc nguyệt cây bổ đề hoàn toàn chính xác lại lớn mạnh một phần, nhưng trái cây cũng ít 4 quả. Như thế nào sẽ xuất hiện ăn trùng này? Sở Bắc lẩm bẩm một tiếng, trong mắt mang theo hoang mang khó hiểu. Hắn cái này trang biên tọa lạc ở chân núi, vị trí có thể nói cực kỳ vắng vẻ, ấn lẽ thường nói căn bản không có khả năng xuất hiện ăn trùng a. Còn nữa, người bên ngoài vậy không biết cái này hắc nguyệt cây bổ đề thần kỳ, vậy không đúng nhàn rỗi không có việc gì tới trộm cái quả này a. Trầm tư một lát, Sở Bắc trên khóe miệng hất lên, trong mắt tránh qua một ít không khéo. Sau một khắc, Duy gặp hắn từ trong lòng lấy ra thông đạn, đang đánh giá qua bốn phía một phen về sau, tìm một cái đối diện trước hắc nguyệt cây bồ đề địa phương, đem thông đạt bảy đặt lớn lên. Là người hay quỷ, mình cái này đã biết rõ. Sở Bác cười lạnh một tiếng, vỗ tay, lay động thông thả đi ra trang viên. Chương 258, quần áo đôi buổi trưa. "Lão bản, hôm nay tiền lợi như thế nào ạ?" Nho nhỏ nhà hàng trước, Băng Đồng Đồng thả ra trong tay bọc, cười hì hì nhìn xem Sở Bác. "Một kiện tinh la quần, một khối thanh nguyệt thạch, một miếng công phòng đạn, tổng cộng 26 miếng linh tệ." Trả lời hết Băng Đồng Đồng câu hỏi, Sở Bác ánh mắt rơi vào Mạc Khinh Vũ hai tay xách túi lên, khóe miệng nhỏ kéo, "Khinh Vũ, ngươi cái này pháo mua phải hay là không hơi nhiều?" "Tạm được." Mạc Khinh Vũ tự nhiên cười nói, đem hai cái túi lớn đặt ở góc tường về sau, đi về hướng hậu chủ, "Sở đại ca, ngươi nói à, ta vậy thì đi làm cho ngươi ăn." Một canh giờ sau, Sở Bác lau dính đầy mỡ đông khóe miệng, ngưng mắt nhìn về phía Băng Đồng Đồng, "Đồng Đồng, ngươi về trước đi trong tiệm, ta có mấy lời nghĩ một mình với ngươi Mạc tỷ tỷ tâm sự." "Không cần." "Có lời gì không thể đang tại ta mà nói, ta cũng muốn nghe." Băng Đồng Đồng ngẩng đầu ngắm mắt Sở Bác, không cần nghĩ ngợi lắc đầu. "Ngoan, về trước đi." Sở Bác để đũa xuống, hạ giọng. Nhìn qua Sở Bác trở nên rất nghiêm túc thần sắc, Băng Đồng Đồng bệnh lên miệng, không nói gì, nhảy xuống cái ghế hướng cửa ra vào đi đến. Trong khi đi đến Sở Bác bên cạnh lúc, tận lực hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm xen lẫn không cam lòng với ưu oán. "Sở đại ca, ngươi đây là như thế nào?" Thần kinh hầm hầm đấy. Mạc Khinh Vũ bưng lên trước người trà nước, mân một ngụm về sau, giận một mắt Sở Bác. "Khinh Vũ, tu vi của ngươi chuyện gì xảy ra?" Sở Bác gõ cái bàn, bình tĩnh nhìn trước Mạc Khinh Vũ. Sở Bác vừa dứt lời, Mạc Khinh Vũ biểu lộ rõ ràng khẽ giật mình, bắt đầu né tránh Sở Bác ánh mắt. "Có cái gì bí mật khó nói sao? Như đây là của ngươi bí mật, Sở đại ca có thể lý giải, không tiếp quá hỏi. Ta chỉ là lo lắng ngươi thân thể xảy ra vấn đề." Sở Bác thanh âm trở nên nhu hòa, trong ánh mắt mang theo ân cần. Mạc Khinh Vũ đã thông kích hoạt linh huyệt thời gian vẫn còn Vương Tiểu Hổ trước đó, trong mấy ngày này, nàng thượng hạng thức ăn không có ăn ít. Theo lý mà nói, mặc dù nàng không tu luyện, tại thượng hạng thức ăn nâng lên hạng, tu vi của nàng cần phải cũng bị cứ thế mà cất cao đến linh độ nhị tinh. Nhưng mà, vài ngày qua, thượng hạng thức ăn nội chất chứa năng lượng từ lâu hoàn toàn tiêu hóa, nhưng đối phương trong cơ thể linh lực lẫn nhau tại linh huyệt đã thông kích hoạt vào cái ngày đó mà nói, không có chút nào gia tăng. "Sở đại ca, ta..." Mạc Khinh Vũ cắn cắn môi, trong miệng ấp úng, do dự một phen về sau, nhìn thẳng Sở Bắc, "Sở đại ca, ngươi không cần lo lắng, ta thân thể không việc gì đấy. Về phần tu vi, cái này về sau có một ngày, ta sẽ nói cho ngươi biết đấy. Chỉ cần ngươi không có việc gì là tốt rồi." Sở Bắc nhu tình nhìn xem Mạc Khinh Vũ, thở nhẹ một hơi, cũng không có tiếp tục truy vấn hạ đi. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh sáng tàn nghiêng rơi bãi. Thời gian từng giọt qua, màn đêm buông xuống. Nghiêng trăng treo trên cao, sao lốm đốm đầy trời, sáng tỏ ánh trăng nghiêng chiếu vào An Nghi trên đường, yên tĩnh an nhàn. Hôm sau, một đám ánh sáng màu đỏ nghiêng chiếu đại điện, An Nghi trên đường đá xanh phản xạ xuất điểm một chút vết lốm đốm. Đi cả, địch chủ. Vạn giới hiệu cầm đồ, đông bắc phòng ngủ, địch chủ tiếng kêu trong phòng quanh quẩn. Mềm mại trên mặt giường lớn, Sở Bác mày nhăn lại, duỗi cái lưng mỏi, chậm rãi mở ra hai con ngươi. "Lão bản, người rốt cuộc tỉnh." Nhanh rời giường. "Đi, hôm nay Tây Mân Tết, mang ta đi dạo phố." Băng Đồng Đồng nhìn thấy Sở Bác tỉnh lại, tinh xảo trên khuôn mặt tràn ngập hưng phấn, như nước trong veo mắt to quay tròn chuyển động. "Sáng sớm đấy, ngươi tại sao lại bỏ giường của ta đi lên?" Nhìn trước mắt không đến 2 cm tinh xảo khuôn mặt, Sở Bác buồn ngủ đều không có, chớp mắt tỉnh táo lại. Này khắc, xuyên một bộ ưu nhã quần trắng, Băng Đồng Đồng chính quỳ ghé vào Sở Bác bên cạnh, thần sắc cực kỳ phấn khởi. "Lão bản, ta đang đợi ngươi a. Được ngươi định ra quy củ, không được đánh thức ngươi, ta cũng chỉ có thể như vậy mắt ba ba nhìn xem ngươi rồi." Dứt lời, Băng Đồng Đồng thò ra kiểu nộn ngón tay, chỉ hướng đầu giường bên cạnh chủ, tán dương nói trở lại, "Ngươi cái này nhỏ sủng vật thật sự rất có linh tính a. Nó giống như có thể nghe hiểu ta lời nói ai, rõ ràng thật sự thay ta đem ngươi cho kêu lên." "Đi cả, địch chủ." Băng Đồng Đồng vừa dứt lời, địch chủ mèo một hạ rút vào Sở Bác ngực ở bên trong, nho nhỏ đầu không ngừng cọ trước. "Ai, thật sự là hối hận lúc trước thu lưu ngươi." Sở Bác thật dài thở dài một tiếng, xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ nhảy xuống giường, xuyên thẳng ngày hôm qua Ngưu đại nương cho quần áo mới. Nửa khắc đồng hồ sau, "Đi rồi, đi tìm Mạc tỷ tỷ." Sở Bác vừa rửa mặt hoàn tất, liền bị Băng Đồng Đồng lôi kéo hướng phía cửa đi đến. "Băng bành băng bành." Hiệu cầm đồ môn vừa mở ra, một hồi không dứt tiếng pháo nổ liền vang lên. "Thái đại ca, Lý huynh, cái này sáng sớm các ngươi như thế nào tại ta cửa hàng trước đốt pháo à?" Về phía trên mặt đất nhảy lên ánh lửa, Sở Bác nhìn về phía Thái Tín với Lý Nhân, khóe miệng giơ lên một vòng khổ tâm dáng tươi cười. "Tiểu Bác, đây là chúng ta Tây Nguyên Tết một cái tập tục, coi như là tư cách ngươi ngủ lại An Nghi ngõ một cái nghi thức à." Thái Tín vừa nói một bên ngồi xổm người xuống, lại bắt đầu nhen nhóm một pháo nổ. "Thái đại ca, ta cũng tới phóng lên một treo. Tính toán thời kỳ, ta đã ngủ lại cái này cái hẻm nhỏ 3 tháng, đã thực chính dung nhập tiến đến." Sở Bác đi vào Thái Tín bên cạnh, chọn một pháo nổ đem hắn nhen nhóm. "Ơ, Tiểu Bác đã thức dậy a?" Không dứt trong tiếng, truyền đến Nưu đại nương thanh âm, trong lúc mơ hồ xen lẫn mỉm cười. Sở Bác theo tiếng nhìn lại, khi thấy Nưu Hồng bên cạnh Mạc Khinh Vũ lúc, khóe miệng rõ ràng co lại. Mạc Khinh Vũ càng là hai má bay lên một vòng đỏ ửng, dừng lại bước chân. Hai người cách xa nhau 5 mét xa, hai mắt nhìn nhau, đều mang theo một ít như có như không lúng túng. "Hoa, quần áo đôi ai?" "Lão bản, Mạc tỷ tỷ, các ngươi tốt có ăn ý a? Phải hay là không sớm thương lượng tốt ta?" Băng Đồng Đồng ánh mắt tại Sở Bắc với Mạc Khinh Vũ hai người trên người qua lại hoán đổi, lớn kêu ra tiếng. Sở Bắc với Mạc Khinh Vũ quần áo là chính cùng một cái nghi thức cùng một chất liệu, người phía trước trên quần áo có thêu một hàng dài, đầu rồng bên cạnh có thêu một vũ chữ, mà Mạc Khinh Vũ trên quần áo có thêu một hỏa hoàng đầu bên cạnh có thêu một bát chữ. "Sở huynh, cái này sáng sớm ngươi tiểu thanh tú ân ái a. Ai, thật sự là làm khó ta cùng Nguyệt Ngưng cái này đối với lao phu lao thê, không được, ta cũng phải tìm cái thời gian mời đại nương làm quần áo đôi." Lý Nhân con mắt híp thành một đầu sợi, trong lời nói tràn đầy trêu ghẹo ý tứ hàm xúc. "Đại nương, ngươi y phục này làm thật sự là..." Sở Bác không để ý đến Lý Nhân, gãi gãi đầu, bước đi thong thả trước bộ pháp đi về hướng Mạc Khinh Vũ. Y phục này ngày hôm qua hắn tiểu nắm bắt tới tay, lúc ấy chứng kiến Vũ chữ tuy nhiên đoán được một chút, nhưng như thế nào vậy không có ngờ tới nàng cho Mạc Khinh Vũ trên quần áo còn thêu một cái bắt chữ. Hắn một đại lao ra môn, không sao cả a. Được nhìn xem Mạc Khinh Vũ, tinh xảo không sức mẹ khuôn mặt đều hồng đấu. "Sở đại ca, ta trở về thay quần áo." Mạc Khinh Vũ oán trách mắt nhìn Lưu Hồng, về sau giơ lên con mắt nhìn xem Sở Bắc, cánh môi khẽ nhúc nhích. "Đợt Tây Nguyên Tết đã đến, kế tiếp lại sẽ có một cái nhân vật vào ở vạn giới hiệu cầm đồ chương 259, phiền toái lại đến Mạc tỷ tỷ, như vậy tiểu rất tốt." "Đổi cái gì quần áo à, lão bản mỗi ngày với như vậy bao nhiêu nữ tiếp xúc, ngươi nên thừa dịp cái này Tây Nguyên Tết tuyên bố chủ quyền." Mạc Khinh Vũ còn chưa kịp quay người, Băng Đồng Đồng bước nhanh lên trước, đã lôi kéo trước nàng đi vào Sở Bắc trước người. "Hôm nay, cứ như vậy ăn mặc a." Sở Bắc thò ra tay, vuốt vuốt Mạc Khinh Vũ trên trán tóc xanh, thanh âm nhu hòa. "Ừ." Mạc Khinh Vũ ánh mắt né tránh, cúi đầu xuống nhẹ nhàng nhỉ non một tiếng, vốn hồng tấu hai gò má trở nên càng đỏ. "Đi thôi, đi về phía sông." Băng Đồng Đồng hưng phấn quát to một tiếng, về sau bước nhanh đi đến Sở Bắc với Mạc Khinh Vũ chính giữa. Tay trái nắm Sở Bắc, tay phải nắm Mạc Khinh Vũ, khuôn mặt nhỏ nhắn lên tràn đầy hạnh phúc chi sắc. "Đại đương, Thái đại ca, các ngươi muốn cùng đi sao?" Mạc Khinh Vũ quay đầu, mở miệng hỏi thăm. "Không quay dậy các ngươi vợ chồng so tử, các ngươi đi trước, chúng ta một lát sau nhi lại đi." Nưu Hồng mặt lộ vẻ tiêu ý, hướng phía Mạc Khinh Vũ khoát khoát tay. "Mỗi năm một lần Tây Nguyên Tết đi bảo. Vì cảm tạ mới khách quen, buồn điếm hiện giá thấp tiêu thụ một đám thương phẩm, hạ giá lớn bán phá giá á. Nắm lấy cơ hội mua lợi ích thực tế, bỏ qua Tây Nguyên Tết, ngày mai quý gấp ba, số lượng có hạn, mọi người nhanh chóng đến tranh mua. Tây Nguyên Tết lô vốn lớn bán phá giá, bất kể giá gốc, chỉ cầu bán xong, triệt để trống rỗng, một kiện không lưu. Đi qua đường qua bằng hữu mời đi tới nhìn một cái, coi trộn một chút, mặc ngươi chạm mặc ngươi tuyển. Trong tiệm thương phẩm, kiện kiện là tốt nhất, mọi thứ đều giá thấp, hôm nay lớn thanh trừ kho, lớn xử lý. Mau mau đến trạm, đuổi nhanh đến mua. Trường hương phố lên, ngựa xe như nước, người đến người đi. Hai bên đường, mua bán thanh âm, hét to thanh âm, có kẻ mặc cả âm thanh. Nối thành một mảnh, trong đó càng có một ít trong cửa hàng hầu bàn trực tiếp đứng ở ngoài cửa mời chào khách hàng, trong miệng không ngừng kêu gạo. Hướng bên đường cơm chút ít quán nhìn lại, quán chủ bưng ăn sáng qua lại xuyên thẳng qua trước, dừng bước lại ăn điểm tâm người đi đường chơi đoán số đàm thiếu, thỉnh thoảng vang lên chén chén nhỏ tiếng va chạm. Thật náo nhiệt a. Băng Đồng Đồng chớp mắt to, con ngươi chuyển động, phát ra một tiếng cảm khái. Tây Nguyên Tết là Tây Nguyên trấn là tối trọng yếu nhất ngày lễ chi một, tại ngày hôm nay, tất cả lớn trên đường phố cửa hàng đều làm bán hạ giá hoạt động, thương phẩm giá cả nếu so với bình thường thấp hơn không ít. Thường ngày không thích ra muôn người, tại ngày hôm nay cũng tới phố lên dạo chơi, cái này dĩ nhiên là náo nhiệt. Mạc Khinh Vũ xoa xoa Băng Đồng Đồng náo dưa, khóe miệng ngậm trước điểm một chút tiêu ý đạm đạm. Đương nhiên, một hồi lộn xộn dồn dập tiếng vó ngựa tự mình cách đó không xa truyền đến, từ xa mà đến gần. Không suốt một lát, nam tên hắc sát thân ảnh xuất hiện tại sở bắc bọn người trong tầm mắt. Các ngươi những người này thật là, trên đường phố đi nhiều người như vậy, cưỡi ngựa còn nhanh như vậy, vạn nhất đụng vào người làm sao bây giờ? Có thể hay không có chút đạo đức công cộng tâm? Tiếng vó ngựa bắt đầu trên đường phố người đi đường nhau nhau tránh lại để cho, một gã xuyên màu xám áo dài nam tử nhịn không được mở miệng phàn nàn. Phi phò, nam tên hắc y che mặt nam tử đồng thời ngừng ngựa câu, tiếp theo tung người xuống ngựa, rất nhanh xuất hiện tại màu xám áo dài nam tử bên cạnh. Cái này bốn vị đại nhân các ngươi bái kiến sao? Năm tên nam tử áo đen đem màu xám áo dài nam tử xuống lại ở bên trong, trong đó từ trong lòng lấy ra làm ra một bộ bức họa cuộn tròn. Bức họa cuộn tròn bên trong có trước bốn gã nam tử, cái này bốn gã nam tử một người đeo màu đen mặt nạ, một người đeo màu vàng mặt nạ, hai người đeo màu trắng bạc mặt nạ. Lão bản, là bọn hắn. Ngay tại bức họa cuộn tròn vừa triển khai lúc, Băng Đồng 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 tử co rụt lại, vội vàng giật nhẹ Sở Bác góc áo. Đồng Đồng, bọn hắn nhận thức ngươi sao? Sở Bác thần sắc nghiêm trọng, lời nói lạ thường yên bình. Bọn hắn còn không có tư cách nhận thức ta. Bắt ta những cái kia đám lao bất tử đều là vụng trộm hạ đạt mệnh lệnh đấy, bên ngoài bọn hắn đối với ta hay là còn khách khí đấy. Băng Đồng Đồng bỉnh lên cái miệng nhỏ nhắn hừ nhẹ một tiếng, lừa mắt cách đó không xa năm tên hắc y che mặt nam tử, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn lên tràn đầy khinh thường. Như vậy là tốt rồi. Nghe được Băng Đồng Đồng lời nói, Sở Bác biểu lộ giãn ra trì hoãn, tiếp theo mở rộng bước chân chậm rãi đi về hướng năm tên hắc y che mặt nam tử. Sở đại ca. Mạc Khinh Vũ la lên một tiếng, lôi kéo Băng Đồng Đồng bàn tay nhỏ bé theo sát phía sau. Cái khác nói các ngươi họa bên trong bốn người này đều đeo mặt nạ. Tiêu tính toán ta thật sự bái kiến bọn hắn, ta vậy không đúng nói cho các ngươi biết. Các ngươi cũng biết hôm nay là Tây Nguyên Tết, tiểu các ngươi vừa mới tốc độ kia nếu đánh lên người thế nào. Xuyên màu xám áo dài nam tử bất mãn quét mắt năm tên che mặt nam tử, hừ lạnh một tiếng, biểu lộ không vui. Bành! Đột nhiên, một gã hắc y che mặt nam tử ra quyền, trực tiếp đánh vào màu xám áo dài nam tử phân bụng, tiếp theo trong mắt bắn ra một đám hàn mang, chưa thấy qua, cũng đừng ồn ào. Lao tử làm việc, còn chưa tới phiên ngươi đến nói. Sâm lãnh lời nói rơi xuống, hắc y che mặt nam tử một trường đánh ra, trực tiếp chấn được màu xám áo dài nam tử trong miệng máu tươi đánh ra, thân thể càng là liên tiếp lui về phía sau, cho đến té ngã tại một quầy hàng trước. Các ngươi là người nào? Như thế nào có thể động thủ đánh người? Nơi này là chúng ta Trường Hưng phố, các ngươi từ bên ngoài đến chi nhân tùy ý động thủ, rõ ràng không có đem chúng ta để vào mắt. Cái khác nghĩ đến đám các ngươi là tu võ giả liền có thể coi trời bằng vùng, chúng ta chấn lên hoàng lão gia tử thế nhưng mà một gã linh sư. Màu xám áo dài nam tử bị đánh, chớp mắt kích thích một đám người đi đường phẫn nộ. Không suốt một lát, nam tiên hắc y che mặt nam tử liền bị xuống lại ở bên trong, ba tầng trong ba tầng ngoài. Cũng ngay, cầm đầu một gã nam tử áo đen khinh thường quét mắt bốn phía người đi đường, lạnh quát một tiếng, một cỗ mạnh mẽ có lực luồng khí xoáy tự mình hắn trong cơ thể bắn ra mà ra. Gào thét cương phong, trực tiếp chấn được bốn phía xuống lại tới người đi đường hướng phía sau tối lui. Hắn chưa thấy qua họa trong bốn người, các ngươi có chưa từng gặp qua. Nắm lấy bức họa cuộn tròn nam tử áo đen chỉ trên đất biểu lộ thống khổ màu xám áo dài nam tử về sau, ánh mắt đảo qua bốn phía mọi người, chú ý một đám người đi đường biểu lộ biến hóa. Ngay tại hắn ánh mắt chuyển rời đến một gã tay cầm quạt xếp áo trắng thanh niên trên người lúc, thân ảnh đột nhiên khẽ động. "Phóng, thả ta ra." Áo trắng thanh niên trong miệng ho khan, biểu lộ thống khổ, sắc mặt đỏ lên. Nói, "Ngươi có phải hay không bái kiến bốn vị đại nhân?" Nam tử áo đen nắm trước áo trắng thanh niên đi hầu, trong lời nói lộ ra giễu lạnh. "Không có, chưa thấy qua." Áo trắng thanh niên lườm mắt Sở Bắc chỗ đến phương hướng, lắc đầu phủ nhận. "Ngươi đang nói xạo. Vừa mới ngươi tại nhìn thấy bốn vị đại nhân bước hoa lúc, biểu lộ rõ ràng khẽ giật mình, mang theo một chút khiếp sợ kinh ngạc." Tiếng nói vừa ra, nam tử áo đen trong tay lực đạo tăng lớn, không suốt một lát, áo trắng thanh niên trong miệng liền thẩm thấu chảy máu tơ. Ho ho ho. Nương theo trước áo trắng thanh niên kịch liệt tiếng ho khan, Sở Bác một bước phóng ra, đi đến năm tên nam tử áo đen trước người. Vung hắn xuống, các ngươi họa bên trong bốn người ta đã thấy, ta vậy thì mang bọn ngươi đi tìm bọn hắn. Nghe được Sở Bác trong miệng bay bổng lời nói, năm tên nam tử áo đen mặt lộ vẻ mừng rỡ. Cầm trong tay bức họa cuộn tròn nam tử áo đen càng là thu hồi bức họa cuộn tròn, đồng thời một tay lấy áo trắng thanh niên đẩy ra. Chương 260, đây là bí mật tiểu tử, ngươi thật sự biết rõ bốn vị đại nhân ở đâu? Nếu là dám lừa gạt chúng ta sẽ đem ngươi ăn sống nuốt tươi đấy. Cầm đầu nam tử áo đen cười lạnh một tiếng, trong thanh âm tràn ngập nồng đậm uy hiếp. Đi theo ta đến là được. Sở Bác lườm mắt năm tên nam tử áo đen về sau, quay người nhìn về phía Mạc Khinh Vũ, ôn nhu nói, ngươi ở nơi này chờ ta, ta cùng Đồng Đồng đi một chút sẽ trở lại. Dứt lời, Sở Bắc lôi kéo Băng Đồng Đồng bàn tay nhỏ bé, hướng tây nam phương hướng đi đến. Đuổi kịp. Năm tên nam tử áo đen theo sát Sở Bắc sau lưng, bước chân không ngừng nhanh hơn. Hiệu Cầm Đồ Ca. Nhìn qua Sở Bắc thân ảnh, áo trắng thanh niên lên tiếng gọi, hô trong tiếng mang theo một chút lo lắng. Ta không sao đấy, đừng làm cho bọn hắn theo tới. Sở Bắc xoay người, quét tròng trắng mắt quần áo thanh niên, đồng thời chỉ trên đường phố xem náo nhiệt một đám người đi đường. Sau một hồi khá lâu, một hẻo lánh không người ngõ tối. Tiểu tử, ngươi như thế nào không đi? Cầm đầu hắc y che mặt nam tử mày nhăn lại, lạnh lùng nhìn xem Sở Bắc bóng lưng, ánh mắt lộ ra một ít hung ác lệ. Càng đi về phía trước lại có người, nơi này vừa vặn. Sở Bắc xoay người, thong dong bình tĩnh nhìn xem năm tên nam tử áo đen, khóe môi nết lên trêu tức dáng tươi cười. Lời này của ngươi là có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại ngươi căn bản không biết bốn vị đại nhân ở đâu? Tiểu tử ngươi tại đùa nghịch chúng ta. Một gã nam tử áo đen lên trước một bước, tiếng nói sấm lánh, trong mắt đã mang theo sát ý không không không, ta một hồi sẽ đưa các ngươi đi thấy các ngươi trong miệng cái kia bốn vị đại nhân. Sở Bắc thò ra tay phải, có chút tố lượng, chỉ đá xanh cửa tiệm tiểu mặt đất. Nhìn qua Sở Bắc cử động, năm tên nam tử áo đen vốn là sững sờ, kịp phản ứng về sau, biểu lộ khẽ giật mình, bốn vị đại nhân đã chết. Lực lĩnh nộ cũng không tệ lắm. Chờ ta hỏi xong các ngươi vấn đề, ta sẽ đưa các ngươi hạ đi. Sở Bắc nhẹ vỗ tay, tán dương quét mắt năm tên nam tử áo đen về sau, ánh mắt một ngừng, hạ giọng nói, các ngươi là như thế nào xác định bốn người kia sẽ ở Tây Nguyên trấn hay sao? Cái gì? Bốn vị đại nhân thật sự tại chúng ta quản hạt trong phạm vi? Nghe được Sở Bắc trả lời, năm tên nam tử áo đen lẫn nhau tương vọng một mắt, ánh mắt xuất ra trao đổi về sau, trên mặt rõ ràng nhiều một chút vẻ khiếp sợ. Nguyên lai từ đầu đến cuối các ngươi đều không xác định bốn người kia phải chăng tại chúng ta Tây Nguyên trấn. Nhìn qua năm tên nam tử áo đen bộc lộ vẻ khiếp sợ, Sở Bắc đốn ngộ. Đúng vậy, nhận được mệnh lệnh không chỉ là chúng ta, phụ trách những cái khác thành trấn nhân viên vậy thu được giống nhau mệnh lệnh. Vì bảo đảm có thể tìm được bốn tên đại nhân, chúng ta mỗi một phương nhân viên đều phải chắc hẳn phải vậy cho rằng bốn tên đại nhân ngay tại từng người phụ trách khu trực thuộc nội. Bởi như vậy, chúng ta sưu tầm đứng lên đúng càng thêm dụng tâm, vậy lại càng dễ bức người lộ ra sơ sót. Nói xong, cầm đầu nam tử áo đen ngưng mắt nhìn về phía Sở Bắc, nói, ngươi với bốn vị đại nhân đến tột cùng có gì liên quan? Bọn hắn có phải là thật hay không như lời ngươi nói, đã? Rất nhanh các ngươi đã biết rõ. Không đợi nam tử áo đen đem nói cho hết lời, Sở Bắc thân ảnh động. Linh sư. Phát giác được Sở Bắc buộc lộ đến khí tức, năm tên nam tử áo đen đồng tử đồng thời co rụt lại, bay lên lòng cảnh giác. Bọn hắn trong năm người, không có gì ngoài người cầm đầu có chức linh sư thực lực bên ngoài, còn lại bốn người đều chỉ có linh sĩ cựu tinh đỉnh phong tu vi. Đoàn người cùng tiến lên. Cầm đầu nam tử áo đen ánh mắt một ngừng, thanh âm rơi xuống, rút ra bên hông bội kiếm, dẫn đầu công hướng Sở Bắc. Hắn sau lưng bốn người lẫn nhau tương vọng một mắt, đồng thời rút ra bội kiếm, theo sát cầm đầu nam tử áo đen sau lưng. Keng. Thanh thúy như linh tiếng va chạm vang lên, cầm đầu nam tử áo đen trên cổ xuất hiện một cái dài nhỏ đỏ thấm lỗ thủng. Máu tươi của phun. Không, không có khả năng. Vừa mới, cái kia, đó là cái gì? Cầm đầu nam tử áo đen đồng tử trở nên trắng, trong ánh mắt mang theo không cam lòng với hoang mang, tiếng nói còn chưa rơi xuống, ầm ầm ngã xuống đất. Còn lại bốn tên nam tử áo đen thấy thế, chưa kịp phản ứng, trước mắt trừ Sở Bắc thân ảnh bên ngoài, nhiều một vòng ngân quang. Xoẹt, xoẹt. Không xuất một lát, cùng loại tràng cảnh xuất hiện lần nữa. Mỗi một đạo ngân quang hiện ra, tổng có một gã hắc y nhân ầm ầm ngã xuống đất, chỗ cổ không ngừng chảy máu. Đồng đồng, xử lý sạch sẽ. Sở Bắc nhẹ vỗ tay, quay người nhìn về phía Băng Đồng Đồng. Nha. Băng Đồng Đồng hồi thần, lừa mắt trên đất năm người chỗ cổ dài nhỏ vết thương, bước đi thong thả trước bộ pháp hiếu kỳ đi đến Sở Bắc bên cạnh. Lão bản, ngươi vừa mới dùng cái kia vũ khí vậy? Băng Đồng Đồng nắm Sở Bắc trên cánh tay hạ đánh giá, trừ một cái màu bạc vòng tay không tiếp tục những cái khác. Bí mật. Sở Bắc nhíu nhíu lông mày, ra vẻ thần bí về sau, chỉ trên đất năm tên nam tử áo đen, nhanh xử lý sạch, ngươi Mạc tỷ tỷ vẫn còn chờ chúng ta này. Dương Băng Đồng Đồng bệnh lên miệng, tức giận trừng mắt Sở Bắc về sau. Chậm rãi ngồi xổm người xuống từ trong lòng lấy ra một cái màu trắng bạc hộp tròn. Chút ít thực thi phấn khuynh đảo mà hạ, suy suy âm thanh vang lên, năm cỗ thi thể cùng với trên đất huyết dịch biến mất không thấy gì nữa. Lão bản, năm người này chết, chẳng phải là đã bạo lộ bốn người kia đã xuất hiện Tây Nguyên trấn sao? Xử lý sạch trên đất thi thể, Băng Đồng Đồng mày nhăn lại, giơ lên con mắt nhìn xem Sở Bắc, trong ánh mắt lộ ra một chút lo lắng. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn. Sau đó, cũng chỉ có thể đi một bước là một bước. Tiếng thở dài rơi xuống, Sở Bắc vỗ nhẹ chụp Băng Đồng Đồng cái hốc, con mắt sáng ngời, vì đảm bảo để đạt được mục đích, ngươi có thể đi xa Tây Nguyên trấn a. Ta cho ngươi 50 miếng linh tệ, đầy đủ ngươi tiêu xài cả đời. Muốn ta đi, nghĩ khá lắm. Băng Đồng Đồng đảo mắt trợn trắng, ngạo kiều hừ lạnh một tiếng về sau, mở rộng bước chân hướng Trường Hương phố đi đến. Nửa khắc đồng hồ sau, Hiệu Cầm Đồ Ca, ngươi không có việc gì thực quá tốt. Đám kia chết tiệt ra hỏa vậy. Áo trắng thanh niên đứng ở Mạc Khinh Vũ bên cạnh, nhìn thấy Sở Bắc trở về, trong mắt bay lên một vòng vui sướng. Bọn hắn không thuộc về Tây Nguyên trấn, tự nhiên tiễn đưa bọn hắn ly khai. Sở Bắc cười bỏ qua, về sau từ trong lòng lấy ra một miếng huyết bồ đề, đưa tới áo trắng thanh niên bên cạnh, đa tạ ngươi vì ta giữ bí mật, cái quả này tiện đưa ngươi. Hiệu Cầm Đồ Ca, ban đầu ở đấu giá hội lên lúc, chúng ta tiểu nói qua vì ngươi giữ bí mật, cái này tự nhiên không đúng bởi vì kề nguy hiểm mà ra bán nhân cách. Áo trắng thanh niên tiếp nhận Sở Bắc trong tay cái huyết bồ đề, thoáng dò xét một phen về sau, trực tiếp ném vào trong miệng. Mạc tỷ tỷ, chúng ta tiếp tục tiến về trước sông hướng a. Băng Đồng Đồng lần nữa đi đến Sở Bắc với Mạc Khinh Vũ chính giữa, phân biệt kéo hai người tay. Sở đại ca, năm người kia phải hay là không bị ngươi giết? Mạc Khinh Vũ một mạch truy vấn, nhưng mà Sở Bắc luôn không được chính diện trả lời, chỉ lưu cho nàng chỉ là một cái giảo hoạt mỉm cười.
"Mạc tỷ tỷ, ngươi cũng đừng có hỏi, ta cùng lão bản là không đúng nói cho ngươi."
Băng Đồng Đồng dí dỏm cười cười, đồng thời chỉ bốn phía người đi đường, trêu ghẹo nói, "Mạc tỷ tỷ, ngươi thấy không, chúng ta ba đã thành bọn hắn tiêu điểm. Bọn hắn cũng đang thảo luận ngươi với lão bản quần áo đôi này." Ba người một mạch đi về phía trước, rất nhanh liền tới đến đi thông sông hướng ngõ Thu Thủy.
Chương 261, trèo lên du thuyền sông hướng, ngày bình thường vậy tiểu là Tây Nguyên trấn một tầm thường nội lưu hạ. Có thể tại Tây Nguyên Tết cái này ngày, chính là cả Tây Nguyên trấn náo nhiệt nhất địa phương. Tại Tây Nguyên Tết tiến đến trước đó, sông hướng ven bờ cũng đã bị một đám thương nhân phân treo tốt vị trí, phối hợp khởi tạm thời cửa hàng để tại Tây Nguyên Tết cái này ngày hào hào kiếm được tiền một bút. "Lão bản, trong chốc lát chơi mệt mỏi, ta cũng muốn ngồi thuyền."
Băng Đồng Đồng lôi kéo Sở Bắc bàn tay lớn, mắt buốc lên tinh quang nhìn xem sông hướng nội mấy chục đầu du thuyền. Những cái này du thuyền có lớn có nhỏ, lớn trang bị mấy trăm người, cái bàn ăn đầy đủ hết, lắp đặt thiết bị xa hoa, nhỏ đấy, chỉ có mấy mét vuông lớn nhỏ, chỉ có thể dung nạp 3-5 người.
"Lão ca, bên này."
Đột nhiên, một đạo quen thuộc thanh âm tự mình cách đó không xa truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, Vương Tiểu Hổ đang đứng tại một xa hoa lớn rạp trước huy động tay phải.
"Đến đủ sớm a."
Sở Bác thảnh thơi bước đi thong thả trước bộ pháp, đi vào Vương Tiểu Hổ trước người.
"Lão ca, ngươi với Khinh Vũ tỷ hôm nay quần áo tốt phối hợp a.
Trai tài gái sắc, thật sự là trời đất tạo nên một đôi a."
Vương Tiểu Hổ cao thấp dò xét một phen Sở Bắc với Mạc Khinh Vũ, khỏe miệng có chút giơ lên, nhịn không được trêu ghẹo đứng lên.
"Tiểu Hổ, ta nhìn ngươi là lúc sau không nghĩ lại vào ta nhà hàng đúng không?"
Mạc Khinh Vũ lạnh lùng quét mắt Vương Tiểu Hổ, trong lời nói mang theo điểm một chút ý uy hiếp.
"Khinh Vũ tỷ, ta tiểu thuận miệng vừa nói sao?"
Vương Tiểu Hổ đánh cái ha ha, tiếp theo chỉ sau lưng xa hoa lớn dạng, "Đi, đây là ta tạm thời khai mở động tiêu tiền. Đối với các ngươi ba người, miễn phí."
Tiếng nói vừa ra, Vương Tiểu Hổ vốn éo cổ, trên nét mặt mang theo vẻ đắc ý chẳng trai, "Không sai đấy."
Sở Bắc vô vô Vương Tiểu Hổ bay, cho một cái tán dương ánh mắt về sau, lĩnh trước Băng Đồng Đồng Mạc Khinh Vũ đi vào lớn dạng. Tiến vào trong dạng, đầu tiên đập vào mi mắt chính là mấy chục cái ăn mặc xinh đẹp dáng người nóng bỏng tuổi trẻ nữ tử.
Gia đình, chớp động lên các loại lệnh người hoa mắt ngọn đèn.
Này khác, tuy nhiên hay là buổi sáng, nhưng lều nội đã có không ít tân khách ngồi xuống, bắt đầu khoan khoái nói chuyện với nhau, trong đó có chút đùa khai mở đã bắt đầu hoa quyền uống rượu say rượu.
"Thiếu gia, ba vị này là?"
Một gã thiếu nữ áo tím vặn mẹo vòng eo đi tiến lên đây, cung kính hướng phía Sở Bắc vung lên tay đến.
"Đây là huynh chúng ta, tôn quý nhất khách nhân."
Vương Tiểu Hổ một trận vỗ mông ngựa xuất, tiếp theo chỉ Mạc Khinh Vũ cùng với Băng Đồng Đồng, hai người này một cái là ta kính yêu chị dâu, một cái là.
Tại giới thiệu Băng Đồng Đồng lúc, Vương Tiểu Hổ gãi gãi đầu, nghĩ cả buổi cứng rắn là không tìm được phù hợp lời nói để hình dung ngày bình thường cái này khắp nơi nhằm vào hắn tiểu ma nữ.
"Thiếu gia, ta vậy thì đi chuẩn bị lầu hai ghế lô."
Thiếu nữ áo tím không cong eo, về sau mở rộng bước chân rời đi.
"Lão ca, vị này đưa cũng không tệ lắm phải không?"
Trong dạng, Vương Tiểu Hổ vẻ mặt định đoạt đem trên bàn trà nước đưa tới Sở Bắc trước người.
Xuyên thấu qua cửa sổ hướng ngoại nhìn lại, hướng hai bên bờ sông cảnh tượng nhiệt náo thu hết vào mắt.
"Lão đệ, cái kia du thuyền là dùng để làm gì vậy hay sao?
Vì sao chật ních người?"
Sở Bắc mặt lộ vẻ tò mò, do xét vươn ngón tay trước đỗ tại sông hướng bên cạnh lớn nhất một đầu du thuyền.
"Một đám con mọt sách học đòi văn vẽ chim mà thôi, không có gì đi đâu."
Vương Tiểu Hổ bĩu môi, mang trên mặt một chút khinh thường.
Đại lục ở bên trên, tôn quý nhất một đám người tự nhiên muốn thuộc tu võ giả, dù sao vũ lực mới là căn bản. Nhưng có thể trở thành tu võ giả người, ít càng thêm ít, cái này vậy tiểu thúc đẩy thương người, vũ giả, người ca hát xuất hiện.
Đạp đạp đạp.
Dồn dập tiếng bước chân vang lên, nương theo mà đến còn có quen thuộc tiếng đảo.
"Tiểu Hổ, hiệu cầm đồ ca thật sự tại ngươi ở đây."
Thạch Hạo, Chắc Bất Phàm hai người song song mà đi, theo sát tại một gã tuổi trẻ thiếu nữ sau lưng.
"Chuột, Hắc Điêu, bên này."
Vương Tiểu Hổ mở ra ghế lô môn, hướng phía Thạch Hạo Chắc Bất Phàm vẫy tay.
"Đi vào ghế lô." Thạch Hạo Chắc Bất Phàm hai ánh mắt của người trước tiên bị Sở Bắc với Mạc Khinh Vũ hai người trên người quần áo đôi hấp dẫn.
"Có lời gì đều cho ta giấu ở trong bụng."
Mạc Khinh Vũ khẽ quát một tiếng, lạnh lùng đảo qua Thạch Hạo Chắc Bất Phàm hai người.
"Nghe chị dâu đấy, chúng ta coi như cái gì đều không phát hiện."
Thạch Hạo Chắc Bất Phàm nhìn nhau cười cười, tiếp theo ánh mắt định dạng tại Sở Bắc trên người, "Hiệu cầm đồ ca, năm nay cái kia con thuyền có thể cùng dĩ vãng bất động."
Lúc này đây, không biết từ chỗ nào đến một cái đại nhân vật, cố ý vì những sách kia ngốc tử tổ chức một cái hoạt động.
"Chúng ta chấn lên cái kia tứ đại tài tử, đã đều đi.
Thú vị sao?"
Băng Đồng Đồng mắt buốc lên tinh quang, trong ánh mắt mang theo chờ mong.
"Còn chưa có đi này, nhưng cần phải nếu so với những năm qua được đó."
Thạch Hạo hồi đạo lão bản, "Mạc tỷ tỷ, chúng ta trong chốc lát đi xem a."
Băng Đồng Đồng hai tay phân biệt khẽ động Sở Bắc với Mạc Khinh Vũ góc áo, không ngừng chớp cái kia như nước trong veo mắt to.
Nửa canh giờ sau,
các ngươi mau cùng lên.
Tứ đại tài tử tề tụ, hiện tại một cái sức đầu mẹ chắn này.
Vừa nghĩ tới có thể nhìn thấy tứ đại tài tử cái kia kinh ngạc bộ dáng, trong nội tâm tiểu có chút ít kích động. Ghét nhất bọn hắn những cái này tự cao thanh cao người đọc sách.
Nói trở lại, lão nhân kia đến tuột cùng cái gì người ạ?
Ta nghe nói, hắn lần này mang đến phần thưởng thế nhưng mà cực kỳ quý trọng này.
Năm nay Tây Nguyên Tết còn có một kỳ quái hiện tượng đâu rồi, chấn lên cái kia chút ít nhà giàu nhân gia tiểu thư a, rõ ràng đều xuyên giống nhau váy.
Tuy nhiên cái kia váy thật sự như mộng như ảo, hẳn là bách sắc lệ nhân vừa xuất kiểu mới.
Tốt năm tốt ba người đi đường theo Sở Bắc bọn người trước người chạy chậm mà qua, gấp khó dằn nổi leo lên du thuyền.
Vậy mà còn thiết lập phần thưởng, có chút ý tứ.
Sở Bắc khẽ miệng ngậm trước tiểu ý, dẫn đầu trước đạp lên du thuyền, Băng Đồng Đồng, Mạc Khinh Vũ, Vương Tiểu Hổ bọn người theo sát phía sau. Tư cách sông hướng nội lớn nhất du thuyền, hắn cộng lại thượng trung hạ 3 tầng. Tầng thứ nhất, tự động bày đặt mấy chục trên trăm bàn lớn, trên mặt bàn bày đầy các loại đồ ăn phẩm. Hiệu Cầm Đồ Ca, cái kia chó má tứ đại tài tử tại tầng thứ hai. Thạch Hạo bước chân nhanh hơn, đi vào sở Bắc bên cạnh, dò xét vươn ngón tay chỉ cách đó không xa hình đinh ốc thang lầu. Đi lên xem một chút. Sở Bắc nói chung quét số lượng một phen tầng thứ nhất, về sau trực tiếp hướng đinh ốc bậc thang đi đến, thẳng đến tầng thứ hai. Sau đó, du thuyền tầng thứ hai chật ních người, có thể nói người ta tấp nập. Phóng nhãn nhìn lại, là bắt mắt nhất chính là cái kia màu đỏ chót đài cao chỉnh lên hình vuông, ước chừng chừng 100 mét vuông. Hình vuông đài cao bốn phía, có trước bát phương thềm đá có thể cung cấp cao thấp xuất nhập. Trên đài cao, một dáng người khôi ngô tóc hoa dâm lão giả chính một tay vuốt vuốt tròm râu dê một tay bưng lấy một hình chữ nhật đàn gỗ, khóe môi nhếch lên tiểu ý trừ lão giả bên ngoài, trên đài cao còn có một đám tử ăn mặc đoan trang, cầm trong tay quạt xếp nhìn giống như tư văn thanh niên. Trong đó, có một người Sở Bắc còn từng thấy qua, đúng là Lãnh Nạo Thọ Yến ngày xuất hiện từ khuê. Này khác, một đám tử tư văn thư sinh ánh mắt chính một mực khóa chặt tại lão giả phía bên phải cao hơn 1 mét trên tấm bia đá, một cái mày nhăn lại, giữa lẫn nhau nghiên cứu thảo luận lên tiếng. Chương 262, tiểu cô nương lên đây đi chư vị, lão hủ nhàn hạ tới đây, trùng hợp đụng với các ngươi Tây Môn Tết. Nếu là các ngươi có thể đối với xuất về dưới, ta cái này do linh tinh điêu khắc mà thành hoa leo tím tiểu tặng cho hắn. Lão giả vuốt vuốt trong râu, bước trước bộ pháp đi đến tấm bia đá trước vỗ nhẹ chụp về sau, lần nữa mở ra tinh xảo đàn hộp gỗ. Cái hộp mở ra nháy mắt, một cái đẹp đẽ xa hoa cùng loại thủy tinh điêu khắc đóa hoa xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, trông rất sống động. Dĩ nhiên là do linh tinh điêu khắc mà thành, tốt lớn thủ bút. Vương Tiểu Hổ, Trác Bất Phàm, Thạch Hạo ba người đồng thời hít sâu một cái khí, mang trên mặt một chút khiếp sợ. Tầm thường dân chúng ở giữa sử dụng tiền có ba loại, tiền đồng, tiền bạc, tiền vàng. Về phần tu võ giả tầm đó thường sử dụng tiền vì linh tệ. Linh tệ sở dĩ chất quý, chính là vì trong đó ẩn chứa linh khí có thể trực tiếp cung cấp tu võ giả hấp thu sử dụng, do đó tiến hành tu luyện. Đương nhiên, một khi linh tệ nội linh khí bị tu võ giả hấp thu, cái này linh tệ liền mất đi hắn tồn tại ý nghĩa, vậy không có giá trị sử dụng. Cái này linh tệ tồn tại chính là do trong thiên địa tự nhiên hình thành linh tinh đánh bóng mà thành. Linh tinh thể tích càng lớn, đại biểu cho hắn tồn tại ở trong thiên địa thời gian càng vì đã lâu, hắn ẩn chứa năng lượng vậy càng phát tinh túy. Xem lão giả trong tay bưng lấy cái kia đàn trong hộp gỗ hoa leo tím, nếu là do bắt đầu phôi đánh bóng linh tệ, ít nhất có thể đánh bóng suất 50 miếng linh tệ. Càng có thể tình hình, xem cái kia hoa leo tím điêu khắc đường vân, tất nhiên xuất từ đại sư chi thủ, hắn giá trị càng là tại phía xa 50 miếng linh tệ phía trên. Lại nhìn cái kia trên tấm bia đá, từ trên xuống dưới điêu khắc trước 12 chữ to, từng cái chữ không trùng có lực. Trung trung điệp điệp núi xanh xanh núi điệp điệp trùng trùng. Mạc Khinh Vũ ngưng mắt nhìn xem tấm bia đá, nỉ non một tiếng về sau, đôi mi thanh tú dần dần nhăn lên, cái này là cái kia vế trên sao? Quả nhiên có chút độ khó. Một đám học đòi văn vẻ ra hỏa. Thời điểm này còn không bằng đi uống hai chén, nhiều thích ý. Chắc Bất Phàm quay đầu, hắn mới không có tâm tư suy nghĩ về dưới này. Mạc tỷ tỷ, ngươi có thể đáp xuất về dưới sao? Nếu là có thể lời nói, chúng ta đi đem cái kia hoa leo tím cho giành lại đến. Băng Đồng Đồng giật nhẹ Mạc Khinh Vũ góc áo, trong ánh mắt mang theo chờ mong chi sắc. Mặc dù ta có thể đối được, ngươi cũng phải cho thời gian của ta ngẫm lại a. Mạc Khinh Vũ vỗ nhẹ chụp Băng Đồng Đồng đầu dưa về sau, con ngươi chuyển động, bắt đầu tự hỏi. Lão bản, ngươi đa tài đa nghệ, trong lòng có về dưới sao? Băng Đồng Đồng ánh mắt có chút di động, rơi vào Sở Bắc trên người. Sở Bắc không nói gì, chỉ là hai tay quanh trước ngực ở giữa, khỏe miệng ngậm trước nhàn nhạt tiểu ý Sở đại ca, các ngươi cũng tới à? Đột nhiên, chen trúc trong đám người chuyển đến quen thuộc thanh âm. Ngay sau đó, do người bắt đầu khởi động, năm tên xuyên đồng dạng váy thiếu nữ đi đến Sở Bắc một đoàn người phụ cận. Năm người này đúng là Vương Nghiên Tịch, Hoàng Vũ Anh, Cao Tử Ý Điệp, Tạ Vận cùng với Lãnh Nguyệt Tâm. Vương đại thiếu, Chắc đại thiếu, Thạch đại thiếu, thật sự là hồi lâu không gặp a. Hà Nam theo Lãnh Nguyệt Tâm sau lưng đi tới, hướng phía Vương Tiểu Hổ ba người ôm một cái quyền, cực kỳ là khách khí. Hà huynh quá mức khách khí. Vương Tiểu Hổ ba người đồng thời nhìn về phía Hà Nam, vậy ôm một cái quyền, báo dùng đáp lễ. Khinh Vũ tỷ, sớm biết như vậy ngươi hôm nay xuyên chính là quần áo đôi, ta đều với ngươi đi mượn cái kia phiên bản đặc biệt tinh la quần. Bởi như vậy, cũng không trở thành cùng các nàng mấy cái đụng áo. Yêu đúng a. Mấy người chúng ta dọc theo đường, có thể hấp con ngươi. Cũng đang thảo luận chúng ta tinh la quần. Nói trở lại, đây là được trách Sở đại ca. Bình thường tinh la quần rõ ràng chỉ có một loại nhan sắc, về sau à, các loại có người nhiều, càng thêm dễ dàng đụng áo à. Vương Nghiên Tịch, Cao Tử Y Y vài tên thiếu nữ đồng thời đem ánh mắt phóng đến Sở Bắc trên người, trong lúc biểu lộ mang theo ưu oán. Sợ đụng áo, các ngươi có thể không mặc a. Sở Bắc một câu lập tức ngừng năm tên thiếu nữ miệng miệng, đương nhiên vậy đưa tới càng thêm ưu oán ánh mắt. Theo thời gian chuyển rời, một đám vây xem quần chúng kiên nhẫn vậy dần dần bị phai mờ. Lại qua một phút đồng hồ, bọn hắn đến cùng có thể hay không nghĩ ra về dưới a. Thường ngày bên trong một cái tự cho là người đọc sách, nói chuyện đều là các loại làn điệu, hiện tại cần bọn hắn thời điểm một cái nghẹn trước miệng, lại để cho cái này từ bên ngoài đến lao đầu xem chúng ta Tây Nguyên chấn chuyện cười. Yêu đúng a. Phía trên còn có chúng ta chấn lên tứ đại tài tử lâu rồi, lão nhân kia đều cho phép bọn hắn lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, vậy mà còn đáp không xuất một cái bề dưới. Trên đài cao một đám tư văn thanh niên, đang nghe dưới đài cả đám chuyện phiếm lời nói lúc, sắc mặt rõ ràng trở nên âm trầm xuống. Không có người có thể đáp đi ra không? Xem ra từ vừa mới bắt đầu lão phu tiểu không nên đối với các ngươi ôm lấy quá lớn hy vọng a. Lão giả lắc đầu, trong lời nói lộ ra vẻ tức hận. Các hạ câu đối hoàn toàn chính xác có chút độ khó, nhất thời bán hội chúng ta đáp không xuất về dưới đến. Từ Khuê lên trước một bước, không cam lòng tự mình làm thấp đi một phen, về sau dò xét vươn ngón tay hướng Lãnh Nguyệt Tâm, chúng ta đáp không được, cũng không có nghĩa là tiểu không có người có thể đáp xuất về dưới. Vị này Lãnh tiểu thư, thế nhưng mà chúng ta Tây Nguyên chấn đệ nhất đại tài nữ. Bởi vì Từ Khuê dựng ở trên đài cao, hắn nhất cử nhất động đều bị mọi người chỗ chú ý, lại thêm chi hắn tận lực giơ lên âm điệu, một đám vây xem quần chúng chú ý lực chớp mắt bị chuyển đi, ánh mắt rơi vào Lãnh Nguyệt Tâm trên người. Đối chiếu một đám bầy ánh mắt của mọi người, Lãnh Nguyệt Tâm thân thể rõ ràng run run một hạng, biểu lộ càng là vì chi khẽ giật mình. Chúng ta Tây Nguyên chấn lúc nào xuất đệ nhất đại tài nữ? Cái này Từ Khuê sẽ không phải là với tiểu cô nương này từng có quan hệ à, đến lúc này cố ý lại để cho nàng khó chịu nổi. Không không không, cái này Lãnh Nguyệt Tâm hoàn toàn chính xác là một tài nữ. Hơn nữa cái này tài hoa vẫn còn Từ Khuê phía trên. Nơi này mặt đến tột cùng như thế nào một sự việc à? Ngươi nhanh cho chúng ta nói một chút này. Ta cái này có một thời gian ngắn không tại Tây Nguyên chấn, làm sao lại xuất hiện một cái đại tài nữ? Hơn nữa, luật tài hoa vậy mà vẫn còn Từ Khuê phía trên, nhưng hắn là tứ đại tài tử chi một ta. Ba ngày trước a, Lãnh phủ hai vị lao ra từ 80 đại thọ. Cái này Từ Khuê mang đến một bộ lời chúc mừng, cái này lời chúc mừng rất là không tệ, ít nhất chúng ta nói không nên lời đấy. Cái này Lãnh Nạo vốn là chuẩn bị mượn này tại Lãnh Bác trước mặt khoe khoang một phen đấy, nhưng ai biết Lãnh Bác cháu gái nhỏ vậy tiểu là cái này Lãnh Nguyệt Tâm, rõ ràng dùng thọ chữ mở đầu, đạo một bài lời chúc mừng. Lúc ấy, liền đem chúng ta cho kinh sợ, quả thật cái kia lời chúc mừng thật là khéo quá tốt. Cho đến đến bây giờ, ta vẫn chưa hiểu được cái kia thơ chúc thọ ý tứ, thậm chí có như vậy một việc sự tình. Nhanh cho chúng ta nói cái kia thơ chúc thọ nội dung này. Đi qua Từ Khuê tận lực chỉ dẫn, du thuyền hai tầng vây xem quần chúng nhao nhao bắt đầu nghiên cứu thảo luận khởi Lãnh Nguyệt Tâm đến, một cái thỉnh thoảng chiều hắn ném đi tán dương ánh mắt, cũng dựng thẳng lên ngón tay cái. Tiểu cô nương, muốn không được thử một lần đi. Nếu là ngươi có thể đáp xuất về rồi đến, cái này hoa leo tím nhưng chỉ có ngươi đấy. Lão giả ngưng mắt nhìn về phía Lãnh Nguyệt Tâm, ngay tại hắn vừa dứt lời, một đám vây xem quần chúng nhao nhao bắt đầu lên tiếng phụ họa đứng lên. Lời tương tự ngữ, không khỏi là nhắc nhở trước Lãnh Nguyệt Tâm lên này, đáp xuất về rồi đến, hảo hảo diệt diệt cái này từ bên ngoài đến lao đầu hung hăng cản quấy khí diễm. Chương 263, người so với người tức chết bên thai bên cạnh vang lên bốn phía quần chúng nhắc nhở lời nói, trong tầm mắt tràn đầy quần chúng chờ mong ánh mắt, tại mọi người xô đẩy hạ, Lãnh Nguyệt Tâm không tự chủ được leo lên thềm đá. Trong khi kịp phản ứng lúc, cả người đã đứng ở tầng thứ 3 trên thềm đá. Ta. Lãnh Nguyệt Tâm ấp a đúng, xin giúp đỡ giống như ánh mắt rơi vào Sở Bắc một đoàn người trên người. Lãnh đại tiểu thư, ngươi đây là như thế nào? Ba ngày trước, tại Lãnh thị tổ phòng thọ yến lên, ngươi là cỡ nào hăng hái? Hiện tại, vì sao lên đài đều do dự đứng lên? Chẳng lẽ lại ngươi chỉ biết tơ chúc thọ sao? Hay hoặc là người cùng chúng ta đồng dạng, đều đối với không xuất cái này liền. Từ Khuê lôi ra Lãnh Nguyệt Tâm, cái này tại thơ trúc thọ cao hơn hắn một bậc nữ tử, trong khoảnh khắc, vốn là làm thấp đi bọn hắn một đám quần chúng tại hắn dẫn dắt đặt cược ý lực đều tập trung ở Lãnh Nguyệt Tâm trên người. Người vô sỉ. Lãnh Nguyệt Tâm hung hăng quả Từ Khuê một mắt, về sau mân mí môi tại chúng ánh mắt của người hạ, nhảy xuống thềm đá hướng Sở Bắc mà đi. Mặc tỷ tỷ, mượn Sở đại ca một lát. Nói xong, Lãnh Nguyệt Tâm không để cho Sở Bắc phản ứng thời gian, trực tiếp lôi kéo trước cánh tay của hắn trở lại trên thềm đá, cũng hướng về đài cao bước đi. Tiểu cô nương, ngươi như thế nào còn dẫn người đi lên? Khôi Ngô lão giả vuốt vuốt tròm râu dê, do xét Sở Bắc một phen, lông mày dần dần nhăn lại. Ta không sợ trường đối câu đối, nhưng ta bên cạnh vị này, thế nhưng mà phương diện này đi nơi ở, ta dám cam đoan, tiểu ngươi cái này với trên, Sở đại ca trong nội tâm đã sớm có về dưới. Lãnh Nguyệt Tâm nhỏ ngẩng lên đầu, nhìn thẳng Khôi Ngô lão giả, trên nét mặt nổi lên vẻ đắc ý, đã ngươi đều nói như vậy, vậy lão hủ ngược lại muốn nhìn một chút hắn cái này đi nơi ở là đến cỡ nào lợi hại. Khôi Ngô lão giả cười lạnh một tiếng, ánh mắt định dạng tại Sở Bắc trên người, trên nét mặt tràn đầy nghi vấn chi sắc. Đối câu đối đi nơi ở, người kia là ai? Ta trước kia như thế nào chưa thấy qua hắn? Dĩ vãng Tây Nguyên Tết lên cũng chưa từng thấy qua thân ảnh của hắn à? Năm nay như thế nào đột nhiên tiểu xuất hiện? Nhìn hắn đi theo chi nhân, có Trường Hương phố Vương đại thiếu, Trác đại thiếu, Lê Hoa phố Hà đại thiếu, cái này thân phận cần phải không đơn giản. Cái này người thật sự có Lãnh gia nha đầu nói lợi hại như vậy sao? Trong nội tâm đã có về dưới, nên biết tứ đại tài tử cộng đồng nghiên cứu thảo luận nhanh nửa canh giờ đều không có đem về dưới cho nói ra à? Bên hai bên cạnh vang lên lão giả cùng với bốn phía quần chúng nghị luận thanh âm, Lãnh Nguyệt Tâm mới ý thức tới không đúng. Nàng lúc trước theo như lời nói, căn bản không có cho Sở Bắc một điểm vòng qua vòng lại chỗ trống, trực tiếp đem cái này bắt tô vứt cho đối phương. Sở đại ca, ta vừa mới phải hay là không? Lần sau nói chuyện trước nhớ được trước suy nghĩ một phen. Lãnh Nguyệt Tâm vẻ mặt ấy náy nhìn về phía Sở Bắc, trong miệng lời nói còn chưa nói xong, Sở Bắc liền phất tay đem hắn tắt ngang, đồng thời bước đi thong thả trước bộ pháp đi đến tấm bia đá trước mặt. Tiểu huynh đệ, trong lòng có vế dưới sao? Nếu là có thể đáp xuất về dưới đến, cái này do linh tinh điêu khắc mà thành hoa leo tím nhưng chỉ có ngươi thôi. Khôi Ngô lão giả trêu tức nhìn xem Sở Bắc, tay phải thăm dò vào tinh xảo đàn trong một gỗ, lấy ra hoa leo tím tại Sở Bắc trước mắt lắc lắc. Hoa rất đẹp, chọn này ngày hội vừa vặn tặng cho gia nhân. Sở Bắc thanh âm mặc dù không có tận lực tăng lớn, nhưng là rõ ràng chuyển đến dưới đài cao vừa mới chúng người vây quanh trong hai. Lập tức, Cao Tử Ý, Hoàng Vũ Anh, Tạ Vận bọn người lộ ra ý tứ hàm xúc khó hiểu dáng tươi cười. Khinh Vũ tỷ, ngươi nói Sở đại ca trong miệng cái này gia nhân là ai đó? Ta làm sao lại không có gặp này? Vương Nghiên Tịch dụ dỗ cái đầu, cố ý bốn phía nhìn quanh, trong lúc biểu lộ mang theo một ít nghi ngờ. Nghiên Tịch, ngươi bây giờ là càng ngày càng không biết lớn nhỏ, vậy mà lại nhiều lần trêu ghẹo ta. xem ta như thế nào thu thập ngươi. Mạc Khinh Vũ ngắm mắt trên đài cao Sở Bắc bóng lưng, hai gò má một vòng đỏ ửng bay lên, về sau giận một mắt Vương Nghiên Tịch, đồng thời thò ra tay bắt đầu củ hắn đối phương đến. Về phần chàng trong những cái khác vây xem của chúng, cũng không quan tâm Sở Bắc trong miệng giai nhân là ai, bọn hắn chỉ muốn biết đối phương đến tuột cùng có thể hay không đối với xuất cái này đến. Cái này Lãnh Nguyệt Tâm vậy tự thôi, ít nhất tại thơ trúc thọ lên còn hơn Tử Minh một bậc, nhưng này đột nhiên xuất hiện ra hỏa là ai? Chẳng lẽ lại hiện tại tùy tiện một người, luận văn học rèn luyện hàng ngày đều muốn tại chúng ta tứ đại tài tử phía trên sao? Trên đài cao một gã áo đỏ thanh niên cầm trong tay quạt xếp, vẻ mặt khinh thường nhìn xem Sở Bắc, ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục nói cái gì đó đấy, miệng bị Từ Khuê tay phải một mực ngăn chặn. "Hô, Tử Minh, ngươi cái này là ý gì?" Áo đỏ thanh niên bỏ qua một bên Từ Khuê tay phải, thở dài một hơi, sắc mặt khó coi tới cực điểm. "Hắn không phải chúng ta có thể chọc được đấy. Mặc dù chúng ta cũng không cho rằng hắn có năng lực có thể đối với xuất cái này liền đến, nhưng một ít lời nói chúng ta tất cần phải vùi trong lòng." Nói xong, Từ Khuê chuyển nhích người, miệng tiến đến áo đỏ thanh niên bên hai, không biết lại nói cái gì đó. Đương theo trước Từ Khuê cánh môi cao thấp đóng mở, áo đỏ thanh niên sắc mặt không ngừng biến hóa, cho đến nhìn về phía Sở Bắc trong ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ vẻ sợ hãi. May mắn, đối phương không có đem hắn để vào mắt, nói cách khác, lấy đối phương linh sư cảnh giới tu vi, một cái tát là được đem hắn chụp đến sông hướng trong đi. "Tiểu huynh đệ, ngươi vậy phải hay là không nên mở miệng nói ra?" Quanh quanh có nước biết nước quanh quanh có. Lão giả trong miệng lời nói chưa nói xong, một câu bay bổng lời nói theo Sở Bắc trong miệng thổ lộ mà ra. Đương theo trước 12 âm tiết rơi xuống, lão giả trêu tức thần sắc biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành vẻ mặt khiếp sợ kinh ngạc. Trên đài cao một đám thư sinh, vốn là sức sở, phục hồi tinh thần lại sau một cái nghẹn họng nhìn chân chối. Nhất là tứ đại tài tử, giữa lẫn nhau nhìn nhau, trong ánh mắt mang theo không thể tin chi sắc. Đáp đi ra, đối phương vậy mà thật sự đáp xuất về dưới đến, hay là như thế tinh tế. Sau một hồi khá lâu, dưới đài cao quần chúng vậy nhao nhao kịp phản ứng, một cái trong lúc biểu lộ mang theo mừng rỡ. Dù sao, lão nhân này thuộc về từ bên ngoài đến chi nhân, bọn hắn tự nhiên là dừng tại Sở Bắc bên này. Ha ha, thật không hổ là hiệu cầm đồ ca. Quả thực tiểu là 6666 a. Cái gì chó má tứ đại tài tử, ta nhìn ngài lao mới thật sự là tài tử. Ai? Ngươi vừa mới nói người kia là ai? Chẳng lẽ lại ngươi biết rõ lai lịch của hắn? Nhanh cho chúng ta nói một chút a. Xứng được khởi chúng ta Tây Nguyên diễn đàn đệ nhất người tâm phúc xưng hô a. Lớn lên tuấn tú tiểu cũng thôi, vũ lực gặp bạo bề ngoài tiểu cũng thôi, trong tiệm thừa thai các loại bảo bối tiểu cũng thôi, nhiều tiền tiểu cũng thôi, lại còn là cái lớn văn nhân. Tiểu đúng vậy a, hiệu cầm đồ ca ngươi cái này tàng được cũng quá sâu a. Người so với người tức chết người, ngươi còn để cho hay không chúng ta đoàn người công việc. Nghe dưới đài cao phương sục sôi thanh âm, lão giả ánh mắt một ngừng, lần nữa rất nghiêm túc đánh giá đến Sở Bắc đến, cười nói, không nghĩ tới tiểu huynh đệ tại đây trong tiểu trấn vẫn có chút danh khí nha. Tạm được. Sở Bắc nhún nhún vai, biểu lộ không có chút nào biến hóa. Trước mắt, hắn tại Tây Nguyên trấn độ nổi tiếng đã đạt tới 64 điểm. Đổi lại mà nói, tại Tây Nguyên trấn cư dân ở bên trong, đã có đại bộ phận người biết rõ sự hiện hữu của hắn. Chương 264, Hạ Đông đọc Hạ Đông đại bá, ngươi có thể muốn giữ lời nói a? Sở đại ca đã đáp xuất về rồi đến, ngươi có phải hay không nên đem trong tay hoa leo tím cho Sở đại ca? Lãnh Nguyệt Tâm vui vẻ ra mặt, một bước phóng ra, đi vào Khôi Ngô lão giả trước người, đồng thời thò ra trắng non bàn tay. Cầm lấy đi. Khôi Ngô lão giả cũng là tính toán hào sảng, không có chút nào chần chờ liền đem hoa leo tím phóng tới Lãnh Nguyệt Tâm nắm trong. Sở đại ca, ngươi chiến lợi phẩm. Vừa tiếp xúc với qua hoa leo tím, Lãnh Nguyệt Tâm liền hưng phấn trở lại Sở Bắc bên cạnh. Cái này do linh tinh điêu khắc mà thành hoa leo tím, thật sự rất xinh đẹp a. Đáng tiếc, đây là Sở đại ca cho Khinh Vũ tỷ đấy. Lãnh Nguyệt Tâm đem hoa leo tím đưa tới Sở Bắc tay về sau, lườm mắt dưới đài Mạc Khinh Vũ, trong ánh mắt mang theo hâm mộ. "Tiểu huynh đệ, ngươi cái này liền thật là vừa mới nghĩ ra được sao?" Khôi Ngô lão giả hồ nghi nhìn xem Sở Bắc, hắn cái này vế trên là thứ nhất bạn chi kỷ xuất cho hắn đấy. Tại hắn nghĩ, ngược lại rất có thể vào hôm nay trước đó, cũng đã biết rõ cái này vế trên, do đó suy nghĩ hồi lâu thời kỳ, mới đáp xuất như thế tinh tế về rồi đến. Nhưng mà, đối phương hạ một câu chớp mắt lệnh hắn sắc mặt lúng túng tới cực điểm. Đối xuất cái này liền cực kỳ khó sao? "Ta vừa mới bên dưới, quanh quanh có nước biết nước quanh quanh có, là chính do trước mắt sông hướng mà ra. Ngươi nếu làm muốn, ta có thể lại miễn phí tặng cho ngươi mấy cái đồng dạng tinh tế bên dưới." Sở Bắc hai tay lưng đeo tại sau lưng, biểu lộ bình tĩnh thong dong, một bộ không cho là đúng bộ dáng. "Còn mời tiểu huynh đệ hùng hồn tặng cho." Khôi Ngô lão giả hít sâu một cái khí, trong mắt trừ khiếp sợ bên ngoài, hơn nữa là chờ mong. Hẹp hẹp bằng bằng đường đằng đẵng đường bằng bằng hẹp hẹp. Chiến chiến miên miên tình đũ ú tình miên miên chiến chiến. Lên lên xuống xuống chiều cao cao chiều xuống xuống lên lên. Thê thê thảm thảm lạnh hứ hứ lạnh thảm thảm thê thê. Một cái lại một cái về dưới theo Sở Bắc trong miệng thổ lộ mà ra, bằng phẳng mà đầy tiết tấu. Trang trong một mảnh yên lặng. Trước mắt Sở Bắc cuối cùng một cái âm tiết rơi xuống lúc, trên đài dưới đài đều nổ tung nổi. 16 cái, suốt 16 cái về dưới. Bất kỳ một cái nào về dưới, đều đối vô cùng tinh tế. Tiểu huynh đệ, thật là hay ra. Khôi Ngô lão giả nhúc nhích một phen đến hầu, ánh mắt một mực tập trung vào Sở Bắc, nhịn không được dựng thẳng lên ngón tay cái. Mạc tỷ tỷ, lão bản thật là lợi hại a. Băng Đồng Đồng giật nhẹ Mạc Khinh Vũ góc áo. Nghe bốn phía người đối Sở Bắc tán dương, nội tâm của nàng không khỏi vậy bay lên một vòng mừng rỡ. Loại cảm giác này, thật giống như bốn phía quần chúng tại tán dương bản thân mình một loại, trong nội tâm ngọt nào đấy. Toàn thân cao thấp đều là bí mật. Mạc Khinh Vũ giận một mắt trên đài cao cái kia to lớn cao ngạo bóng lưng, nhẹ giọng nỉ non. Trên đài cao, tư cách tứ đại tài tử Từ Khuê cùng với hắn bên cạnh áo đỏ thanh niên ngơ ngác nhìn xem Sở Bắc, như là gà gỗ một loại mọi người. Hiển nhiên, bọn hắn còn không có từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Cái này hoa leo tím ta tiểu thu hạ. Sở Bắc quét mắt Khôi Ngô lão giả, khóe miệng có chút giơ lên, tiếp theo ánh mắt có chút di động, rơi vào Lãnh Nguyệt Tâm trên người, đi thôi, đi xuống. Nơi này đã không có chúng ta sự tình. Tiểu huynh đệ, chậm đã. Còn xin dừng bước. Nhưng mà, ngay tại Sở Bắc vừa mới quay người sắp, Khôi Ngô lão giả thân ảnh giống như quỷ mị một loại biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Sở Bắc trước người, đồng thời mở ra hai tay ngăn lại Sở Bắc đường đi. Sở Bắc trong lòng giật mình, đối phương che giấu quả thực đủ sâu. Tuy nhiên từ vừa mới bắt đầu, là hắn biết trước mắt lão giả này không phải người bình thường, cũng không ngờ tới tốc độ rõ ràng có thể nhanh đến loại tình trạng này. Không biết các hạ còn có chuyện gì, chớ không phải là muốn phản hối hận hay sao? Sở Bắc cười nhạt một tiếng, nhìn thẳng Khôi Ngô lão giả, trong ánh mắt mang theo một ít nghi ngờ. Tiểu huynh đệ cái này nói là nói chi vậy? Ta hạng mẫu người sống lâu như vậy, hay là đầu một lần bị người nghi vấn? Chẳng lẽ ta nhìn lên xem cái kia loại lật lọng người sao? Khôi Ngô lão giả phẫn hận quét mắt Sở Bắc, về sau vây vây ống tay áo, tay phải thăm dò vào ngực ở bên trong, lấy ra một tinh trí bình ngọc, lại nói, trong cái chai này chàng chính là phá trướng đan, nếu là ngươi có thể trả lời xuất ta kế tiếp với trên, cái này phá trướng đan tựu là của ngươi. Cái gì? Dĩ nhiên là phá trướng đan. Lão nhân này đến tuột cùng là thần thánh phương nào, như vậy bảo bối đều có thể lấy ra. Cái khác cố lộng huyền hư. Nhanh cho chúng ta nói một chút cái này phá trướng đan đến tuột cùng là cái gì đồ chơi. Là được. Nhanh lên thỏa mãn chúng ta rất hiếu kỳ tâm, mọi người đều đang đợi trước ngươi này. Ho ho. Cái này phá trướng đan a, đối với chúng ta người bình thường vô dụng. Nhưng là, đối linh sư cảnh giới cựu tinh tu võ giả mà nói, cái kia chính là chí bảo a. Tại bọn hắn trùng kích linh tướng cảnh giới lúc, nếu là có thể đủ nuốt vào một miếng phá trướng đan, thành công này đột phá tỷ lệ có thể đề cao 7 tầng. Khôi Ngô lão giả lườm mắt dưới đài cao phương quần chúng cái kia kinh ngạc khiếp sợ biểu lộ, thỏa mãn cười cười, bên khóe miệng mang theo vẻ đắc ý đang ngồi các vị, chắc hẳn cũng biết đại lục ở bên trên truyền lưu đã lâu sách lịch sử Hà Đông, mà ta cái này vế trên vừa vặn với nó có quan hệ. Tiếng nói vừa ra, Khôi Ngô lão giả tay phải bung lên, một bức dựng thẳng lớn lên chữ cuốn xuất hiện tại hắn trong tay. Chữ cuốn ở bên trong có trước 13 cái văn chương buộc vòng quanh chữ to, thế bút tung bay như mây bay, cuốn như kinh long. Hạ đọc sách, Đông đọc sách, Hạ Đông đọc sách, đọc Hạ Đông. Trên đài dưới đài sở hữu ánh mắt của người đồng loạt tập trung tại chữ cuốn lên, trong miệng lẩm bẩm lên tiếng. Trước mắt bọn hắn đọc xong vế trên lúc, một cái khỏe miệng co quắp động, tiểu liền tứ đại tài tử, lông mày đều rõ ràng nhăn lại đến. Khó. So với trước chính là cái kia vế trên còn muốn có nhiều. Lão nhân này ở đâu ra như vậy xảo trá câu đối ạ? Tuy nhiên ta không phải cái người đọc sách, nhưng là có thể nhìn ra cái này câu đối độ khó. Tiểu đúng vậy a, phía trước Hạ Đông là thời kỳ, mà phía sau Hạ Đông là sách lịch sử. Hạ Đông đọc Hạ Đông a, thật sự là kỳ lạ quá thay a. Không biết cái kia hiệu cầm đồ ca có thể hay không đối được. Nói trở lại, lão giả kia cho ra ban thưởng vậy cực kỳ là quý trọng a, một miếng phá trướng đan a. Lúc này đây, ta thật sự nhìn không tốt hắn. Đổi lại là ta lời nói, ta cần phải đúng cự tuyệt đối đáp. Dù sao, vừa mới chính là cái kia đối tử đã làm náo động, còn được đến linh tinh điêu khắc mà thành hoa leo tím. Tại vây xem quần chúng nghị luận nhau nhau sắp, Băng Đồng Đồng ngẩng đầu trừng lớn trước mắt thấy Mạc Khinh Vũ, Mạc tỷ tỷ, ngươi có thể nghĩ ra vế dưới sao? Cái này vế trên không đơn giản a. Ta tạm thời còn không có bất luận cái gì đầu mối. Mạc Khinh Vũ lắc đầu, thật dài thở dài một tiếng qua đi, ánh mắt tiếp tục định dạng tại trên đài cao cái kia to lớn cao ngạo bóng lưng trên người. Tiểu huynh đệ, thời gian của ta rất nhiều, ngươi có thể ngồi xuống đến hào hào suy nghĩ lên mấy canh giờ. Khôi Ngô lão giả tiện tay một chiêu, cách đó không xa một cái ghế trực tiếp bay đến Sở Bắc sau lưng. Như vậy thủ đoạn, trực tiếp lệnh du thuyền hai tầng vây xem quần chúng một hồi giật mình, bọn hắn như thế nào vậy không có ngờ tới trước mắt lão đầu này lại có thể biết là cái tu võ giả, hay là tu võ giả bên trong cường giả. Chương 265, Đông Tây cầm đồ đạt mấy canh giờ. Không cần chờ, kẻ hèn này trong nội tâm đã có về dưới. Sở Bắc cười nhạt một tiếng, biểu lộ tùy ý tự nhiên. Cái gì? Ngươi đã có về dưới? Khôi Ngô lão giả sắc mặt cả kinh, vẻ mặt không thể tin nhìn xem Sở Bắc, lấy ra lốt hai, sợ mình nghe lầm. Sở Bắc khẽ gật đầu, về sau không lại để ý tới Khôi Ngô lão giả, quay người nhìn về phía dưới đài cao một đám của chúng, thanh trừ hắng giọng, nói: "Các vị, chắc hẳn các ngươi ở giữa sân nhiều người mấy cũng biết nghề nghiệp của ta là cái gì sao?" "Đương nhiên biết rõ." "Hiệu cầm đồ ca, A Nghi ngõ nội khai mở hiệu cầm đồ đấy." Sở Bắc vừa dứt lời, dưới đài cao thuận tiện có người kêu ra tiếng đến, sau đó vậy có nhiều người đi theo phụ họa. "Đúng vậy, ta chính là một cái nho nhỏ người làm ăn, kinh doanh trước một gian nho nhỏ hiệu cầm đồ." Sở Bắc ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại tại Mạc Khinh Vũ, Băng Đồng Đồng một đoàn người trô đến phương hướng, trong nội tâm của ta về dưới, đang cùng ta hiệu cầm đồ có quan hệ. Với hiệu cầm đồ có quan hệ. Mọi người sững sờ, mặt lộ vẻ hoang mang khó hiểu, một cái ngưng mắt chằm chằm vào trên đài cao Sở Bắc, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. "Còn mời tiểu huynh đệ chỉ giáo." Khôi Ngô lão giả lông mày có chút nhăn lại, đồng thời hướng phía Sở Bắc ôm một cái quyền, cách đó không xa một đám văn nhân thư sinh, nín thở trầm ngâm, cùng đợi Sở Bắc kế tiếp lời nói. Khục khục. Sở Bắc ho nhẹ một tiếng, về sau dò xét vươn ngón tay hướng An Nghi ngọ trô đến phương hướng, đông cầm đồ, tây cầm đồ, đông tây cầm đồ, cầm đồ đạt. Nương theo trước Sở Bắc nhẹ nhàng lời nói rơi xuống, du thuyền hai tầng bốn là tiếng động lớn thanh âm huyên náo vậy dần dần trở bình thường lại, cả đám cùng nhắm mắt trầm tư, tựa hồ đang suy tư cái này liền hợp lý tính. "Mạc tỷ tỷ, lão bản cái này liền có vấn đề sao? Có hay không đáp lên vậy?" Băng Đồng Đồng giật nhẹ Mạc Khinh Vũ gấp áo, trừng lớn trước như nước trong veo con mắt trong ánh mắt mang theo chờ mong. "Sở đại ca, hắn tinh tế đối chiếu." Mạc Khinh Vũ xoa xoa Băng Đồng Đồng cái đầu nhỏ dưa, cười một tiếng. "Ha ha, bởi như vậy, cái kia phá trướng đan chẳng phải là quy về chúng ta." Băng Đồng Đồng hưng phấn lời nói vừa dứt, chu vi xem quần chúng vậy nhao nhao từ trong trầm tư kịp phản ứng. Phía trước đông tây chỉ chính là phương hướng, đằng sau đồ đạc chỉ thương phẩm mà bối. Thanh niên này rõ ràng thật sự dùng hiệu cầm đồ lập ý, tinh tế đối đáp xuất lão giả kia về dưới. Cái này, thật sự là quá lợi hại. Lão nhân kia về trên là Hạ Đông hai cái thời kỳ đọc Hạ Đông, mà cái này hiệu cầm đồ ca về dưới là đông tây hai cái phương hướng cầm đồ đạc. Kỳ lạ quá thay, kỳ lạ quá thay a. Nói trở lại, cái này cái gọi là hiệu cầm đồ ca đối đáp xuất này về dưới thời gian, có thể liền một phút đồng hồ đều không dùng đến a. Hiện tại lại nhìn, những cái kia không có bất luận cái gì thái độ chỉ biết là lắc đầu thở dài tứ đại tài tử, quả thực tiểu là rác rồi a. An Nghi ngó nội hiệu cầm đồ, xem ra có rảnh ta được đi bái phòng một hạng. Chắc hẳn, từ hôm nay trở đi, cái này hiệu cầm đồ ca hẳn là ta Tây Nguyên chấn đối tử đệ nhất nhân. Cái này phá trướng đan ta tiểu thu hạ, đa tạ các hạ tặng cho. Trên đài cao, Sở Bác mặt tươi cười cho, bước đi thong thả trước bộ pháp đi đến lao giả phụ cận, cầm qua người phía trước trong tay bình ngọc. Ha ha, tiểu hữu thật sự là thần nhân a. Thật là phương diện này hành ra a. Nhìn qua dông tuyết lòng bàn tay, khôi ngô lão giả thổi thổi trồng râu, ngượng ngùng cười cười, trong lúc biểu lộ mang theo một chút lúng túng. Đạp đạp đạp. Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên, nương theo mà đến còn có thanh thúy tiếng vỗ tay. Các hạ thật sự là tốt tài văn chương. Tiểu nữ tử suy tư nửa tháng đều không có đầu mối bên trên, các hạ vậy mà không uổng phí chút sức lực tiểu nói ra về dưới. Như gió linh giống như thanh âm tại không khí phiêu đãng ra, dịu dàng nhu hòa. Theo tiếng nhìn lại, duy gặp du thuyền 3 tầng với 2 tầng ở giữa đinh ốc trên bậc thang xuất hiện một đạo bóng hình xinh đẹp. Nữ tử xuyên một bộ màu trắng váy dài, 10 ngón thon thon, da trắng nõn nà, tuyết trắng trong lộ ra phấn hồng, tựa hồ có thể vặn nước chảy đến, một đôi đỏ môi, nụ cười như thản nhiên, nhất cử nhất động đều giống như tại nhảy múa. Hai con ngươi như nước, lại mang theo nhàn nhạt lạnh như băng, tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy. "Tiểu thư, ngại như thế nào hạ xuống?" Nhìn thấy váy dài nữ tử theo đinh ốc bậc thang lên đi xuống, Khôi Ngô lão giả gấp bước lên phía trước, thần sắc cực kỳ cung kính. "Vị công tử này đơn giản tiểu đối suốt này liền, quả thật giúp ta một đại ân, ta lại có thể nào không đi ra gặp mặt một lần này." Váy dài nữ tử luốt luốt phiêu giật tóc dài, tự nhiên cười nói. Nói xong, váy dài nữ tử tiếp tục di chuyển bộ pháp, đi đến Sở Bắc trước người, thò ra dài nhọn ngón tay, thủy linh con ngươi chớp động lộ ra một lượng mỹ ý, không biết vị công tử này trừ câu đối bên ngoài, có thể hiểu thi tử. "Hiểu sơ, hiểu sơ." Sở Bắc trong tay vuốt vuốt trang bị phá trướng đan bình ngọc, ánh mắt nhìn thẳng váy dài nữ tử, biểu lộ lạnh nhạt. "Không biết công tử có thể vì tiểu nữ tử làm lên thi tử một đầu." Váy dài nữ tử vậy vậy bên thai bên cạnh rủ xuống tóc xanh, thổ khí như lan, mang theo như có như không mùi thơm. "Hoa." Cái này xinh đẹp tuổi trẻ nữ tử rõ ràng lời mời hiệu cầm đồ ca vì hắn làm thơ ai, hiệu cầm đồ ca tốt có phúc khí a. "Tiểu đúng a." Không nghe thấy lao nhân kia gọi nàng tiểu thư, xem nàng cái này áo liền quần đã biết rõ lai lịch phi phàm, tất nhiên là nào đó nhà giàu nhân gia tiểu thư. Thanh niên này thật sự là đi đại vận. Thật sự là hâm mộ a. Đáng tiếc, ta không có phương diện này tài hoa a. Theo ta thấy a, cái này tuổi trẻ nữ tử đã đối hiệu cầm đồ ca sinh ra hảo cảm. Hiệu cầm đồ ca vậy quả thực đủ tuấn tú, không chừng hai người thật có thể thành này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hiệu cầm đồ ca có thể xuất ra lệnh cô gái này thỏa mãn thi từ đến. Váy dài nữ tử vừa dứt lời, dưới đài cao liền khởi rối loạn, trên đài cao một đám thư sinh càng là hai mắt thẳng ngắc ngắc chằm chằm vào váy dài nữ tử cái kia mị hoặc khuôn mặt, dư quang đảo qua Sở Bất Lục, tràn ngập hâm mộ ghen ghét hận. Cái gì mà, chỗ nào làm được hồ ly tinh? Cũng dám tại đây công khai nơi dụ dỗ Sở đại ca, Sở đại ca thế nhưng mà khinh vũ tỷ đấy. Vương Nghiên Tịch, Hoàng Vũ Anh, Cao Tử Ý Điệp, Tạ Vận bốn người, phẫn hận quét mắt trên đài cao váy dài nữ tử, trong lúc biểu lộ mang theo không vui. Lão bản nếu là thật sự dám cho cô gái này làm thơ, nhìn ta chờ hắn hạ xuống không xé miệng của hắn. Băng Đồng Đồng hư lạnh một tiếng, cao ngạo ngẩng lên đầu, nắm tay nhỏ siết chặt. Làm thơ mà, đương nhiên có thể. Sở Bắc hai tay lưng đeo tại sau lưng, biểu lộ tùy ý bay bổng lời nói theo trong miệng bay ra, dưới đài cao mạc khinh vũ, thân thể rõ ràng run run một hạng, trong mắt tránh qua một ít thất lạc. Vậy làm phiền công tử vì tiểu nữ tử làm thơ, tiểu nữ tử dựa thai lắng nghe. Váy dài nữ tử dịu dàng cười cười, nháy động lên cái kia thon dài lông mi. Mặc tỷ tỷ, ngươi đừng nóng giận. Ta hiện tại tiểu lên đem lão bản lôi hạ xuống, hung hăng đánh cho hắn một trận. Thật sự là quá đáng giận. Băng Đồng Đồng mắng to lên tiếng, ngay tại hắn tràn ngập lửa giận chuẩn bị đi về hướng thềm đá lúc, trên đài cao Sở Bắc nghiêng thân thể, mặt mỉm cười nhìn qua. Khinh Vũ, lên đài. Nhu hòa tiếng nói vừa ra, Sở Bắc ánh mắt di động, ánh mắt lần nữa rơi vào váy dài nữ tử trên người, cô đương yêu thích thi tử. Kẻ hèn này nguyện nhỏ nhỏ đều xấu một phen. Nhưng ta dù sao với ngươi không quen thuộc, nếu là dùng ngươi vì làm thơ đối tượng, có thể sẽ từ cùng. Mong rằng cô nương lý giải.